một mảnh lam bảo thạch như vậy hồ trước, ưu nhã đỉnh trong các, mười mấy khí chất phi phàm công tử thiếu gia, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một cái tuyệt đẹp thiếu nữ quần áo trắng. Mạc sư muội tiến vào học viện không tới 3 tháng thời gian, thậm chí ngay cả phá lục cảnh, đã vượt qua chúng ta, như vậy tư chất, quả thực để cho sư huynh xấu hổ, ở Mạc sư muội trước mặt, sau này chúng ta cũng đều không người lại dám tự xưng thiên tài. Sư huynh nơi này có hóa long đan một quả, bây giờ tặng cho sư muội, tạm thời quà tặng. Một cái nguyệt bạch trường bào, vừa nạm vàng sắc đường vân nhẹ nhàng công tử ôn hòa cười nói, nói năng bất phàm, xuất thủ rộng rãi. Hóa long đan. Trung quanh còn lại công tử thiếu gia không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, trong lòng kinh nghi. Hóa long đan, sau khi ăn vào có thể nhanh chóng củng cố tu vi. Hơn nữa, hóa long đan còn có phá giai đan công hiệu, có thể giúp xông phá tu luyện bích trướng. Mặc dù hiệu quả không bằng phá giai đan mạnh như vậy, nhưng cũng là cực kỳ chân quý đan dược, giờ phút này lại bị hắn tiện tay tặng ra. Lý sư huynh tốt đại thủ bút, thậm chí ngay cả hóa long đan chân quý như vậy đan dược cũng có thể cầu xin ta. Nghe nói Lý sư huynh vì cầu được này cái hóa long đan, nhưng là tiêu phí không nhỏ ra à, chính là dùng để vượt qua ải chi dụng, không nghĩ tới Lý sư huynh lại chịu đưa nó tặng cho Mạc Tương sư muội. Có người thiếu niên cười nói, Mạc Tương sư muội tiên tư tuyệt thế, một quả hóa long đan lại tính là gì? Lý Phong cười nhạt, một bộ khiêm tốn quân tử thái độ, trong lời nói hiện ra hết phóng khoáng đại khí, âm thầm nhưng là đang quan sát Mạc Tương phản ứng. Đa tạ Lý sư huynh. Mạc Tương khẽ cười duyên, nhận lấy hóa long đan, hướng về phía Lý Phong vui vẻ cười một tiếng, nụ cười này mị thái tự sinh, hồn nhiên thiên thành, câu hồn động phách, lập tức khiến cho Lý Phong tâm hoa nộ phóng. Mà bốn phía còn lại mấy cái bên kia công tử thiếu gia trong lúc nhất thời cũng đều nhìn si mê, nhất tiếu khuynh thành, giống như trăm hoa đua nở, động lòng người. Mạc sư muội, chỗ này của ta có một viên huyết lân mãng nội đảm, tuy không bằng hóa long đan chân quý, nhưng đối với tu luyện nhưng cũng rất có ích lợi, coi như là sư huynh một chút tâm ý. Ta đặc biệt Mạc sư muội cầu một món vạn tiên lưu quan váy, là phàm phẩm thất giai bảo y yể. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau tặng quà, chỉ vì lấy được giai nhân cười một tiếng. Mạc Tương từng cái nhận lấy, trong lòng cũng là vạn phần mừng rỡ. Chương 47, có quan thiên nguyên. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau tặng quà, chỉ vì lấy được giai nhân cười một tiếng. Mạc Tương từng cái nhận lấy, trong lòng cũng là vạn phần mừng rỡ. Chí tôn thần mạch, đây chính là chí tôn thần mạch mang cho ta ngay cả mang chỗ tốt, nếu ta không có chí tôn thần mạch, ta thái âm bảo thể chẳng những không cách nào nghịch chuyển, ngược lại nhiễu tính mạng của ta. Mà nay, ta chẳng những nghịch chuyển thái âm bảo thể, còn có chí tôn thần mạch hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có như bây giờ đồng thời cực phẩm thiên phú kinh khủng tư chất tu luyện. Nếu là ban đầu chưa từng lấy được chí tôn thần mạch, ta cũng sẽ không đạt được bây giờ đầy tuyệt đời thiên tư, sư tôn đại nhân cũng sẽ không đích thân thu ta làm đồ đệ, những vương hầu này đem trong tướng phủ công tử, cũng không sẽ đối với ta đây như vậy lấy lòng cùng tấn bước, chính là ta đây phó dung nhan tuyệt mỹ, cũng sẽ là họa không phải là phúc. Như thế xem ra, ngày đó lừa gạt đoạt được vương đằng phế vật kia chí tôn thần mạch, thật sự là ta nhân sinh bên trong sáng suốt nhất một chuyện, ta nhân sinh, vì vậy mà to lớn chuyển biến, đem tới ta, nhất định phải đằng phi cửu thiên, thành cửu thiên chi hoàng nữ. Mạc Tương thầm nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt mặt đầy. Mà đúng lúc này, xa xa có hai cái thiếu niên quần áo xanh vội vã tới, phá hư nơi này không khí. Mạc sư muội, học phủ bên ngoài, có người đưa tới một bộ quan tài, tuyên bố muốn ngươi hôn khải. Giờ phút này trong đình tất cả mọi người ở tranh nhau hướng Mạc Tương tặng đủ loại chân bảo, lại đột nhiên nghe có người lại cho Mạc Tương đưa tới một chiếc quan tài, nhất thời để cho đình trong các mọi người tất cả đều sửng sốt một chút. Cái gì? Quan tài? Mạc Tương cũng là ngẩn ra. Ngay sau đó lông mày kẻ đen hơi cao lại, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Người nào gan to như vậy, lại dám ngày qua nguyên học phủ, tìm Mạc Tương sư muội xui. Ngay sau đó, đình trong các có người kịp phản ứng, rối rít trầm mặt xuống sắc, há mồm lánh quát lên. Hai cái thiếu niên quần áo xanh trần trờ nói, chúng ta cũng là nghe người kia nhắc lên Mạc Tương sư muội tên, cảm thấy người này này quan có lẽ cùng Mạc Tương sư muội có chút quan hệ, lúc này mới tới bẩm báo. Cùng ta có liên quan. Mạc Tương có chút ngạc nhiên. Cảm thấy chuyện này quả thực hoang đường, cau mày hỏi, người kia có từng lưu lại tên, còn có trong quan người nào? Hai thiếu niên quần áo xanh lắc đầu, người kia bỏ lại giải quan, chỉ nói để cho Mạc sư muội hôn khải. Quan ở nơi nào? Mạc Tương có chút cau mày, đôi môi khẽ mở. Ngay tại học phủ bên ngoài. Mạc Tương người mặc xinh đẹp nguyệt sắc bảo, tiên nhan tuyệt thế, như một đóa thánh khiết bạch liên. Ở một nhóm mười mấy người chúng tinh phụng nguyện bên dưới, Mạc Tương nện bước bước liên tục, từ học phủ bên trong từ từ đi ra. Một tòa màu đỏ loét dài quan, chính hoành trần với học phủ trước đại môn, bốn phía đã có không ít học viên tụ tập ở chỗ này. Mạc Tương gót sen huyền chuyển, ở đoàn người vây quanh đi tới quan trước, nhìn cái này màu đỏ loét dài quan, Mạc Tương trong lòng đột nhiên không tên cảm thấy một trận tâm thần không yên. Nàng chính muốn đích thân mở quan tài, bên cạnh một người thiếu niên nhưng là cười nói. Loại chuyện này, làm sao có thể để cho Mạc sư mọi người bậc này gian tiên tử làm? Chớ có dính xui, hay là để cho sư huynh làm dùng đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, thiếu niên kia một trường đánh ra, nắp quan tài nhất thời hoành bay ra ngoài, một cổ nồng nặc hôi thối trong nháy mắt tràn ra, mọi người tại đây nhất thời rối rít lấy tay bịt mũi, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ chán ghét, rối rít không để lại dấu vết quay ngược lại. Người được trong quan truyền ra hôi thối, Mạc Tương giống vậy nhướng mày một cái, lấy tay háo che lại miệng mũi. Sau một khắc, Mạc Tương ánh mắt rơi vào trong quan, thấy rõ trong quan người. Ẩm. Trong nháy mắt, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh một dạng Mạc Tương thân thể mềm mại nhưng rung một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cả người đứng chết chân tại chỗ. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, Mạc Tương không khỏi nghẹn ngào gào lên, cha. Bất chấp trong quan truyền ra nồng nặc hôi thối, nhìn trong quan Mạc Sơn thi thể, Mạc Tương lập tức nhào tới, vai run rẩy, nghẹn ngào khóc giống, cực kỳ bi thương. Cái gì? Cha. Bốn phía, kia từng cái công tử thiếu gia thấy vậy, tất cả đều ngẩn ngơ. Kia dài trong quan, rõ ràng đã chết nhiều ngày, giờ phút này đang tản phát trận trận hôi thối người, lại là Mạc Tương cha. Mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, trố mắt nhìn nhau. Nhất là Lý Phong, càng là kinh dị không dứt. Người này, lại là Mạc Tương cha. Chính mình trước đây không phải là phái Lý Toàn cái này ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ trước đi trợ giúp Mạc gia, trở thành đại hoang thành đệ nhất gia tộc sao. Có Lý Toàn ở, chủ nhà họ Mạc, Mạc Tương phụ thân, làm sao biết chết. Hơn nữa chính mình, trước đây lại không có nhận được chút nào Lý Toàn tin tức, hơn nữa thời gian dài như vậy, Lý Toàn không thể nào còn không có chạy tới Mạc gia, chẳng lẽ Lý Toàn vậy. Nghĩ tới đây, Lý Phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh nghi, trong thành hoang lớn, chẳng lẽ còn ẩn nút có như vậy cao thủ, liên Lý Toàn bộ cũng không là đối thủ. Đồng thời, Lý Phong vẻ mặt khó coi vô cùng, chính mình phái người đi trước Mạc gia trợ trận, không nghĩ tới Mạc gia lại còn ra như vậy sự tình, há chẳng phải là tổn hại chính mình mặt mũi. Ánh mắt nhìn Mạc Tương liếc mắt, Mạc Tương có thể hay không cho là chính mình phái đi người căn chính là một phế vật. Cho là mình phái Lý Toàn đi trước Mạc gia nhưng mà ở qua loa lấy lệ nàng. Tại sao có thể như vậy? Phát sinh cái gì sao? Là ai giết ngươi? Cha! Mạc Tương nằm ở dài quan thượng, nghẹn ngào dài khóc, vướt ve Mạc Sơn khô héo gương mặt, nước mắt lã chã chảy xuống. Lý Phong sắc mặt tâm trầm, sau đó bắt lại kia hai cái báo tin người một người trong đó áo quần, trầm giọng nói, hai người các ngươi sao không đem vậy tặng quan người lưu lại? Lý Sư Minh, ta hai người từng xuất thủ muốn đem người kia lưu lại, thế nhưng người ấy thực lực cao cường. Ta hai người cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên kia thiếu niên quần áo xanh có chút xấu hổ nói. Lý Sư Huynh cau mày, đưa hắn buông xuống, có từng thấy rõ hắn tướng mạo. Hắn mang theo màu đen non lá, che phủ mặt mũi, không thể thấy rõ, bất quá từ hắn trưởng chỉ ra thịt có thể thấy được, hắn tuổi tác không lớn, hẳn cùng bọn ta tương phản. Cái gì? Cùng các ngươi tương phản tuổi tác, thực lực lại so với hai người các ngươi liên thủ mạnh hơn sao? Bốn phía mọi người kinh nghi. Lý Phong mắt nhìn Mạc Tương. Ôn nu an ủi, Mạc sư muội, chuyện cũ đã qua, người sống trân trọng, xin bớt đau buồn đi. Sau đó dừng một cái, Lý Phong trầm ngâm nói, đối phương giết Mạc bá phụ, thậm chí còn đại phí chu trường, tận lực đưa hắn đưa đến đây, người này cùng Mạc bá phụ cùng Mạc Tương sư muội, chắc là có không nhỏ thủ án. Hơn nữa Mạc bá phụ chính là bị một kiếm đứt cổ, người này phải là một tinh thông kiếm thuật người, Mạc Tương sư muội trong lòng có thể đoán ra này là người phương nào gây nên sao. Phụ thân ta ngày thường rất ít rời khỏi gia tộc. Căn không thể nào cùng người kết toán, ở Đại Hoang Thành cũng không cửu ra, ta cũng chưa từng cùng người kết toán qua. Mạc Tương vẻ mặt bi thương, nghe được Lý Phong lời nói, đầu tiên là lắc đầu nói, nhưng mà nói đến một nửa, Mạc Tương tiếng nói đột nhiên ngừng, trong đầu không tự chủ được hiện ra Vương Đằng bóng người. Mạc sư muội nhưng là nghĩ đến cái gì? Lý Phong thấy vậy nhất thời hỏi tới. Mạc Tương có chút chần chờ, ngay sau đó lại lần nữa lắc đầu một cái, có một người, nhưng không thể nào là hắn đã hoàn toàn phế. Không thể nào là gia phụ đối thủ. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Tương trong đầu, Vương Đằng bóng người trùng quy lại là vây không đi. Không thể nào là hắn mất đi trí tôn thần mạch, đã luân là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật, phụ thân chính là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, bằng hắn một cái tu vi mất hết phế vật, không thể nào là phụ thân đối thủ, rốt cuộc là ai? Bất kể là ai, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Phong không có ở nhiều lời, bất quá nhưng trong lòng thì sát cơ lên xuống. Lý Toàn đến nay không có tin tức, hơn phân nửa cũng đã gặp bất trắc, liền người khác dám động, bất luận người này là ai, đều phải trả giá thật lớn. Khoảng cách Thiên Nguyên học phủ cách đó không xa một tòa trong trà lâu, lầu hai gần cửa sổ. Một cái thiếu niên áo trắng chính tinh tế thưởng thức trà. Nơi này tầm mắt rất tốt đẹp, chính dễ dàng trông thấy Thiên Nguyên học phủ trước đại môn tình hình. Nhìn Thiên Nguyên học phủ trước một màn, thiếu niên khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng để ly trà xuống, phiêu nhiên như khứ. Không phải là Vương Đẳng thì là người nào? Giờ phút này, hắn đã thu hồi trên đầu màu đen nó lá. Xuống trà lâu, Vương Đẳng dự định trước tìm một tiểu lầu ở tạm. Đế đô so với Đại Hoang thành quả thực phồn hoa nhiều lắm. Đủ loại cửa tiệm mọc như rừng, trên đường lui tới vũ giả đông đảo, tu vi phổ biến cao hơn Đại Hoang thành vũ giả. Chương 48, trên trời hạ xuống dị tượng. Vương Đẳng đi vào một cái khách sạn bên trong, lại được cho biết phòng khách đã đầy, hỏi thăm sau mới biết được, nguyên lai Đế đô ba đại học viện một trong Tinh Võ học viện, tương hội tại ngày mai bắt đầu thu nhận học sinh. Cho nên các nơi không ít thiên tài đều đổi tới Đế đô, hy vọng có thể gia nhập Tinh Võ học viện. Tinh Võ học viện năm nay còn chưa bắt đầu thu nhận học sinh sao? Nghe được tin tức này, Vương Đẳng hơi kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đều đã ở 3 tháng trước cũng đã thu nhận học sinh chấm dứt. Tinh Võ học viện lại vào lúc này mới bắt đầu thu nhận học sinh, không khỏi quá lạc hậu với người, không sợ người mới đều bị Thiên Nguyên cùng Thanh Long hai đại học phủ cướp đi sao? Chính là bởi vì hai đại học phủ đều đã thu nhận học sinh chấm dứt, cho nên Tinh Võ học viện mới sẽ vào lúc này bắt đầu thu nhận học sinh a. Đây là Đế đô Tam đại học phủ kéo dài nhiều năm quy tắc. Tam đại học phủ hàng năm cũng sẽ tiến hành một lần liên thi. Căn cứ Tam đại học phủ học viên biểu hiện, đối với Tam đại học phủ tiến hành hạng, dùng cái này chọn lựa chí cao học phủ. Đồng thời Tam đại học phủ sẽ còn lấy thứ tự xếp hạng, trục thứ tiến hành học viên thu nhận, dùng cái này xúc tiến Tam đại học phủ giữa cạnh tranh. Lần trước Tam đại học phủ liên thi, Tinh Võ học viện xếp hàng ở hạng chót, cho nên năm nay thu nhận học sinh cũng phải cần trì với Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ. Điếm Tiểu Nhị hơi kinh ngạc nhìn Vương Đẳng liếc mắt, giải thích nói. Vương Đẳng nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn xác thực không biết Tam đại học phủ giữa vẫn còn có như vậy một cái quy tắc. Cứ như vậy, thiên tài há chẳng phải là đều bị dẫn đầu thu nhận học sinh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ cho chọn đi sao? Lắc đầu một cái, Vương Đẳng đối với Tinh Võ học viện thu nhận học sinh cũng vô quá nhiều hứng thú, mới vừa cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không có ở hỏi nhiều, Vương Đẳng thối lui ra khách sạn này, dự định tìm còn lại khách điếm hoặc là tiểu lầu, nhưng liên tiếp đi rất nhiều ra, lại toàn bộ đều đã mang khách. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đều đã thu nhận học sinh chấm dứt, mà nay Tinh Võ học viện thu nhận học sinh, lại còn có nhiều người như vậy chen chúc tới sao? Vương Đẳng cau mày một cái, liên tiếp đi rất nhiều ra tiểu lầu cùng khách điếm, lại tất cả đều đầy ấp, bị trước tới tham gia Tinh Võ học viện khảo hạch thiếu niên thiếu nữ chiếm cứ. Lần nữa từ một quán rượu bên trong đi ra, Vương Đẳng đang định tìm một chút một cái tiểu lầu, chính trong lúc đi, trong óc thần ma lệnh nhưng là đột nhiên có chút rung rung lên. Ừ. Vương Đẳng trong lòng nhất thời động một cái, thần ma lệnh xuất hiện dị động, ý nghĩa ở phụ cận đây, có cái gì không phải bảo vật. Tinh Võ học viện. Vương Đẳng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh đất trống phía trước, một cái khí phái rộng lớn học viện đại môn đứng sững ở này. Nguyên lai mình nhưng là đi tới Tinh Võ học viện nơi ở. Giờ phút này, ở nơi này Tinh Võ học viện trước, có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nghỉ chân ở đây, trước thời hạn tới quan sát tòa này Đế đô Tam đại học phủ một trong học viện. Mặc dù Tinh Võ học viện bây giờ ở Tam đại học phủ bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là Thiên Nguyên cổ quốc Tam đại học phủ một trong, như cũ để cho vô số thiếu niên thiếu nữ ước mơ. Nhất là bây giờ, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đều đã chấm dứt thu nhận học sinh, cho nên Tinh Võ học viện dĩ nhiên là thành bọn họ duy nhất ước mơ. Mà học viện đại môn cạnh, lập có một người cao lớn kỳ thạch, thượng Tinh Võ học viện bốn chữ lớn. Bốn chữ này, nếu long xà bốn tẩu, khí thế phóng khoáng, nhưng so với Thiên Nguyên học phủ nhưng lại muốn nội liễm rất nhiều. Lam Vương Đằng ánh mắt đưa mắt nhìn kỳ thạch thượng Tinh Võ học viện kia bốn chữ lớn, đột nhiên không khỏi tâm thần rung một cái. Kia bốn chữ lớn, trong nháy mắt này lại giống như là đột nhiên sống lại, ở ánh mắt của hắn bên trong uốn éo, nhất bút nhất họa, lại ẩn chứa có mãnh liệt võ đạo ý cảnh, để cho hắn thần hồn chấn động. Sau một khắc, Vương Đằng đột nhiên cảm giác mình giống như là đặt mình trong đến trong vũ trụ sao trời, đầy trời sao tản ra sáng chói tinh quang, chiếu sáng ở trên người hắn, để cho hắn cả người cảm thấy không nói ra ấm áp thư thích, cả trái tim thần, cũng vào giờ khắc này trở nên trước đó chưa từng có an ninh. Mà ở kia đầy trời sao bên trong, thậm chí có từng cái phù văn thần bí thiềm thước, tản mát ra từng cổ một lực lượng thần bí ba động, huyền chi hữu huyền. Nhưng mà ngay tại Vương Đẳng lâm vào huyền diệu cảnh thời điểm, một luồng vô hình ba động, đột nhiên từ kia cao lớn kỳ thạch chính giữa tói ra. Sau một khắc, trên trời hạ xuống dị tượng. Sáng sủa tinh không, lại có vô số sáng chói tinh thần thiềm thước, nhật nguyệt đồng huy. Trắng loa tinh quang, rủ xuống từng đạo đẹp đẽ thất luyện, nếu cửu thiên ngân hà đổ ngược, đầy trời sao thiểm thước. Vô tận tinh huy rơi xuống, đem Vương Đằng bao phủ. Ở quanh người hắn, càng là hiện ra vô số ngôi sao hư ảnh, chúng tinh chìm nổi, vô tận tinh quang bao phủ, cuối cùng tất cả đều xông vào hắn trong hai tròng mắt. Xoẹt. Trong một sát na, một đạo hừng hực màu bạc mâu quang, từ Vương Đằng con ngươi chính giữa lao ra, lại trực tiếp xuyên thủng quái thạch. Đồng thời, một cổ lực lượng thần bí ba động, cuốn tứ phương. Toàn bộ đế đô, tất cả mọi người đều bị nơi này dị tượng sở kinh động. Kia ở Tinh Võ Học Viện trước đại môn nhìn về tương lai các thiếu niên và thiếu nữ, ở nơi này một cổ lực lượng thần bí cuốn bên dưới, trong nháy mắt rối rít thất thần, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mà Tinh Võ Học Viện bên trong, hai đại viện trưởng, cùng với đã bế quan mấy chục năm một tên bạch phát lão giả, rộng rãi dương đôi mắt. Huyền Cơ lão nhân thôi toán trở thành sự thật. Quần tinh diệu đời, thiên mệnh trở về. Thiên mệnh chi tử lại thật xuất hiện. Bạch Phát lão giả cùng với hai đại viện trưởng lập tức ngự không lên, trong mắt tất cả lóe lên hừng hực ánh sáng. Vô số tinh quang, đầy trời sao, tất cả đều hướng Vương Đằng hai trong mắt. Mỗi một ngôi sao đấu chính giữa cũng ẩn chứa một quả phù văn thần bí. Làm dị tượng kia bên trong toàn bộ tinh quang, cùng với tinh thần, tất cả đều chìm vào Vương Đằng đáy mắt sâu bên trong. Vương Đằng nhất thời tâm thần rung một cái, lập tức giật mình tỉnh lại, dị tượng cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được trong đầu không ngừng hiện lên từng cái thu nhỏ lại vô số lần vô số ngôi sao, Vương Đằng hiểu được chính mình mới vừa ăn cắp một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, lại đưa tới kinh người dị tượng. Để tránh phiền toái trên người, Vương Đằng liếc một cái bốn phía đờ đẫn mọi người, lập tức đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng đi xa. Mà đang ở Vương Đằng sau khi rời đi, mấy đạo cầu vồng từ Tinh Võ Học Viện bên trong bắn nhanh tới, đứng lơ lửng trên không. Mấy người ánh mắt lập tức nhìn về phía cái đó to lớn kỳ thạch, lại thấy kia kỳ trên đá, Tinh Võ Học Viện bốn chữ lớn giờ phút này quang hoa ảm đạm, thần vận mất hết, lại ở đó kỳ trên đá, còn có một đạo bị mâu quang xuyên qua lỗ thủng, nhất thời mắt sáng lên. Ánh mắt chuyển động, lại phát hiện kia kỳ thạch trước, đạo kia nên đứng lặng bóng người lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi trong lòng cả kinh. Sau đó mấy người ánh mắt liền vội vàng hướng phía dưới kia từng cái bị lực lượng thần bí đánh vào, mà vẻ mặt đờ đẫn thiếu niên thiếu nữ nhìn, chân mày dần dần béo lên. Yến lão, chúng ta đến chậm một bước, hắn đã đi. Phó viện trưởng Diệp Lâm ánh mắt từ bốn phía kia mười mấy tên thiếu niên trên người cô gái lần lượt lướt qua, thấy tất cả mọi người bọn họ cũng ánh mắt đờ đẫn, không khỏi cau mày nói. Kia được gọi là Yến lão Bạch Phát lão giả cũng có chút cau mày, nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, mới vừa dị tượng đột hiện, ta mơ hồ cảm thấy được hắn một luồng khí tức, hơi thở kia cũng không cường liệt, hắn tu vi hẳn không vượt qua ngưng chân cảnh tứ trọng. Mà chúng ta mới vừa cảm thấy được dị tượng, liền lập tức ngự không chạy tới, mà nay dị tượng mới vừa chấm dứt, lấy hắn không cao hơn ngưng chân cảnh tứ trọng tu vi, có thể nắm giữ tốc độ, không thể nào nhanh như vậy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn nhất định vẫn còn ở nơi này. Có lẽ, liền ẩn núp ở dưới mặt trong những người này. Chương 49, Thiên mệnh chi tử. Phó viện trưởng Diệp Lâm có chút cau mày nói, phía dưới những người này cũng vẻ mặt đờ đẫn, hiển nhiên là bị dị tượng bên trong lực lượng thần bí đánh vào. Kia thiên mệnh chi tử lấy đi cơ duyên, đưa tới dị tượng, cũng không đến nổi cùng những người này như thế bị dị tượng bên trong lực lượng thần bí đánh vào đi. Nói tới chỗ này, phó viện trưởng Diệp Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, trừ phi. Hắn cố ý giả bộ cùng những người này như thế. Bất quá hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn gây bất lợi cho hắn hay sao? Chính viện dài đường Thanh Sơn không khỏi mở miệng nói. Tiến Lao cười lắc lắc đầu nói, có lẽ là dị tượng kia thái quá kinh nhân, lo lắng trở thành chúng chú mục. Đưa tới phiền phải đi. Tên tiểu tử này ngược lại cảnh giác rất. Lưỡng danh Tinh Võ Học Viện viện trưởng nghe vậy cũng đều gật đầu một cái. Lúc này, trong học viện lại có mấy đạo lưu quang bay ra ngoài, đều là Tinh Võ Học Viện lão sư. Liếc một cái phía dưới những học viên kia, Tiến Lao phất ống tay háo một cái, một đạo thanh huy lưu chuyển, bao phủ xuống phương kia 31 danh thần tình đờ đẫn thiếu niên thiếu nữ. Kia 31 tên thiếu niên thiếu nữ nhất thời rối rít thân hình rung một cái, giống như là bị giật mình tỉnh lại, sau đó nhìn bốn phía. Trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần vẻ mờ mịt. Tiến Lao cùng lưỡng danh viện trưởng cũng nhân cơ hội chú ý một chút phương vẻ mặt mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào một tên trong đó thân xuyên thiếu niên cẩm y trên người. Gã thiếu niên này tên là Tô Minh, tại hắn thức tỉnh lúc, mặc dù trong mắt giống vậy mang theo mấy phần vẻ mờ mịt, thế nhưng vẻ mờ mịt rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa, mà là cau mày một cái, hướng học viện trước đại môn khối kia cao lớn kỳ thạch liếc mắt nhìn. Đang bị kia kỳ thạch bên trong nở rộ dị tượng, thật sự lao ra lực lượng thần bí đánh vào tâm thần trước, hắn từng nhìn thấy Vương Đằng nghỉ chân với kia kỳ thạch trước. Từng thấy Vương Đằng ở đó kỳ thạch trước đứng lặng sơ qua, sau đó kia kỳ trong đá đột nhiên toát ra sáng lạ ánh sáng, đồng thời xông ra một cổ cường đại lực lượng thần bí, để cho hắn mất đi thần trí. Cho nên giờ phút này, Sau khi tỉnh lại, hắn mới không tự chủ được hướng kia kỳ thạch nhìn, lại phát hiện kia trước đây đứng lặng kỳ thạch đời trước ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Minh khác với tại chỗ những người khác phản ứng, nhất là thanh tỉnh đi qua, hướng kỳ thạch nhìn một màn, nhưng là rõ ràng rơi vào Yến Lão cùng với hai đại viện trưởng trong mắt. Ba người ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt, tất cả đều phong tỏa đến Tô Minh trên người, sau đó nhìn nhau, trên mặt rối rít lộ ra nụ cười. Cuối cùng tuổi còn thấp, mặc dù nhưng đã rất cảnh giác lẫn vào trong đám người, nhưng vẫn là lộ ra chân tướng. Yến Lão khẽ cười lắc đầu một cái. Sau đó Yến Lão mâu quang trong vắt, thi triển ra một môn nhãn thuật, trong ánh mắt thanh huy lưu chuyển, nhìn về phía Tô Minh. Trong nháy mắt, Tô Minh lập tức thu hồi rơi vào kỳ thạch thượng ánh mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, phảng phất thân thể của mình bị hoàn toàn nhìn thấu một dạng không có bất kỳ bí mật có thể nói. Cái này làm cho trong lòng của hắn rét một cái, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới giữa không trung lại có mấy đạo thân ảnh ngự không mà đứng. Trong đó ba người ánh mắt chính rơi ở trên người hắn. Mà kia trong ba người, một tên bạch phát lao giả theo dõi hắn con người chính giữa lại có phù văn dũng động, thanh huy lưu chuyển. Không hổ là thiên mệnh chi tử, lại nắm giữ bực này tư chất. Yến Lão mâu quang càng phát ra sáng chói, nhãn thuật thu liễm, trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ tươi cười. Cụ thể như thế nào? Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm cũng đều ánh mắt động một cái. Vạn cổ độc tôn, bất diệt chiến thể. Yến Lão mâu quang sáng chói, hít sâu một cái, sau đó một chữ một cái nói. Cái gì? Lại là trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể. Nghe được Yến Lão lời nói, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người nhất thời hô hấp hơi chậm lại, trong lòng tất cả đều khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm Tô Minh ánh mắt nhất thời trở nên càng nóng bỏng lên. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh sở quy. Lại nắm giữ loại này trong truyền thuyết thể chất. Không nghĩ tới chúng ta Tinh Võ Học Viện muộn với Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ thu nhận học sinh, lại còn có thể gặp được đến thiên tài như vậy, đây chính là vận mệnh sao. Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người cũng ánh mắt hừng hực. Kia mấy đạo phía sau bắn nhanh tới học viện lao sư nghe vậy cũng đều giật mình không thôi. Thiên mệnh chi tử. Lại liên tưởng đến trước đây đám kia tinh diệu đời kinh thiên dị tượng, chẳng phải cùng năm xưa truyền lưu huyền cơ lão nhân thôi toán ăn khớp với nhau sao? Chẳng lẽ thiên mệnh chi tử thật xuất hiện? Hơn nữa, cái này thiên mệnh chi tử lại còn nắm giữ trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể. Trong lúc nhất thời, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao trong lòng tất cả đều dâng lên sóng, khó mà bình tĩnh. Đây là ta Tinh Võ Học Viện cơ duyên, được lập tức đem hắn chiêu nhập học viện, chậm thì sinh biến. Đường Thanh Sơn ánh mắt hừng hực, thân hình chợt lóe, trực tiếp hạ xuống. Hắn vẻ mặt ôn hòa, nhìn Tô Minh trực tiếp đương đạo, ta là Tinh Võ Học Viện viện trưởng, thiếu niên lang, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Tinh Võ Học Viện. Ta nguyện ý tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Đường Thanh Sơn vẻ mặt trịnh trọng đưa mắt nhìn Tô Minh đạo. Rào. Một lời kích thích thiên tầng lãng. Đường Thanh Sơn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng trong nháy mắt tất cả đều vén lên kinh đào hãi lãng. Những thứ này từ trạng thái đờ đẫn tỉnh hồn lại các thiếu niên và thiếu nữ, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại là Tinh Võ Học Viện viện trưởng. Càng không có nghĩ tới, vị này Tinh Võ Học Viện viện trưởng lại chủ động nói lên muốn mời thu một tên thiếu niên làm đồ đệ. Hơn nữa thái độ thành khẩn, một chút cái giá cũng không có. Tô Minh có chút ngẩn ra, nhất quán xui xẻo chính mình, đây là thời cơ đến vận chuyển sao? Lại bị tốt như vậy chuyện đập trúng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói muốn thu ta làm đồ đệ. Đây là thật sao? Tô Minh có chút không xác định nói, giờ phút này hắn thể chất còn chưa thức tỉnh, còn cũng không biết mình là bất diệt chiến thể, chỉ cảm giác mình tư chất mặc dù coi như không tệ, nhưng là tuyệt đối không tính là nổi bật ta, Tinh Võ Học Viện viện trưởng lại chủ động mở miệng muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đột nhiên, Tô Minh trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là Vương Đằng. Trong nháy mắt, hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Tinh Võ Học Viện viện trưởng, coi trọng, nhưng thật ra là người kia, nhưng lại đem ta ngộ nhận là hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Tinh Võ Học Viện, bái ta làm thầy, ta nhất định toàn lực hướng dẫn ngươi tu hành, Tinh Võ Học Viện cũng sắp toàn lực tài bồi ngươi. Nghe được Tô Minh hỏi, Đường Thanh Sơn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này giả bộ thật đúng là giống như. Tô Minh mục đích long lánh, trong lòng của hắn đã đại khái suy nghĩ ra, nhưng hắn vẫn cũng không nói toạc ra. Giờ phút này trái tim của hắn tim đập bịch bịch, Tinh Võ Học Viện viện trưởng tự mình thu chính mình làm đồ đệ, nhưng là một cái cơ duyên vô cùng to lớn a. Sau này tự mình ở địa vị gia tộc, cũng sắp nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó trong tộc những cái này huynh đệ, ai còn tranh qua hắn. Hít sâu một cái, Tô Minh không có chút gì do dự, liền vội vàng cứng cỏi lễ bái đạo, đồ nhi Tô Minh, bái kiến sư tôn. Chậm. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa nhưng lại có mấy đạo cầu vòng chạy nhanh đến, người chưa đến mà tiếng tới trước, một tiếng hét dài quán thông cửu thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Luyện Thần Phương Pháp. Tinh Võ Học Viện mọi người rối rít hơi biến sắc mặt. Là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ người. Đường Thanh Sơn liền vội vàng đi lên trước, đem Tô Minh hộ ở sau lưng. Mấy đạo cầu vồng từ đàng xa rối rít bắn nhanh tới, rơi vào phụ cận. Các ngươi Tinh Võ Học Viện đã xuống dốc, bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, hay là chờ chúng ta ra tay đi? Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ vài tên cao thủ rối rít hàng lâm, cười tủm tỉm nhìn về phía bị Đường Thanh Sơn hộ ở sau lưng Tô Minh. Lý Thanh Nhạc, lời này của ngươi có ý gì? Đường Thanh Sơn chân mày cau lại, mặt lộ sắc giận, sau đó ánh mắt quét qua Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ mọi người, lạnh lùng nói, thiên mệnh chi tử chính là do ta Tinh Võ Học Viện trắc nghiệm thạch trắc nghiệm mà ra, tự nhiên hẳn do ta Tinh Võ Học Viện tài bồi. Hơn nữa Tô Minh mới vừa đã bái ta làm thầy, các ngươi lại tới đây quái, không khỏi mất phong độ. Hừ, Lý Thanh Nhạc, các ngươi Thiên Nguyên Học Phủ 3 tháng trước liền bắt đầu thu nhận học viên, quốc nội phần lớn thiên tài đều bị các ngươi thu nhận đi. Nhất là ta nhớ được có một người gọi là Làm Mạc Tương nữ tử, càng là người mang chí tôn thần mạch cùng với thái âm bảo thể đồng thời thiên phú cao cấp bất thế kỳ tài. Người Thiên Nguyên Học Phủ thu nhận nhiều như vậy lương tài mỹ ngọc, mà nay vẫn còn tới ta Tinh Võ Học Viện cướp người, không khỏi quá đáng nhiều chút đi. Phó Viện trưởng Diệp Lâm cũng hử lạnh nói. Thiên Nguyên Học Phủ Viện trưởng Lý Thanh Nhạc nghe vậy khẽ to mày, Thanh Long Học Phủ người vừa tới nhưng là cười nhạt một cái nói, ta Thanh Long Học Phủ lần này nhưng là cũng không thu nhận đến quá nhiều thiên tài học viên, chung quy có tư cách tranh một chuyên chứ. Ta mới vừa rồi đã nói qua, Tô Minh chính là do ta viện trắc nghiệm thạch trắc nghiệm mà ra, đây cũng là cùng ta Tinh Võ Học Viện hữu duyên, đã kết làm nhân quả, hơn nữa hắn đã bái ta làm thầy, gia nhập ta Tinh Võ Học Viện. Đường Thanh Sơn lạnh lùng nói, thế nào, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, muốn khi dễ ta Tinh Võ Học Viện không người sao? Giữa không trung, Yến Lao cũng cặp mắt híp lại, giọng mặc dù ôn hòa, nhưng là lại mang theo một luồng uy nghiêm, để cho Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ một đám cao thủ rối rít vẻ mặt biến đổi. Ánh mắt rối rít rơi vào Yến Lao trên người, trong mắt tất cả mọi người cũng hiện lên mấy phần vẻ kiêng kỵ. Không nghĩ tới Yến Lao đều đang bị kinh động xuất quan. Yến Lao hiểu lầm, chúng ta nhưng mà tới xem một chút mà thôi, cũng không ý gì khác nghĩ. Hai viện cao tầng không nghĩ tới tên này Bạch Phát Lao giả đều đang bởi vì thiên mệnh chi tử mà xuất quan, nghe được Yến Lao lời nói, rối rít sắc mặt biến đổi. Như là đã bụi bẩm lắng xuống, Tô Minh tiểu hưu đã vào tinh vũ, lại còn lệ đường huynh vi sư, chúng ta cũng không tiện nhiều lời, bất quá Thiên Nguyên Học Phủ đại môn, tùy thời là tiểu hưu mở ra, tiểu hưu bình thường lúc rảnh rỗi, không ngại ngày qua Nguyên Học Phủ vòng vo một chút. Lý Thanh Nhạc hướng về phía Tô Minh ôn hòa cười một tiếng. Ta Thanh Long Học Phủ giống vậy như vâng. Thanh Long Học Phủ viện trưởng cũng mở miệng nói. Đường Thanh Sơn lập tức cảnh giác, đem Tô Minh thật chặt hộ ở sau lưng. Cưỡng bức đối với Yến Lao kiên kỵ, hai học viện lớn viện trưởng cuối cùng không có ở làm vô vị tranh đoạt. Bọn họ biết, có Yến Lao ở chỗ này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không khả năng đem tranh đoạt đi, chỉ có thể quanh co, ném ra cảnh ô lưu cùng Tô Minh giao hảo. Nhìn bị Đường Thanh Sơn thật chặt hộ ở sau lưng Tô Minh, Lý Thanh Nhạc cười cười, không khỏi nghĩ đến chỗ này trước chính mình chiêu thu đệ tử Mạc Tương. Người mang chí tôn thần mạch cùng với thái âm thân thể đồng thời thiên phú cao cấp, dự đoán so với kia cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào đi. Đường Thanh Sơn sau lưng, Tô Minh giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ cùng với Thanh Long Học Phủ, đều đang để cướp đoạt chính mình. Còn nói mình là cái gì thiên mệnh chi tử? Lấy ba đại học viện đối với chính mình coi trọng cùng thái độ, sau này mình chẳng phải là muốn phong được phong muốn mưa có mưa. Vương Đằng cũng không biết tại chính mình sau khi rời đi, Tinh Võ Học Viện trước đại môn thật sự chuyện phát sinh. Giờ phút này hắn rốt cuộc ở cách Tinh Võ Học Viện hơi chút xa một vài chỗ, tìm tới một quán rượu đặt chân. Tiểu lâu này bởi vì khoảng cách Tinh Võ Học Viện khá xa, cho nên mới không có đầy ngập khách, nhưng coi như thế, làm Vương Đằng đến thời điểm, cũng chỉ còn lại hai căn phòng khách mà thôi. Trong phòng, Vương Đằng chính ngồi xếp bằng, ở trong biển ý thức của hắn, lại có từng vì sao chìm nổi, rung động, hắn khắp thức hải. Phảng phất hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không. Nhưng mà vùng tinh không vũ trụ này, giờ phút này có chút tạm đạm, những ngôi sao kia, mà nay tất cả đều phơi bày màu xám, giống như hưu quạng tử tinh. Nhưng Vương Đằng lại biết, những thứ này hưu quạng tinh thần, không thể tầm thường so sánh. Mỗi một viên hôi bại tinh thần chính giữa, cũng cất giấu một quả phù văn thần bí. Trước đây dị tượng lúc xuất hiện, những ngôi sao này xông vào hắn đồng bên trong lúc, nguyên sáng chói sáng ngời, hắn từng thấy rõ, những ngôi sao này bên trong tất cả đều lôi cuốn đến một quả phù văn thần bí. Chẳng qua là lúc đó vọt tới tinh thần quả thực quá nhiều, hơn nữa tốc độ quá nhanh, cho nên hắn không kịp đi tử tế quan sát, những ngôi sao kia liền đã chạm vào hắn trong hai con ngươi. Nhưng hắn mơ hồ đã suy đoán đến, những ngôi sao này bên trong, bao hàm phù văn thần bí, nhất định ý nghĩa trọng đại. Có thể đưa tới như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tuyệt đối không phải vật tầm thường, rất có thể là một loại cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa. Ẩm. Ngay tại Vương Đằng đem ý thức chìm vào trong óc tử tế quan sát thời điểm, trong óc quần tinh hỗn loạn, vận chuyển. Ở trong đầu hắn, vang lên nói đạo thiên thanh âm. Khí nạp vũ trụ nguyên, thiên hạ vạn vật tất cả quy về khí, khuy khí phá hư, nhìn rõ nguyên, minh thân, minh tâm, minh thần, minh tiên, minh. Siêu thoát. Một đoạn mông lung tiếng nói liêu liêu, Vương Đằng chỉ cảm thấy đầu chấn động kịch liệt, vô cùng tinh thần vào giờ khắc này đều tựa như biến hóa, hóa thành một luồng khí. Nhưng khi Vương Đằng nghiêm túc đi xem thời điểm, phát hiện bọn họ cũng không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ từng viên khô bại tinh thần. Trong đầu đạo âm cũng không đoạn tuyệt, ở Vương Đằng trong đầu không ngừng vang vọng. Hắn liền ngộ tính kinh người, lập tức liền biết, trong đầu vọng về một đoạn kia đoạn đạo âm, rõ ràng là một loại tu hành khẩu quyết. Bất quá cũng không hoàn toàn, nhưng mà một đoạn mới bắt đầu dẫn khí kinh. Hắn chẳng những ngộ tính kinh người, càng là dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, nhưng mà thêm chút cân nhắc, liền phát hiện đoạn này dẫn khí khẩu quyết, lại không kém chút nào thái cổ thần ma quyết. Ở nơi này hạ giới bên trong, lại tích chưa có như vậy một đoạn cao minh pháp quyết tu luyện. Kia Tinh Võ học viện, đến tột cùng là lai lịch gì? Vương Đằng không khỏi kinh hãi. Làm trong đầu đạo âm biến mất, Vương Đằng lập tức dựa theo kia đoạn mới bắt đầu khẩu quyết, thử dẫn khí tu hành. Lại phát hiện cũng không giống như thái cổ thần ma quyết một dạng dẫn tới thiên địa nguyên khí điên tràn vào thể, lại có từng viên một điểm sáng hiện lên, chui vào trong óc hắn, không có vào viên kia viên hưu quảng tinh thần chính giữa. Đồng thời, hắn phát hiện theo những điểm sáng này tràn vào, hôi bại hưu quảng tinh thần mơ hồ lại có một tia sáng choáng váng lưu chuyển, hơn nữa để cho hắn thức hải cũng biến thành ấm áp. Dẫn khí kinh, lại có thể dựng dưỡng nguyên thần, chính là nhất thiên đỉnh cấp tu thần phương pháp. Vương Đằng đột nhiên mừng rỡ không thôi, cảm giác mình nhịp tim cũng không tự chủ tăng nhanh. Chương 51, tao ngộ theo dõi. Tu thần phương pháp, chính là tu luyện nguyên thần phương pháp. Vũ đạo tu đi, chủ yếu là luyện khí cùng luyện thể, có rất ít người sẽ tu luyện nguyên thần. Cũng không phải là không chú trọng nguyên thần, mà là bởi vì nguyên thần không thể tầm thường so sánh, là một người can, cho nên tu luyện nguyên thần nguy hiểm cũng là cực lớn, một cái sơ sẩy, sẽ gặp hồn phi phách tán. Mà bất luận là lần này giới, hay lại là vô thiên ma chủ sở tại thần giới, nguyên thần tu luyện chi pháp, cũng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đều là một ít vô cùng nồng cạn tu thần phương pháp, tu luyện chẳng những vô cùng khó khăn, hơn nữa nguy hiểm tính càng là cực cao. Mà giờ khắc này, Vương Đằng sở được đến đoạn này dẫn khí kinh, chính là tu luyện nguyên thần chi pháp. Hơn nữa là thế gian đỉnh cấp nguyên thần tu luyện chi pháp, coi như là vô thiên ma chủ, đều chưa từng thấy qua như thế cấp bậc nguyên thần tu luyện chi pháp, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Vương Đằng nhịp tim đều không khỏi trở nên kịch liệt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng mà ở đó Tinh Vũ cửa học viện đứng lặng chốc lát, lại lấy được lớn như vậy cơ duyên. Thái cổ thần ma quyết luyện thể luyện khí, dẫn khí kinh luyện thần, tam vị nhất thể, có thể nói không sơ hở nào để tấn công. Có thái cổ thần ma quyết cùng dẫn khí kinh, đem tới tiến vào thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều cũng không phải là không có hy vọng. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, tiếp tục vận chuyển dẫn khí kinh. Buổi tối thời điểm, Vương Đằng phát hiện dẫn khí kinh tu hành so với ban ngày hiệu suất cao hơn rất nhiều, lúc tu luyện, đại lượng tinh quang dũng động, bất quá lại cũng không lại dẫn phát dị tượng, người ngoài cũng không cách nào cảm thấy đến kia rơi xuống tinh quang. Vương Đằng trong óc sán lạ ngời ngời, hiện lên hòa hợp huy hoàng. Trong đó một viên hôi bại tinh thần, ở Vương Đằng không ngừng vận chuyển dẫn khí kinh dưới tu hành, cũng có một chút biến hóa rất nhỏ, không hề như thế lúc trước như vậy khô bại tinh mịch, phía trên hiện ra ảm đạm tinh quang. Đồng thời, hắn nguyên thần cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, lấy được bồi bổ cùng lớn mạnh. Làm ngày kế nắng sớm ban mai nhảy vào trong phòng, Vương Đằng mới vừa dừng lại đối với dẫn khí kinh tu hành. Hôm qua tại Tinh Võ Học Viện Đại Môn cạnh kỳ thạch bên trong đạt được dẫn khí kinh như vậy đỉnh cấp tu thần phương pháp, để cho Vương Đằng đối với Tinh Vũ Học Viện không khỏi sinh ra nồng nặc hứng thú. Liên thân giới cũng chưa chắc nắm giữ dẫn khí kinh như vậy đỉnh cấp tu thần phương pháp, lại xuất hiện ở Tinh Vũ Học Viện, núp ở Tinh Vũ Học Viện Đại Môn cạnh một khối kỳ trong đá. Hơn nữa, Vương Đằng còn nhớ hôm qua thần ma lệnh cảm ứng, Tinh Vũ trong học viện còn có một cọc trọng bảo. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không lịch sự hiếu kỳ, cái này Tinh Vũ Học Viện, kết quả có lai lịch gì? Mà hôm nay, đúng lúc là Tinh Vũ Học Viện thu nhận học sinh học viên thời gian, Vương Đằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tiến vào Tinh Vũ Học Viện, do xét món đó thần ma lệnh cảm giác được bảo vật cơ hội. Đồng thời, hắn cũng muốn biết một phen, cái này Tinh Vũ Học Viện, kết quả có như thế nào lai lịch, có dấu như thế nào bí mật. đẩy cửa phòng ra, Vương Đẳng từ trong phòng đi ra, căn phòng cách vách cũng vào thời khắc này mở ra, một người vóc dáng thanh hay, mặt mũi tinh thiếu nữ xinh đẹp từ trong phòng đi ra, nhìn thấy vóc người cao ráo mặt mũi lanh tuấn Vương Đẳng đi qua, không khỏi có chút thất thần. Vương Đẳng trong cơ thể hung sát chi khí nội liễm lúc, bởi vì huyết trì thối thể, rèn luyện ra không danh thân duyên cớ, khí chất không thể tầm thường so sánh. Ở cộng thêm hắn thân vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú, để cho tên thiếu nữ này trong lúc nhất thời nhìn Vương Đẳng lại có nhiều chút thất thần. Vương Đẳng cũng không dừng lại, thẳng xuống lầu, hướng Tinh Vũ học viện đi tới. "Tiểu thư." Bên cạnh trong phòng, lưỡng danh lão giả đi ra, thấy thiếu nữ một bộ thất thần bộ dáng, không khỏi thấp giọng kêu. Thiếu nữ mới rực mình tỉnh lại, nhìn Vương Đẳng rời đi bóng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trái tim khẽ run, thầm nói người này cực kỳ tuấn mỹ. "Tiểu thư, hôm nay là Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh thời gian, chúng ta đi nhanh đi." Một ông già nhắc nhở. Xuống lầu, thanh hay thiếu nữ liền dẫn lưỡng danh lão giả hướng Tinh Vũ học viện đi tới, nhấc mắt nhìn đi, lại thấy Vương Đẳng cũng hướng Tinh Vũ học viện phương hướng đi tới, nhất thời trong mắt sáng lên, liền vội vàng bước nhanh theo sau. Vương Đẳng mâu quang lóe lên, cảm giác có người sau lưng theo tới, hắn cũng không quay đầu, để tránh đánh rắn động cỏ. Nếu như vị giác một dạng đi tới một cái khúc quanh, kia thanh hay thiếu nữ vội vàng đuổi theo đi, đi vào khúc quanh, lại thấy Vương Đẳng bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nào không thấy, đi chỗ nào? Thanh hay thiếu nữ lẩm bẩm, có chút mất mát xoay người, lại thấy Vương Đẳng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng nàng, đợi nàng xoay người đang lúc, một cái trắng non thủ trưởng trong nháy mắt chộp vào cổ nàng thượng. Người là ai? Tại sao theo dõi ta? Vương Đẳng thần tình lạnh lùng, đưa tay bóp lại thanh hay thiếu nữ cổ, trong mắt có hàn mang tiềm thước. Ho khan một cái ta. Thanh tú thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, bị Vương Đẳng bóp lại cổ có chút không thở nổi. Nàng ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thế nào cũng không nghĩ tới cái này khí chất xuất trần, tướng mạo tuấn giật thiếu niên, giờ phút này thật không ngờ lạnh lùng, nàng thậm chí từ Vương Đẳng trong mắt nhìn thấy sắc cơ. Cái này làm cho một mực thuộc về phòng ấm bên trong, chưa từng thấy qua sát hại trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Dừng tay. Vung ra tiểu thư nhà ta. Phía sau hai tên lão giả kia cũng theo kịp, nhìn thấy Vương Đẳng lại giữ tiểu thư nhà mình cổ, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng xông qua. Vung ra tiểu thư nhà ta, nếu là dám đả thương tiểu thư một sợi lông, ngươi chết vạn lần khó khăn chuộc. Một tên thân xuyên lão giả áo xám trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng, cùng một tên lão giả khác chặn lại Vương Đẳng. Vương Đẳng như cũ thần tình lạnh lùng, mở miệng lần nữa, các ngươi là người nào, tại sao theo dõi ta? Ho khan một cái. Ta không có ác ý, chúng ta vừa mới còn gặp mặt qua ở khách điếm. Thanh hay thiếu nữ cổ bị Vương Đẳng nắm, có chút chật vật mở miệng. Vương Đẳng có chút thả lỏng điểm lực, để cho đối phương có thể chốt lọt nói chuyện. Ta chỉ là nhưng mà nhìn ngươi cũng phải cần đi Tinh Vũ học viện, cho nên muốn cùng ngươi đồng thời kết bạn đi Tinh Vũ học viện mà thôi. Thiếu nữ mở miệng giải thích, lưỡng danh láo giả đến, để cho trong lòng nàng hơi cố định, không hề sợ hãi như vậy. Là thế này phải không? Vương Đẳng thần tình vẫn như cũ lãnh đạm, lạnh lùng nói, đi Tinh Vũ học viện rất nhiều người, tại sao ngươi lại đơn độc đi theo ta? Thiếu nữ nghe vậy len lén liếc Vương Đẳng liếc mắt, sắc mặt đỏ ửng đạo, bởi vì ngươi khí chất rất xuất trần, cho ta cảm giác rất không bình thường, cho nên. Nghe được thiếu nữ giải thích, Vương Đẳng không khỏi có chút cau mày, nhìn đối phương ánh mắt có chút quái dị. Bị Vương Đẳng ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu nữ sắc mặt bộc phát mắc cỡ đỏ bừng, ngược lại cũng không tựa như làm giả. Lại nghĩ tới mình cùng đối phương không quen biết, đối phương cũng xác thực không có lý do gì ra hại hắn. Lòng ra cổ đối phương, Vương Đẳng tảo thiếu nữ liếc mắt, cau mày một cái đạo, sau này không nên tùy ý theo dõi người khác, đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Nói xong, Vương Đẳng liền muốn rời đi, một ông già liền vội vàng tiến lên bảo vệ thiếu nữ, một tên lão giả khác nhưng là lập tức ngăn lại Vương Đẳng. Đứng lại! Ngươi lại dám đối với tiểu thư vô lễ, mắc phải như thế tội, lại còn nghĩ tưởng vừa đi chi sao? Tên kia lão giả áo xám thần tình lạnh lùng, ở Vương Đẳng buông thiếu nữ ra sau, nhất thời không cố kỵ, khí tức cường đại lập tức hướng Vương Đẳng áp bách mà. Chương 52, Tinh Vũ học viện. Bạch thúc không được. Thanh hay thiếu nữ nhất thời kêu lên. Tiểu thư, người này mới vừa mới đối với ngươi như vậy vô lễ. Nghe được thanh hay thiếu nữ lời nói, lão giả áo xám không khỏi mở miệng nói. Lại thấy thanh hay thiếu nữ len lén liếc Vương Đẳng liếc mắt, sau đó hướng về phía lão giả áo xám lắc lắc đầu nói. Vừa mới là ta không nên theo dõi vị công tử này, lúc này mới đưa tới hắn hiểu lầm, hơn nữa hắn vừa mới cũng không thật bị thương đến ta. Nhưng là, bị thiếu nữ đổi thành bạch thúc lão giả áo xám còn muốn nói gì, lại thấy thanh hay thiếu nữ lần nữa lắc đầu một cái, đành phải thôi, được rồi, nếu tiểu thư cố ý không truy cứu nữa, ta tự mình tuân lệnh. Vừa nói lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Vương Đẳng liếc mắt, trở lại thanh hay bên cạnh cô gái. Vương Đằng thấy vậy, trong mắt dâng lên hàn mang dần dần giấu, quay đầu liếc mắt nhìn thanh hay thiếu nữ, liền muốn xoay người đi. Chờ một chút. Vương Đằng mới vừa đi ra khúc quanh, liền thấy người thiếu nữ kia rốt cuộc lại đuổi theo ra. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta không bằng cùng đi chứ. Thanh hay thiếu nữ chớp mắt một cái, giống như là hoàn toàn quên mới vừa rồi không vui, hướng về phía Vương Đằng thanh âm vui vẻ nói. Vương Đằng có chút cau mày, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục hướng Tinh Vũ học viện phương hướng đi tới. Nặng, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận á. Thanh hay thiếu nữ hoạt bát nói, nhảy cả tương đi tới Vương Đằng bên người, một đôi đẹp đẽ mắt to thỉnh thoảng phiêu hướng Vương Đằng, mang trên mặt ngây thơ hồn nhiên cười. Hiển nhiên ra đời không lâu. Phía sau, bị thiếu nữ gọi là Bạch Thúc lão giả áo xám cùng Hắc Bảo lão giả kia hai người, nhìn vẻ mặt ngây thơ thiếu nữ, không khỏi nhìn nhau, trong lòng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó bước nhanh theo sau. Ta gọi là Lý Thanh Nhã, có thể hay không nói cho ta biết người tên là gì? Lý Thanh Nhã dọc theo đường đi quấn Vương Đằng nói chuyện với nhau, khi thì lại bị trên đường chính một cái gian hàng hấp dẫn tới, nhưng rất nhanh thì lại đuổi theo, tiếp tục tại Vương Đằng bên thai nói lại nhải. Ngươi có thể hay không an tĩnh một ít? Vương Đằng lạnh lùng đáp lại. Ngươi nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta bảo đảm đứt đoạn tiếp theo phiền ngươi. Lý Thanh Nhã không chút nào cả giận nói. Vương Đằng. Vương Đằng lạnh lùng đáp lại, sau đó bước nhanh hơn. Vương Đằng. Lý Thanh Nhã thấp giọng lặp lại một lần, sau đó không khỏi mũi quỳnh hơi cao lại, lẩm bẩm nói, ta trước thật giống như nghe ra ra đề cập tới danh tự này, là cùng một người sao. Bất quá nàng rất nhanh thì đem nghi ngờ trong lòng vứt qua một bên, nhìn Vương Đằng bóng lưng nhảy cả tương đuổi theo. Vương Đằng. Theo ở phía sau Bạch Thúc cùng Hắc Bảo lão giả kia cũng đều nhìn nhau, có chút cau mày. Ta nhớ được trước đây ngay cả trưởng lão từng phái người ra tới tìm một cái gọi là Vương Đằng thiếu niên, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Có lẽ nhưng mà cùng tên mà thôi. Bất quá ngay cả trưởng lão phái người đi ra đã có một đoạn thời gian, không biết tìm được người không có. Làm Vương Đằng đi tới Tinh Vũ học viện thời điểm, phát hiện Tinh Vũ học viện trước đại môn đã sớm người ta tấp nập. Mặc dù Tinh Vũ học viện muộn với Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học phủ thu nhận học sinh, nhưng như cũ có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ trước tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch. Trong đó có vài người là chưa kịp vượt qua Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận học sinh, còn có một chút chính là tham gia Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận học sinh khảo hạch không trúng tuyển người. Mà trừ lần đó ra, còn có một bộ phận người, chính là thân liền muốn gia nhập Tinh Vũ học viện. Mặc dù Tinh Vũ học viện đã liên tục 6 năm ở đế đô ba đại học viện bên trong đội sổ, nhưng bất kể nói thế nào, Tinh Vũ học viện đúng là vẫn còn đế đô ba đại học viện một trong. Quan trọng hơn là, Tinh Vũ học viện, có còn lại hai học viện lớn không có thần kỳ kiến trúc. Tu luyện tháp. Đây là Tinh Vũ học viện một cái nhãn hiệu. Nghe nói Tinh Vũ trong học viện, có 10 ngọn tu luyện tháp. Bên ngoài cửu tòa tu luyện tháp, cộng thập tầng, mỗi một tầng tu luyện trong tháp, nắm giữ 9 gian tu luyện thạch thất. Ở đó tu luyện trong thạch thất tu hành, có thể đề cao tu luyện hiệu suất. Mỗi lần một tầng, tu luyện hiệu suất là được tăng lên một tầng. Tầng thứ 10 tu luyện trong thạch thất tu hành, lại có thể đem tu luyện hiệu suất tăng lên gấp đôi. Mà trừ ra ngoại viện cửu tòa tu luyện tháp, đứng xứng ở nội viện đệ thập bản tọa tu luyện tháp, nghe nói tổng cộng có 100 tầng. Ở tầng thứ 100 tu luyện, có thể đề cao suất thập bội tu luyện hiệu suất. Tăng lên thập bội tu luyện hiệu suất, là kinh khủng bực nào hiệu quả. Chính là bởi vì Tinh Vũ trong học viện nắm giữ những tu luyện này tháp, ban đầu Tinh Vũ học viện, từng đào tạo được vô số cường giả. Tinh Vũ học viện, cũng vì vậy liên tục 30 năm, Thiền Liên Chí Cao học phủ tên. Nhưng mà ngay tại mấy chục năm trước, Tinh Vũ trong học viện, tòa kia nội viện tu luyện tháp, lại phát sinh một ít biến cố, trong tháp tràn ngập lên vô số mãnh liệt địa sát chi khí, càng đi lên, sát khí càng tinh khiết hơn, càng nồng nặc. Tinh Vũ học viện cũng vì vậy dần dần bắt đầu đi xuống dốc, đến bây giờ, càng bị hai học viện lớn áp chế gắt gao. Nhưng coi như thế, hàng năm như cũ vẫn có một ít thiên tài, buông tha tiến vào Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, muốn đi vào Tinh Vũ học viện thử một chút, vạn nhất mình có thể chĩa vào nội viện tu luyện trong tháp sát khí đây. Đến lúc đó thập bội tu luyện hiệu suất, cùng thời bên trong, thủy giữ tranh phong. Giờ phút này, Tinh Vũ học viện trước đại môn, từng cái thiếu niên thiếu nữ hội tụ ở này, trong đó một số người càng là vênh váo hung hăng, lai lịch không nhỏ, tứ vô kỵ đạn lấy tự thân tu vi khí tức, áp bách những người khác. Đối với bọn họ mà nói, tại chỗ toàn bộ trước tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch người, đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn họ cũng không cố kỵ chút nào tiến hành chèn ép. Bất quá loại người này, thường thường đều là một ít thực lực bản thân cường đại, cũng mà còn có đến bối cảnh sau lưng người, cho nên mới có thể tứ vô kỵ đạn. Đó là đế đô Trương gia thiếu niên thiên tài Trương Chính đi, tư chất quả nhiên cường đại, mới bất quá 16 tuổi tuổi tác, lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cường đại như vậy tư chất, hắn lại không có lựa chọn gia nhập Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, mà là lựa chọn gia nhập Tinh Vũ học viện. Vương Đẳng mới vừa đến nơi đây, liền nghe được trong đám người chuyển tới thét một tiếng kinh hãi. Đồng thời, cảm nhận được một cổ cường thịnh tu vi khí tức, tứ vô kỵ đạn tràn phóng, áp bách tứ phương. Ánh mắt chuyển động, hướng bên kia nhìn, liền thấy một người mặc cẩm y ngọc bảo thiếu niên đứng ngạo nghệ trong đám người, vênh vào hung hăng, ánh mắt quét nhìn bốn phía mọi người, trong ánh mắt có nhiều khinh bạc ngạo mạn. Trương gia vị thiên tài này lại cũng muốn gia nhập Tinh Vũ học viện, xem ra cũng là hướng về phía trong lúc này viện tu luyện thấp đi. Ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, cũng tới nơi này xấu hổ mất mặt sao. Vừa lúc đó, một thiếu niên quần áo tím thản nhiên đi tới, liếc về liếc mắt trong đám người Trương Chính, suy cười một tiếng đạo. Trên người người này bất ngờ chán phóng ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi khí tức, đem tấm kia ra thiên tài Trương Chính khí diễm cũng đè xuống. Hô! Là Trịnh gia thiên tài Trịnh Vũ, hắn lại cũng tới. Hắn tu vi lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Trong đám người vang lên thét một tiếng kinh hãi, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 53, không biết sống chết. Trịnh Vũ khí tức gáp bách mở, trong đám người không ít người sắc mặt biến đổi, biết người này không dễ trêu chọc, chẳng những thân tư chất bất phàm, hơn nữa sau lưng có đại bối cảnh, cho nên tại hắn đi tới lúc, đám người tự động tách ra, vì đó để cho được. Trịnh Vũ khinh miệt liếc một cái bốn phía mọi người, há mồm xì khẽ, một đám rất rưởi, cũng như toan gia nhập Tinh Vũ học viện sao. Tư thái chi ngạo mạn, cuồng vọng, so với Trương Chính do hữu quá chi. Hừ, Trịnh Vũ, nguyên lai là ngươi. Chẳng qua chỉ là trước đó vài ngày, nhà ngươi cho ngươi cầu xin một viên phá giai đan, mới để cho ngươi nhanh như vậy phá giai, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng thôi, dựa vào đan dược tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, có cái gì tốt đắc ý. Nghe được Trịnh Vũ lời nói, Trương Chính không khỏi hừ lạnh nói. Ngươi không phục? Trịnh Vũ cười lạnh một tiếng, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi khí tức hoàn toàn hướng Trương Chính đệ tới, hai người cây kim so với cọng râu, rất nhiều xuất thủ ý tứ. Hiển nhiên hai người liền có đụng chạm, nếu không cùng là đế đô hai cái con em đại gia tộc, không đến nổi như thế tranh phong tương đối. Coi như là ngang hàng cảnh giới, ban đầu ngươi đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ ta tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta ầm ĩ. Vừa vặn Hứa Cửu chưa từng hoạt động gân cốt, bây giờ khảo hạch chưa bắt đầu, không bằng chúng ta tới trước luyện một chút. Vừa nói, Trịnh Vũ thẳng hướng Trương Chính ép tới, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bốn phía mọi người nhất thời tách ra, không dám ngăn trở ở trước mặt hắn. Trịnh Vũ, ngươi muốn làm cái gì, chớ quá mức. Thấy Trịnh Vũ đi tới, Trương Chính không khỏi hơi biến sắc mặt. Hai người kết thù đã lâu, từng ra tay đánh nhau, kết quả lúc ấy dưới cảnh giới ngang hàng, Trương Chính đại bại, bị Trịnh Vũ đánh không nhẹ. Hắn cho là Trịnh Vũ đi Thiên Nguyên học phủ, cho nên hắn ban đầu mới không có đi Thiên Nguyên học phủ, mà là dự định gia nhập Tinh Vũ học viện, tránh Trịnh Vũ, đồng thời cũng muốn thử, nhìn một chút mình liệu có thể tiếp nhận được Tinh Vũ học viện, nội viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí tu hành. Lại không nghĩ rằng Trịnh Vũ lại không có đi Thiên Nguyên học phủ, cũng tới đến Tinh Vũ học viện. Muốn làm cái gì? Rất lâu không đánh ngươi, bây giờ thấy ngươi có chút ngứa tay, không nhịn được nghĩ muốn đánh ngươi một hồi mà thôi. Trịnh Vũ cười lạnh một tiếng, phách lối mà cuồng vọng, lại trực tiếp xuất thủ, thi triển vũ kỹ, đánh về phía Trương Chính, bướng bỉnh ngang bướng có thể thấy được lốm đốm. Bốn phía đám người nhất thời tản ra, đế đô hai cái con em đại gia tộc giao thủ, bọn họ cũng không dám tham dự vào. Huống chi, hai người chẳng những bối cảnh thâm hậu, thân tu là cũng là cực kỳ không kém. Cho dù trong đám người có một ít thân thể con người phần bối cảnh đồng dạng không kém, nhưng cũng không nguyện ý quấn vào chàng này thị phi bên trong. Người ngông cuồng. Thấy Trịnh Vũ lại trực tiếp xuất thủ, Trương Chính nhất thời tức giận, đối phương quả thực quá không đem hắn coi ra gì. Cùng là đế đô con em đại gia tộc, đối phương như thế lấn áp, Trương Chính thì như thế nào còn có thể chịu được. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, hai người cũng thiên phú đều rất không yếu, bọn họ cũng không phải hoàn toàn là dựa vào gia tộc cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện chất đống tu vi. Thân tư chất cũng rất bất phàm, hơn nữa ngộ tính không thấp. Hai người đều đang thành công tìm hiểu một môn cao phẩm vũ kỹ, mặc dù vẫn chỉ là nhập môn, nhưng là thật sự bộc phát ra uy lực như cũ kinh người. Giờ phút này hai người giao thủ, từng đạo chân khí dư âm bung ra, cuốn về phía tứ phương. Bốn phía không ít người gặp phải ảnh hưởng đến. Dù sao Tinh Vũ học viện trước đại môn mảnh này sân có hạn, mà ở trong đó tụ tập số người lại không phải ít, hai người ở trong đám người gian ra tay đánh nhau, dù là mọi người rối rít né tránh. Vì đó dành ra một cái không gian, nhưng như cũng khó tránh khỏi có người nhận được ảnh hưởng đến. Ta nói hai người các ngươi không nên quá mức phân. Một người vóc dáng thiếu niên cao lớn lạnh rên một tiếng, hắn trước đây cũng không nở rộ chính mình tu vi khí tức, giờ phút này hai người giao thủ dư âm, ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn mơ hồ tức giận. Một cổ cường đại khí tức ba động nhất thời từ trên người hắn tán phát ra, lại cũng có ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa khí tức cực độ ngưng luyện, đến ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong như cũ có một đoạn thời gian, giống như là ở tận lực áp chế cảnh giới, gia cố căn cơ. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, cùng Trương Chính cùng Dương Kích Trịnh Vũ, đem đẩy lui. Kia Trịnh Vũ mặc dù cuồng vọng, nhưng một thân thực lực lại quả thực bất phàm, mặc dù là dùng phá giai đan tiến vào ngưng chân cảnh ngũ trọng, nhưng hắn tu vi vẫn như cũ vô cùng ngưng tụ. Giờ phút này đối mặt hai người hợp lực tập kích, lại cũng không sợ chút nào, nhưng mà mâu quang hơi trầm xuống. Ngươi là cái thứ gì, lại cũng dám hướng thiếu gia xuất thủ? Trịnh Vũ ổn định thân hình, sau đó hai chân hơi cong, bộc phát ra lực lượng cường đại, thân thể trong nháy mắt đạn xạ mà ra, giơ tay lên liên tiếp hai quyền đánh ra, đem kia thiếu niên cao lớn chấn liên tục quay ngược lại, để cho hắn cao mày không thôi. Sau đó vừa tàn nhẫn một quyền đập về phía Trương Chính, đem đập hoành bay ra ngoài. Thật là mạnh. Trịnh Vũ không hổ là ngưng chân cảnh ngũ trọng cao thủ, lấy một chọi hai lại còn có thể chiếm thượng phong. Không ít người kinh hô thành tiếng. Vương Đằng cao mày một cái. Bởi vì Trương Chính bị Trịnh Vũ một quyền đánh hoành bay ra ngoài, phương hướng đúng lúc là hắn bên này. Hắn không muốn cuốn vào thị phi bên trong, thấy kia Trương Chính thân thể hướng chính mình đập tới, Vương Đằng bước chân hướng bên cạnh một chuyện. Ẩm. A. Trương Chính thân thể nhất thời hung hăng rơi đập trên đất, phát ra một tiếng kêu đau. Đáng chết tiểu tử. Ngươi lại dám không tiếp được thiếu gia, còn dám né tránh, thiếu gia phá ngươi bỉ. Đồng thời, trong miệng hắn tức giận mắng. Mình làm đến nhiều người như vậy mặt, bị Trịnh Vũ một quyền đánh tung tóe, như vậy chật vật tư thái, khiến cho nhất quán phách lối bướng bỉnh hắn cảm thấy mất hết thể diện, vì vậy thẹn quá thành giận. Giờ phút này từ dưới đất bò dậy sau, lại hướng Vương Đằng xuất thủ, hiển nhiên là muốn từ Vương Đằng trên người vãn hồi một chút mặt mũi. Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt run lên, né người tránh đối phương một trường này. Sau đó trong nháy mắt xuất thủ, một trưởng vô hướng Trương Chính. 3. Một đạo vang dội tràng pháo tay nhất thời vang lên, tấm kia chính gương mặt trong nháy mắt sưng lên đến, phía trên hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, đồng thời khỏe miệng càng là ho ra máu, thân thể càng bị Vương Đằng một cái tát bay ra ngoài, sau đó nặng nề lăn đến trên đất lăn lộn mấy vòng, há mồm phun ra mấy cái răng. Không biết sống chết. Vương Đằng giọng lạnh giá, nhìn Trương Chính trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều sững sốt, thấy Vương Đằng một cái tát trực tiếp đem đế đô Trương gia thiên tài Trương Chính còn giống như chó chết vỗ bay ra ngoài, không khỏi rung động không dứt. Ở Yến Trường Phong xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng biết cảm giác Yến Trường Phong tu vi khí tức, rõ ràng là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại một cái tát đem ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong Trương Chính vỗ bay ra ngoài. Lại thủ đoạn bén nhọn như vậy cùng tàn nhẫn, để ở chàng không ít người kiêng kỵ. Không ít người cũng đang âm thầm đoán Vương Đằng thân phận cùng lai lịch. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại có cường đại như thế thực lực, hơn nữa lại dám đối với đế đô Trương Gia Thiên mới ra tay, không chút lưu tình đem một cái tát bay ra ngoài, chắc hẳn cần phải thân phận bất phàm. Chương 54, không đủ tư cách. Bị Vương Đằng một cái tát bay Trương Chính nhưng là tràn đầy búng máu bọn, từ dưới đất bò dậy, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, ngươi lại dám ra tay với ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Trương Chính lên cơn giận dữ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Hắn là người nào? Đế đô Trương gia thiên tài, ở gia tộc sâu sùng ái, tiểu bá vương nhân vật bình thường. Một điểm này, từ cái kia khinh bạc ngạo mạn, cuồng vọng ngang bướng tính cách liền có thể nhìn ra. Hắn tự xưng là thiên tài, nhưng giờ phút này, đầu tiên là ở tử đối đầu Trịnh Vũ trên tay ăn quả đắng, bị một trong số đó quyền đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Bây giờ lại bị một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử một cái tát rút ra ở trên mặt cho rút ra bay ra ngoài, răng đều bị rút hết mấy viên, với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đối với hắn người như vậy mà nói, cơ hồ có thể nói là thủ không đợi trời chung. Vì vậy giờ phút này, Trương Chính có thể nói là giận không kèm được, trong đôi mắt lửa giận dường như muốn phun ra ngoài một dạng chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trên mặt cái đó xương đỏ giấu bàn tay để cho hắn mất lý trí. Hắn cho là mới vừa bị Vương Đằng một cái tát quất bay, là mình khinh thường khinh địch, không ngờ rằng Vương Đằng lại dám ra tay với hắn. Ta muốn giết ngươi. Trương Chính giận dữ, tóc dài xóa, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, sắc ý không thể áp chế, thi triển thân pháp vũ kỹ, hướng Vương Đằng bắn nhanh tới, trong tay trống rông xuất hiện một cây trường kiếm, hướng Vương Đằng giết. Vương Đằng thấy vậy mâu quang run lên, thân thể nghiêng một cái liền từ cho tránh đối phương kiếm phong. 3. Sau đó, còn không đợi Trương Chính biến chiêu. Lại một đạo vang dội tràng pháo tay nhất thời vang lên, Trương Chính thân thể lần nữa hoành bay ra ngoài, so với thi triển thân pháp vũ kỹ bắn nhanh mà khi đến sau khi tốc độ còn nhanh hơn. Vương Đẳng con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt ánh sáng màu máu, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đuổi kịp bị lần nữa tát bay Trương Chính, một cước đạp ở Trương Chính trên người, thân thể trong nháy mắt bị nặng nề giẫm đạp rơi vào đất, há mồm liền oa một tiếng, búng máu tươi lớn phun ra. Người muốn giết ai? Vương Đẳng mâu quang lạnh lùng, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng bốn phía tất cả mọi người đều cảm nhận được kia bình tĩnh trong giọng nói, bao hàm thấu xương sắc cơ, khiến cho người không rét mà run. Không đợi Trương Chính trả lời, Vương Đẳng đất một cước đá vào Trương Chính trên người, đem đá bay ra ngoài. Tại chỗ có người nghe được Trương Chính trên người truyền tới tiếng xương gãy vang, nhất thời không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, tất cả mọi người đều không khỏi một trận rợn cả tóc gáy. An tĩnh. Bốn phía tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói trước đây Vương Đẳng lần đầu tiên lấy ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi đem Trương Chính một cái tát bay ra ngoài, là bởi vì Trương Chính nhất thời khinh thường khinh địch. Như vậy tiếp theo một màn này phải nên làm như thế nào giải thích? Tốt thật là mạnh. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại có thực lực đáng sợ như thế, người này là ai? Không ít người trong lòng kinh dị, nhìn Vương Đẳng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đây là một cái ngon nhân, chẳng những thực lực cường đại, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, hơn nữa tứ vô kỵ đạn, liền đế đô Trương gia thiên tài cũng dám ra tay trấn áp. Ngay cả kia thiếu niên cao lớn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Ha 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 ha, Trương Chính. Đây chính là ngươi chuyện sao? Lại bị một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử đánh giống như chó chết nằm trên đất, thật là cho ngươi Trương gia mất thể diện. Kia Trịnh Vũ nhưng là phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bị Vương Đẳng đá bay ra ngoài Trương Chính, không khỏi cười to lên, khắp khuôn mặt là vẻ trâm trọng. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đẳng, trên dưới quan sát hai mắt, ngay sau đó cười nói, ta cho là mình đã quá cuồng đủ phách lối, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một cái so với ta còn muốn làm giữ người. Người là gan không tệ, thực lực cũng rất tốt, thay ta hung hăng giáo huấn một hồi Trương Chính cái phế vật này. Bất quá Trương Chính người này là đế đâu người Trương gia, ta xem ngươi rất lạ mặt, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hẳn không phải là người đế đô chứ. Giống như ngươi vậy người, lại dám ra tay với Trương Chính, sau này ở nơi này đế đô, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Ta là đế đô Trấn Nam Vương phủ Trịnh gia người, xem ở ngươi thay ta giáo huấn Trương Chính phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Sau này ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta đi, có ta ở đây, Trương Chính phế vật kia cũng không dám tới tìm ngươi phiền toái. Vương Đẳng tảo Trịnh Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, cho nên ta xuất thủ, là bởi vì hắn hướng ta xuất thủ, mà cũng không thay ngươi dạy hắn. Về phần đi theo ở bên cạnh ngươi, trở thành ngươi tùy tùng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trịnh Vũ nghe vậy nụ cười trên mặt có chút tàn đi, nhíu mày, giọng lãnh đạm mấy phần, ta ngút trời chi tư, 17 tuổi cũng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Còn có Trấn Nam Vương phủ làm hậu thuẫn, đem tới nhất định sẽ hùng cứ một phương. Ta nguyện ý thu ngươi là tùy tùng, đây là ngươi vinh hạnh, ngươi chắc chắn muốn cự tuyệt ta. Ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng. Vương Đẳng giọng lãnh đạm nói. Hừ, không biết phải trái. Trịnh Vũ nghe vậy lạnh rên một tiếng, công tử mà nay cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó Trương gia tìm tới cửa, ngươi muốn như thế nào ứng đối. Đến lúc đó, ngươi còn muốn đi theo công tử. Tìm kiếm công tử che chở, chính là ý nghĩ ngu ngốc. Bốn phía không ít người vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Vương Đẳng thật không ngờ ngạnh khí, đánh Trương Chính, lại còn cự tuyệt Trịnh Vũ mời. Cứ như vậy, hắn coi như là đồng thời đắc tội đế đô Trương gia cùng đế đô Trịnh gia. Trịnh Vũ chính là Trấn Nam Vương phủ công tử, như vậy có thể cùng Trịnh Vũ tranh phong tương đối Trương Chính sở tại gia tộc, há có thể kém đi đến nơi nào. Đế đô đại gia tộc, không thể so với còn lại thành những gia tộc kia, nội tình thâm hậu rất. Gia tộc thực lực cũng là cực mạnh. Thậm chí so với Thiên Nguyên Hoàng Thất, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ở mọi người nhìn lại, Vương Đẳng nếu không phải là người đế đô, không có bối cảnh thâm hậu, đồng thời đắc tội đế đô Trương gia cùng đế đô Trịnh gia, quả thực bất trí, chỉ sợ tiền đồ kham ưu. Tiềm lực không tệ, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể tùy tiện chấn áp ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong Trương Chính, vượt cấp chiến đấu, có thể không phải người bình thường có thể làm đến, chỉ tiếc, lại không động đậy nên động lòng người. Chỉ sợ ở chết rất thảm. Đúng vậy, ta nghe nói Trương Chính người này lòng dạ ác độc, tính tình năng bướng, có thù tất báo, lần này ở trên tay hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Hắn thế nào mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi? Phía sau trong đám người, một cái hoạt bát thiếu nữ tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Đẳng, chính là Lý Thanh Nhã. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, trước đây có thể một chiêu đưa nàng đồng phục Vương Đẳng. Lại chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại có mạnh như vậy thực lực. tiểu thư không cần thất lạc, ngươi thiên phú tuyệt thế, trong trăm vạn không có một. Ngươi trước đây sở dĩ sẽ bị người này chế trụ, nhưng mà thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, chờ sau này ngươi trải qua nhiều một ít chiến đấu, thực lực ngươi sẽ gặp chân chính phát huy được, đến lúc đó đồng giai bên trong không có người nào là đối thủ của ngươi. Bạch Thúc nhỏ giọng an ủi. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục an ủi, Lý Thanh Nhã trên mặt nhưng là đột nhiên hiện lên hai cái khả ái lún đồng tiền, không tên vui vẻ nói, không hổ là Vương Đằng ca ca, coi như chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, như cũng lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng không là đối thủ đây. Lại nào có nửa chút mất mắc ý. Cái này làm cho Bạch Thúc không khỏi khoe miệng giật một cái, trên trán sinh xuất ra đạo đạo hát tuyến. Chương 55, có chút quấn mắt. Không nghĩ tới một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử, lại cũng lợi hại như vậy. Hôm nay tới đây Tinh Vũ học viện tham gia thu nhận học sinh khảo hạch trong đám người, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Trong đám người không ít người nghị luận. Ở tối đến gần Tinh Vũ học viện trước đại môn địa phương, một tên vóc người cao giáo thiếu niên khỏe miệng hơi quật lên, có ý tứ, không phải là đế đô con em đại gia tộc, hơn nữa chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại cũng dám như vậy tùy tiện, thật đúng là khiến người ngoài ý. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiếu năm khẽ gật đầu một cái, liền nói hai tiếng đáng tiếc. Sau đó ánh mắt của hắn lại liếc về liếc mắt Trịnh Vũ. Trịnh Vũ ánh mắt cũng hướng Tinh Vũ học viện đại môn xem ra, hai người vừa vặn mắt đối mắt, trước đây ngang bướng bướng bình Trịnh Vũ nhất thời thân hình run lên, con ngươi có chút co rụt lại. Làm sao có thể? Hắn lại cũng tới Tinh Vũ học viện. Nhìn thấy cái đó thân mặc trường bào màu đen, trên trường bào mặt khảm kim biên thiếu niên, Trịnh Vũ trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi, liền trên người tu vi khí tức, cũng liền vội vàng thu liễm, e sợ cho đụng đối phương. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả người này cũng tới Tinh Vũ học viện, mà buông tha gia nhập Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ. Chẳng lẽ là Tinh Vũ bên trong học viện viện tu luyện tháp, có cái gì chuyển cơ sao? Trịnh Vũ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nếu không lời nói, vì sao ngay cả người này cũng muốn gia nhập Tinh Vũ học viện, mà không phải đi Thiên Nguyên học phủ? Vừa lúc đó, Tinh Vũ trong học viện, một đạo cầu vồng ngự không tới, rơi vào Tinh Vũ học viện trước đại môn. Người đến là một chàng thanh niên. Người mặc rộng thùng thình trắng đen xen kẽ trường bào. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt, nguyên nghị luận ầm ĩ hiện trường, liền an tĩnh xuống. Ta là Tinh Vũ học viện lần này thu nhận học viên người phụ trách Tiêu Hồng, các ngươi tụ tập ở này, chắc hẳn cũng là muốn tham dự khảo hạch, gia nhập ta Tinh Vũ học viện. Bất quá, các ngươi hẳn cũng đều biết, Tinh Vũ học viện, không thu phế vật. Tiêu Hồng ánh mắt chuyển động, giọng bình thản, không chút khách khí nói, mang theo một tia mãnh liệt uy nghiêm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại tu vi khí tức, đột nhiên giữa, từ trên người hắn nở rộ ra, hướng bốn phía những thiếu niên kia thiếu nữ áp bách qua. Nay cổ hơi thở mãnh liệt áp bách tới, trong nháy mắt, tại chỗ bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ nhất thời sắc mặt biến đổi, toàn bộ đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Một số người càng là trực tiếp bị cổ khí tức cường đại ép tới tê liệt ngã xuống đất, còn có một vài người chính là thân hình lảo đảo, khổ khổ giữ vững, chống cự vẻ này mãnh liệt áp lực. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, còn có thể giữ chấn định, đứng yên bất động, nhưng là sắc mặt trắng bệch. Ngã xuống đất người, mời tự đi thối lui. Hội tụ ở thiếu niên này thiếu nữ nguyên không dưới 3 vạn người, nhưng giờ phút này, có một bộ phận rất lớn người đều bị kia cổ cường đại áp lực ép tới tê liệt ngã xuống đất. Còn giữ vững đứng người, bất quá 1/3. 1/3, cũng không phải là đã thông qua khảo hạch, trở thành Tinh Vũ học viện học viên, nhưng mà đạt được tham dự chính thức khảo hạch tư cách mà thôi. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Hồng ánh mắt từ vậy còn đứng mọi người nói, đầu tiên, chúc mừng các ngươi đạt được tham dự chính thức khảo hạch tư cách, bất quá có thể trở thành hay không ta Tinh Vũ học viện chính thức học viên, liền muốn xem các ngươi có thể hay không thông qua tiếp theo chính thức khảo hạch. Bây giờ, các ngươi liền theo ta tiến vào học viện tiến hành chính thức khảo hạch. Nhập viện. Hán ngự cầu vồng lên, đứng lơ lửng trên không, hướng về phía dưới mọi người khẽ quát một tiếng, chăm sóc bọn họ tiến vào học viện. Tinh Vũ học viện trước đại môn. Có một ít Tinh Vũ học viện học sinh cũ tràn ra, chia nhóm hai bên, hỗ trợ tổ chức trật tự. Vương Đằng chờ đạt được chính thức khảo hạch tư cách người, ở một ít Tinh Vũ học viện học sinh cũ tổ chức xuống, rồi rít tiến vào Tinh Vũ học viện trong cửa lớn. Có ngã xuống đất thiếu niên thiếu nữ hao tổn phí sức lực bỏ dậy, ý đồ lẫn vào trong đó, nhưng lại đều bị lập tức bắt được. Tiểu thư, chúng ta sẽ không cùng ngươi vào đi khảo hạch, nhưng nếu có việc, ngươi thuận tiện lấy đưa tin phủ lệnh cho chúng ta biết, chúng ta sẽ trước tiên chạy tới. Lý Thanh Nhã bên người, lưỡng danh láo giả dặn dò. Ừ, là bọn hắn. Liền khi tiến vào Tinh Vũ học viện thời điểm, Vương Đằng đột nhiên mắt sáng lên. Ở đó nhiều chút đi ra tổ chức trật tự Tinh Vũ học viện học sinh cũ bên trong, nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc. rõ ràng là ban đầu Vương Đằng ở trong đại hoang gặp phải mấy cái tinh vũ học viện trong hàng đệ tử trong đó ba người. Cái đó Liêu sư huynh bất ngờ ở trong đó. Lúc trước Vương Đằng từ Tam Mục Linh Viên trong tay đoạt được Tu La Kiếm, kia Liêu sư huynh từng hướng hắn đuổi theo, bị hắn một cái kiếm quang bước lui. Nhìn ba người liếc mắt, Vương Đằng liền thu hồi ánh mắt, trong lòng nhớ lại lúc ấy tình huống, thầm nghĩ đối phương hẳn cũng không từng nhìn thấy hắn diện mạo, liền dần dần yên tâm. Mặc dù lấy thực lực của hắn, cũng không ý kỵ bọn họ, nhưng chính bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là thật bị đối phương nhận ra, đến lúc đó đem Tu La Kiếm sự tình nói ra, nhất định sẽ cho hắn dẫn đến tới không phiền toái nhỏ. Từ ba bên người thân gặp thoáng qua, Vương Đằng mắt nhìn thẳng, thẳng đi vào Tinh Vũ học viện trong cửa lớn. Liêu Trung ánh mắt từ Vương Đằng trên người nhàn nhạt phẩy một cái, tảo Vương Đằng liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Nhưng ngay sau đó lại không tự chủ quay đầu nhìn nhiều, nhìn Vương Đằng bóng lưng, không khỏi hơi nhíu mày. Liêu sư huynh, thế nào? Bên cạnh hai người thấy vậy men theo Liêu Trung ánh mắt nhìn, lên tiếng dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy người kia mơ hồ có chút quen mắt, từng ở địa phương nào thấy qua, nhưng có chút không nhớ nổi. Bên cạnh hai người ánh mắt cũng đều rơi vào Vương Đằng trên lưng, chính giữa một người lẩm bẩm nói, nghe ngươi vừa nói như thế, cái bóng lưng này xác thực có chút quen mắt. Ngươi cũng có cảm giác này. Liêu Trung quay đầu nhìn về phía người kia. Người kia nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, tới không cảm thấy, bất quá nghe Liêu sư huynh nói sau, xác thực có chút quen mắt, có lẽ chỉ là ảo giác đi. Liêu Trung cau mày một cái, nhìn Vương Đằng bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa, lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiến vào Tinh Vũ trong học viện sau, liền có Tinh Vũ học viện học sinh cũ mang theo Vương Đằng bọn họ đi tới một cái quảng trường khổng lồ thượng. Ở quảng trường phía trước, có một cái đài cao, không ít Tinh Vũ học viện cao tầng ngồi xuống ở đây, quan sát lần này thu nhận học sinh khảo hạch. Ngoài ra, ở quảng trường bốn phía, còn có một chút Tinh Vũ học viện học sinh cũ tụ tập, chính thấp giọng đàm luận. Tiêu Hồng từ lâu đi tới nơi này, hướng trên đài cao hai vị viện trưởng xin phép một chút, lấy được Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm sau khi gật đầu, Tiêu Hồng lăng không lên. Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, tổng cộng chia làm hai hạng khảo hạch, hạng thứ nhất khảo hạch chính là đạo tâm khảo hạch, thứ nhì hạng chính là tư chất khảo hạch. Chỉ có hai hạng khảo hạch cũng thông qua, mới có thể gia nhập Tinh Vũ học viện, trở thành Tinh Vũ học viện chính thức học viên. Tiêu Hồng ánh mắt quét qua trên quảng trường mọi người, đề tụ chân khí, thét dài nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Nghe được Tiêu Hồng lời nói, phía dưới không ít người nhất thời không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Quả nhiên cùng dĩ vãng các đời thu nhận học sinh khảo hạch như thế, nghe nói Tinh Vũ học viện đối với đạo tâm cực kỳ nhìn chúng, mỗi lần thu nhận học sinh khảo hạch cũng nhất định sẽ đối với đạo tâm tiến hành khảo hạch, hơn nữa đạo tâm khảo hạch độ khó cực cao, mỗi một lần tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch thí sinh, cũng có một bộ phận rất lớn thua ở cái này tâm sát hạch tới mặt. Không sai, ta nghe nói lần trước Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, tổng cộng có 12.000 người tham dự khảo hạch, nhưng đạo tâm khảo hạch hạng nhất, hợp cách số người cũng không chân 3.000. Hơn nữa nghe nói còn là hàng độ khó thấp dưới tình huống. Chương 56, đối chọi gay gắt. Mới chỉ là hạng thứ nhất khảo hạch mà thôi, 12.000 người, thông qua số người đều đang chưa đủ 3.000, đủ để chứng minh cái này tâm khảo hạch độ khó bao lớn, hơn nữa nghe nói lần trước còn hàng độ khó thấp. Phải biết, 12.000 người, có thể cũng không phải bình thường thí sinh, đều là như lần này một dạng tiến hành chính thức trước khảo hạch, cũng đã tiến hành qua một lần đơn giản sàng lọc, có thể tính thượng là thiếu niên đệ nhất tinh anh. Cho nên giờ phút này, nghe được lần khảo hạch này quả nhiên lại có đạo tâm khảo hạch hạng nhất, không ít người mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũng khó tránh khỏi khẩn trương bất an. Trinh thiếu, nhìn ngươi khí này định nhàn thần bộ dáng, chắc hẳn cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, đã trong lòng có dự tính chứ. Trịnh Vũ bên người đã sớm dành dụm mấy người thiếu niên thiếu nữ. Hắn chẳng những tu vi cao thâm, đã là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn có bối cảnh thâm hậu, chính là đế đô trấn Nam Vương phủ công tử nhà họ Trịnh. Như hắn nhân vật như vậy, tự nhiên thiếu không người lịnh hót cùng lịnh nọt. Chẳng qua chỉ là chính là đạo tâm khảo hạch mà thôi, làm sao có thể làm khó được công tử. Trịnh Vũ nhàn nhạt nói, căn không có đem cái này tâm khảo hạch coi vào đâu. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Vũ tâm niệm vừa động, ngay sau đó trên tay chữ vật giới chỉ hơi sáng. Một con ngọc vòng tay trống rông xuất hiện, ở Trịnh Vũ chân khí dưới sự thúc giục, vòng ngọc kia nhất thời chuyển ra tí ti lạnh lẽo, làm cho lòng người cảnh ôn hòa, ngưng thần tĩnh khí. Vây bên người hắn mấy người nhìn thấy Trịnh Vũ trên tay vòng ngọc, không khỏi hít sâu một cái, huyền khí. Mấy người rối rít nhìn nhau, không nghĩ tới Trịnh Vũ trên tay lại nắm giữ huyền khí, thầm nói Trịnh Vũ không hổ là trấn Nam Vương phủ công tử, quả nhiên xuất thân giàu có. Mấy cái thiếu nữ trong mắt càng là hướng Trịnh Vũ nhìn trộm, rối rít vô tình hay cố ý hướng Trịnh Vũ càng đến gần nhiều chút. Thế gian chiến binh cùng pháp bảo, phân có rất nhiều cấp bậc, theo thứ tự phàm là binh, pháp khí, huyền khí, linh bảo, vương giả chiến binh, thánh linh chiến binh, chí tôn nói khí, cùng với thần khí. Ở Thiên Nguyên cổ quốc, huyền khí chính là võ giả tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ vô thượng chân bảo. Đừng nói là huyền khí, coi như là một món tầm thường pháp khí, cũng vô cùng chân quý. Trịnh Vũ Tảo mấy người liếc mắt, hơi lộ ra ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới các ngươi còn có chút kiến thức. Các ngươi đoán không tệ, này cái Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, xác thực là một kiện huyền khí. Chẳng những là một món công kích pháp bảo, đồng thời cũng có tính tâm ngưng thần, khám phá huyễn cảnh công hiệu. Trịnh công tử có như vậy bảo vật nơi tay, chắc hẳn cái này tâm khảo hạch cố định có thể ung dung vượt qua. Một tên mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ nhu mì nói. Đó là tự nhiên, Tinh Vũ Học Viện đạo tâm khảo hạch, không ngoài một ít huyễn trận, công tử có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay nơi tay, chính là mấy cái huyễn trận há có thể đối với ta tạo thành trở ngại. Trịnh Vũ suy cười một tiếng, có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay nơi tay, căn không có đem đạo kia tâm khảo hạch để ở trong lòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, dám can đảm cự tuyệt trở thành công tử đuổi theo ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, cũng đừng liền cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, đều không cách nào thông qua. Vừa nói, Trịnh Vũ ánh mắt không khỏi hướng cách đó không xa Vương Đằng nhìn sang, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử kia hướng Trương Chính xuất thủ, gây ra đại họa, thua thiệt Trịnh công tử nhân tử, lòng tốt thu hắn làm một tùy tùng, nguyện ý che chở cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này nhưng là không biết điều, lại dám cự tuyệt Trịnh công tử, như thế ngu xuẩn, hơn nữa còn chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, ta xem hắn muốn thông qua cái này tâm khảo hạch, căn chính là nói vớ vẩn. Trịnh Vũ bên người, lại có một người tiếp lời nói, một bên chê bai nhục mạ Vương Đằng, một bên nâng cao nịnh nọt Trịnh Vũ, kinh tởm tư thái làm Vương Đằng nôn mửa. Ngay sau đó lạnh rên một tiếng, Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, các ngươi muốn lấy lòng ai, không có quan hệ gì với ta. Nhưng muốn đi lên ta đi lấy lòng người, ta không ngại đem bọn ngươi chân chó bớt. Ngươi dám mắng ta? Nghe được Vương Đằng lời nói, kia người nhất thời sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Vương Đằng giọng lạnh như băng nói, nếu như không phải là lập tức phải bắt đầu khảo hạch, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Người kia bên ngoài mạnh bên trong yếu đạo. Thật sao? Khảo hạch sau khi kết thúc, ngươi có thể đến thử xem. Bất quá ta khuyên ngươi, khác đến tìm cái chết. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại, nhất thời để cho khí không nhẹ. Cơ hồ không nhịn được phải đường trường bùng nổ, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng đè xuống. Không phải ai cũng có thể tứ vô kỵ đạn tùy tiện, ở trước mặt công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Trịnh Vũ cũng bởi vì trước đây Vương Đằng cự tuyệt trở thành hắn tùy tùng sự tình còn đối với Vương Đằng mang lòng ngăn cách, cảm thấy Vương Đằng ngay trước nhiều người như vậy cự tuyệt hắn, tạo hắn mặt mũi. Giờ phút này, cũng không khỏi mở miệng, trấn áp Vương Đằng kiêu căng. Ta cũng khuyên ngươi một câu, không phải ai cũng có thể dung nhẫn ngươi trương dương ngang ngược. Vương Đằng mâu quang lạnh lẽo, cùng Trịnh Vũ tranh phong tương đối. Hắn không phải là một cái thích tìm phiền toái người, nhưng nếu là phiền toái tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui sợ hãi. Người tìm chết. Trịnh Vũ nhất thời hai mắt híp một cái. Hắn trương dương cùng bướng bỉnh, trước đây tại Tinh Võ Học Viện ngoài cửa lớn cũng đã biểu dương, ngay cả Trương Chính so với hắn tới cũng có chút không kịp, như thế nào nhịn được Vương Đằng như vậy ngôn ngữ. Cho tới bây giờ không từng có người dám nói chuyện với ta như thế, chính là Trương Chính. Cũng không dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, ngươi là cái thá gì? Trịnh Vũ con ngươi chính giữa có sát ý hiện lên, nếu không phải giờ phút này Tinh Vũ Học Viện một các vị cấp cao đều ở chỗ này, lo lắng lưu lại không ấn tượng tốt, hắn sớm đã xuất thủ. Cảm nhận được Trịnh Vũ trên người sát cơ, Vương Đằng giống vậy híp đôi mắt một cái, trong mắt có một vệt ánh sáng màu máu chợt hiện, sát cơ mãnh liệt lập tức xông về Trịnh Vũ. Trịnh Vũ nhất thời cảm giác trước mắt sự vật đột nhiên trở nên đỏ thắm một mảnh. Chính mình phảng phất chìm vào đến một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, tiến vào một cái thế giới màu đỏ ngòm, kia sát cơ mãnh liệt, để cho tâm thần hắn rung động. Bất quá nhưng mà một cái chớp mắt, trong tay hắn Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay đột nhiên dâng lên một tia khí lạnh lẽo hơi thở, đưa hắn đánh thức qua. Cả người cũng đã mồ hôi lạnh đầm địa. Chuyện gì xảy ra, vừa mới phát sinh cái gì? Trịnh Vũ trong ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi cùng vẻ mê mang, sắc mặt tái nhợt, tim ở hung hăng co rúm, không hiểu mới vừa kết quả phát sinh cái gì. Nhưng mà mơ hồ cảm nhận được một cổ mãnh liệt cực kỳ sắc cơ, để cho ý hắn thưởng thức cũng đi vào trầm luân. Là ảo giác sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng ánh mắt tiến tĩnh, trên người không có nửa điểm sát cơ hiện lên, không khỏi ánh mắt lóe lên. Vương Đằng đã sớm đè xuống trong lòng sát cơ, mới vừa sát cơ rung động, suýt nữa không cẩn thận kích thích ra trong cơ thể hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hùng thú tàn niệm. Mà nay trên đài cao, rất nhiều Tinh Vũ Học Viện cường giả ngồi xuống ở đây. Nếu là mình bộc lộ ra mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, nhất định sẽ bị coi là ma đầu, đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Giữa không trung, Tiêu Hồng hai tay lăng không ấn xuống, trên quảng trường nghị luận ầm ĩ mọi người nhất thời an tĩnh lại, theo sẽ phải chính thức tiến hành đệ nhất quan đạo tâm khảo hạch. Bây giờ tiến hành hạng thứ nhất khảo hạch, đạo tâm khảo hạch. Tiêu Hồng âm thanh âm vang lên, sau đó hắn tay háo hất một cái, một tòa tứ tứ phương phương thanh mục pháp ấn liền bày ra. Chương 57, đạo tâm khảo hạch. Cường đại chân khí quán chú đạo thanh mục pháp ấn bên trong, kia thanh mục pháp ấn phía trên nhất thời bắn nhanh ra từng đạo sáng lạng pháp ánh sáng, đẹp đẽ bất phàm, có từng cổ một khí tức cường đại vần quanh. Tiêu Hồng hai tay niết pháp, thanh mục pháp ấn bay lên trời, bay về phía giữa quảng trường, chính giữa lao ra vô số hồng quang, không có vào bốn phía trong hư không. Ngay sau đó, một trận đất rung núi chuyển, nguyên bình thản trên quảng trường đống nhiên tăng lên lên từng cây một thanh mục hình trụ, mỗi một cái thanh mục hình trụ thượng đều có thần quang lượn lờ, khí thế không tên. 24 cái thanh mục hình trụ nhô lên, đứng sừng sững ở trên quảng trường, mỗi một cái đều vô cùng cao lớn. Vương Đằng thần sắc hơi động, ở nơi này 24 cái thanh mục hình trụ nhô lên lúc, cũng đã cảm nhận được bất động. Khi này 24 cái thanh mục hình trụ hoàn toàn vững chắc, bốn phía nhất thời cuồng phong gào thét, linh cơ điên tuôn. Ở đó 24 cái thanh mục hình trụ vây quanh địa phương, có từng cổ một đại thế dũng động, khiến cho chính giữa cảnh vật biến đổi, khiến cho chính giữa không tên dâng lên từng cổ một sương mù dày đặc. Trận pháp. Vương Đằng ánh mắt hơi chăm chú, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới nho nhỏ này tinh vũ trong học viện, vẫn còn có như thế cao sâu trận pháp. Tiêu Hồng nhìn Vương Đằng đám người, cất cao giọng nói, đây là 24 tiểu thiên huyễn trận, hạng thứ nhất khảo hạch, đạo tâm khảo hạch chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người, tiến vào 24 tiểu thiên huyễn trận. 24 tiểu thiên huyễn trận, đã là khảo hạch, cũng là một cái cơ duyên. Nó có thể giúp các ngươi kiên định nói tâm, ma luyện ý chí. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt quý trọng cơ hội này. Ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững một nén nhang trở lên thời gian, tức là thông qua khảo hạch, tương hội đạt được thứ nhì hạng khảo hạch tư cách. Tiếp đó, khảo hạch chính thức bắt đầu. Vừa nói, Tiêu Hồng vung tay háo một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt, đem Vương Đằng đám người bao lấy. Ngay sau đó, mọi người cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị kia một cổ cường đại lực lượng cuốn bay về phía 24 tiểu thiên huyễn trận. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở nơi này trong huyễn trận giữ vững bao lâu, cũng đừng liền 10 hơi thở cũng giữ vững không tới. Trịnh Vũ bên cạnh tên kia lúc trước cùng Vương Đằng tranh chấp người lạnh rên một tiếng đạo. Trịnh Vũ cũng chuyển qua ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Vương Đằng liếc mắt, mặt đầy tự phụ nói, tiểu tử, công tử sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại, cự tuyệt trở thành công tử tùy tùng, sẽ là ngươi đời này sai lầm lớn nhất lầm. Hắn có huyền khí Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, có thể giúp hắn ngưng thần tinh khí, khám phá hư vọng, phá diệt huyễn tượng, đối với cái này 24 tiểu thiên huyễn trận, lòng tin tràn đầy. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là nhìn cũng không từng nhìn hai người liếc mắt, hoàn toàn đưa bọn họ không nhìn. Mà ngay tại lúc này, trên đài cao, Tinh Vũ Học viện viện trưởng Đường Thành Sơn nhưng là trong lòng hơi động, nhìn về phía bên người một tên thiếu niên, giọng ôn hòa nói, Tô Minh, ngươi mặc dù nhưng đã bái ta làm thầy, đã vào ta Tinh Vũ Học viện, không cần lại tiến hành thu nhận học sinh khảo hạch, bất quá 24 tiểu thiên huyễn trận, chính là một cái mài luyện đạo tâm cơ hội, là một cái cơ duyên, ngươi liền cũng đi ma luyện một phen đi. À, ta cũng phải đi sao? Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Tô Minh nhất thời sắc mặt một khổ, hắn chính là đế đâu người nhà họ Tô, bất quá bởi vì hắn bất diệt chiến thể còn chưa thức tỉnh, trước đây biểu hiện ra thiên phú cũng rất bình thường, cho nên ở nhà họ Tô cũng không đắc thế. Nhưng đối với Tinh Vũ Học viện đạo tâm khảo hạch, cũng là tràn đầy biết, biết Tinh Vũ Học viện đạo tâm khảo hạch không thể tầm thường so sánh, độ khó cực lớn. Sư tôn, đệ tử có thể không đi được không à? Tô Minh vẻ mặt đau khổ nói. Người tu hành, thiên phú tu luyện mặc dù rất trọng yếu, bất quá đạo tâm lại cũng không thể bỏ qua. 24 tiểu thiên huyễn trận, có thể giúp ngươi ngưng luyện đạo tâm, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi đi vào, nhất định phải khẩn thủ đạo tâm, hơn nữa làm hết sức giữ vững thời gian dài hơn, trải qua càng nhiều ma luyện. Nếu là ngươi có thể mượn cơ hội này, hoàn toàn rộng rãi đạo tâm, khiến cho đạo tâm thăng hoa, đến lúc đó ngươi thật sự có thể được chỗ tốt, đem sẽ không cách nào tưởng tượng. Đường Thanh Sơn khuyên bảo. Tô Minh thấy từ chối không hết, chỉ đành phải nhắm mắt nói, đệ tử minh bạch, nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn khổ tâm. Đường Thanh Sơn nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vui vẻ yên tâm nụ cười, đưa tay vung lên, một đạo thanh quang đem Tô Minh bọc, theo Vương Đằng đám người cùng rơi vào 24 tiểu thiên trong ảo trận. Vừa mới rơi vào trong ảo trận, Vương Đằng cũng cảm giác được một trận quay cuồng trời đất, phảng phất vượt thời không, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Bốn phía cảnh tượng tất cả đều biến đổi, đã đặt mình trong đủ loại trong ảo cảnh. Tiến vào trong huyễn trận những người khác cũng đều cùng hắn một dạng mỗi người tiến vào bất đồng trong ảo cảnh, lẫn nhau không cách nào nhìn thấy với nhau. Giết a! Đông nhiên, chân trời ma vân cuồn cuộn, huyết kiếp ngút trời, có đáng sợ tiếng sát phạt vang lên. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện chân trời vô số cầu vồng bay vùn vụt, kim qua thiết mã, khí thế bừng bừng, lôi cuốn sát khí ngút trời, hướng hắn bên này lao xuống tới, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời nổi lên trong lòng. Từng cổ một khí tức đáng sợ áp bách chư thiên, hướng Vương Đằng mãnh liệt tới, ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi, cả người cốt cách cũng vang lên kèn kẹt, lại giống như là muốn bị ép tới băng đoàn mở. Vương Đằng trong lòng hoảng sợ, loại khí tức này quá mức đáng sợ, cái loại này chân thực cảm giác quá mức mãnh liệt, làm những thứ kia lôi cuốn sát khí ngút trời cầu vồng lao xuống, Vương Đằng cảm giác chính mình khoảng cách tử vong thật không ngờ gần. Thật là đáng sợ huyễn trận, thật không ngờ chân thực, dù là biết rõ đây là đang trong ảo cảnh, vẫn như cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi cùng nhút nhát. Vương Đằng hít sâu một cái, con ngươi chính giữa hiện lên một luồng đỏ thám huyết quang, đối mặt những thứ kia hướng hắn liều chết xông tới cầu vồng, hắn ánh mắt kiên định, nhanh chóng xua tan trong lòng sợ hãi. Hắn đạo tâm nếu không phải đủ kiên định, ban đầu tiểu không khả năng chịu được thần ma lệnh bên trong huyết trì ngao luyện, đã sớm ở trong huyết trì hòa thành một vũng máu. Chính là huyễn trận mà thôi, bình an có thể làm ta sợ hãi, động tâm thần ta, cũng phá nát cho ta. Hắn một tiếng giống to, những thần kia hồng tất cả đều xông lại, xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng là lại cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, tại hắn tiếng giống to này xuống toàn bộ tiêu tan. Nhưng huyễn cảnh cũng không cứ thế biến mất, tầng tầng lớp lớp càng kinh khủng hơn huyễn cảnh đưa hắn bao phủ. Vương Đằng từ đầu đến cuối không hề bị lay động, tâm như bàn thạch, mặc cho thiên trọng huyễn cảnh ra thân, ta tự vị nhưng bất động. Bên kia, cùng Vương Đằng đám người cùng tiến vào 24 tiểu thiên huyễn trận Tô Minh, giờ phút này đang bị mấy tầng huyễn cảnh bao phủ, trong mắt phủ đầy là vẻ hoảng sợ. Ngươi lại dám giả mạo thiên mệnh chi tử, lầm đại sự của ta, ta muốn giết ngươi, muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, ở Tô Minh trong ảo cảnh, Đường Thanh Sơn cả người ma khí đằng đằng, sát khí ngút trời. Kia nguyên tử mi thiện mục hết thể biến mất, tựa như ác ma một loại thanh âm Tô Minh trong đầu không ngừng vang vọng. Kia sát khí ngút trời, đưa hắn bao phủ. Không, không phải là, ta không phải cố ý muốn giả mạo hắn, là ngươi, là tự các ngươi hiểu lầm, đừng giết ta, sư tôn, ta là ngươi đệ tử à, đừng giết ta. Tô Minh hoảng sợ không thôi, kia từng cổ một uy nghiêm sắc cơ, thực sự quá chân thực, để cho tâm thần hắn sa vào, bị lạc trong đó, đã không phân rõ chân thực cùng hư vọng. Chương 58 Thiên mệnh sở quy. Là ngươi giả mạo ta, ta mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Đường Thanh Sơn bóng người còn không có biến mất, có một đạo thân ảnh hiện lên, rõ ràng là Vương Đằng bóng người. Giờ phút này, ở Tô Minh trong ảo cảnh, Vương Đằng vẻ mặt dữ tợn, giống như một con khát máu yêu ma, chính chết nhìn chòng chọc hắn, hướng về phía Đường Thanh Sơn điềm nhiên nói, ta mới là ngươi đệ tử, người này giả mạo ta, giết hắn, nhanh giết hắn. Giết hắn, nói cho thế nhân, ta mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Giết. Đường Thanh Sơn nghe vậy lãnh quát một tiếng, lại thật không chút do dự xuất thủ, hướng Tô Minh từng giết. Không muốn. Tô Minh thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Mà trong huyễn trận những học sinh mới khác, không ít người ở mới vừa tiến vào huyễn trận bất quá trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm đã có người khảo hạch thất bại, liền đệ nhất trọng huyễn cảnh cũng không thể trải qua được, hoặc là xa vào với trong ảo cảnh, hoặc là bị trong lòng sợ hãi đánh tan, bị trận pháp truyền đưa đi. Trong huyễn trận có thanh huy lưu truyền, đem khảo hạch thất bại học viên rối rít truyền tống ra. Những người này bị truyền đưa ra, không ít người cũng vẻ mặt khủng hoảng, sắc mặt tái nhợt, có vài người cả người áo quần đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Càng có một ít nhân thần tình mập mờ, gò má đỏ ửng, từng xa vào với huyễn cảnh bên trong sắc dục bên trong. Khi này nhóm người thứ nhất bị truyền đưa ra, trên quảng trường nhất thời một mảnh xôn xao, không ít tới quan sát học sinh cũ há hốc mồm cứng lưỡi. Đây cũng quá nhanh chứ? Bọn họ mới vừa tiến vào huyễn trận bất quá trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm bị truyền đưa ra. Lần này đạo tâm khảo hạch độ khó chẳng lẽ gia tăng? Không ít người trong lòng kinh nghi. Mặc dù bọn họ đã sớm biết, đạo tâm khảo hạch cực kỳ chật vật, lại cũng không nghĩ tới, mới bất qua trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm có nhiều người như vậy bị huyễn cảnh công phá đạo tâm, truyền tống ra. Trên đài cao, Tinh Vũ Học viện hai vị viện trưởng Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm, cùng với tất cả trưởng lao sắc mặt đều có chút khó coi, mới ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Dĩ nhiên cũng làm có vài chục người khảo hạch thất bại, bị truyền tống ra. Như vậy yếu ớt đạo tâm, cho dù tư chất tu luyện cao hơn nữa, cũng khó kham trách nhiệm nặng nề. Không ít cao tầng than nhẹ, Tinh Vũ Học viện muộn với Thiên Nguyên Học phủ cùng Thanh Long Học phủ thu nhận học sinh, đã mất đi thiên thời. Rất nhiều hạt giống tốt đều bị Thiên Nguyên Học phủ cùng Thanh Long Học phủ hai đại học phủ thu nhận đi, còn lại những thứ này trước tới tham gia Tinh Vũ Học viện khảo hạch nhân trung, mặc dù cũng có một ít thiên tài, nhưng số lượng so sánh mà nói thật không nhiều. Như thế đi xuống, Tinh Vũ Học viện có lẽ tương hội buộc phát sa sút, bị Thiên Nguyên Học phủ cùng Thanh Long Học phủ ép tới khó đi nữa xoay mình. Đường Thanh Sơn giống vậy có chút than thở, bất quá ngay sau đó trên mặt lại lần nữa mở ra nụ cười, mặc dù cả nước tuyệt đại đa số thiên tài đều bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận đi, nhưng mình lại thu Thiên Mệnh chi tử làm là đệ tử mình, nghĩ đến hắn cũng sẽ không làm cho mình thất vọng chứ. Chính là không biết, hắn có thể ở 24 tiểu thiên trong ảo trận, giữ vững bao lâu? Có thể hay không mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, vững chắc đạo tâm, thậm chí là đạo tâm thăng hoa, vẩn ra vô địch khí thế, chế tạo một trái tim vô địch. Ha ha, Tô Minh là Thiên Mệnh chi tử, hơn nữa người mang bất diệt chiến thể, chắc hẳn đạo tâm cũng nhất định bền chắc không thể gãy. Ban đầu Nguyệt Nhi nhưng là giữ vững suốt 3 nén nhang thời gian, đánh vỡ Tinh Vũ học viện ghi chép, không biết Tô Minh có thể làm được một bước kia. Đường Thanh Sơn bên cạnh, Phó viện trưởng Diệp Lâm cười ha hả nói. Trong miệng hắn Nguyệt Nhi, chính là Đường Thanh Sơn cháu gái Đường Nguyệt, chính là đế đô tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa có hơn người tư chất. Nhưng nàng có thể nêu cao tên tuổi đế đô, lại không phải là bởi vì thiếu nữ khuynh thành chi mỹ mạo, mà là bởi vì thiếu nữ để cho cường giả thế hệ trước đều phải tự thẹn phất như đạo tâm. Nàng là một cái đạo si, đối với võ đạo có để cho người khó có thể tưởng tượng chấp nghiệm, si mê trình độ, cơ hồ mê muội. Nàng tư chất tu luyện cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là cực kỳ một dạng, nhưng nàng tu vi cùng với thực lực, ở đế đô cùng thời bên trong, lại không có bao nhiêu người có thể đủ cùng nàng như nhau. Mà lúc trước nàng tiến vào 24 tiểu thiên trong huyễn trận mài luyện đạo tâm, ước chừng giữ vững 3 nén nhang thời gian, đánh vỡ Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch giữ mấy trăm năm ghi chép. Nghe được Diệp Lâm nhắc tới cháu gái của mình Đường Nguyệt, Đường Thanh Sơn nhưng là khe khẽ thở dài. Đường Nguyệt tu hành cực kỳ cố gắng cùng khắc khổ, đạo tâm kiên định cũng vượt quá tưởng tượng, không biết sao tạo hóa trêu ngươi, nàng tư chất tu luyện nhưng là cực kỳ một dạng, cho dù mà nay trong thời gian ngắn, Đường Nguyệt lấy được thành tựu, cũng không kém những cực đó phẩm tư chất người. Nhưng theo Đường Thanh Sơn, kém chờ tư chất cuối cùng là kém chờ tư chất, đem tới thành tựu cuối cùng sẽ rất có hạn, khó mà cùng cực phẩm tư chất người sánh vai. Lắc đầu một cái, Đường Thanh Sơn không muốn nói cùng cháu gái của mình, hắn đem càng nhiều mong đợi, thả vào chính mình ngày hôm qua thu tên đồ đệ này Tô Minh trên người. Thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, hắn tin tưởng, Tô Minh đem tới nhất định có thể lấy được kinh người thành tựu, Tinh Vũ học viện, cũng sẽ bởi vì hắn, đi về phía cực hạn huy hoàng. Thiên mệnh chi tử. Thật là làm cho người mong đợi, không biết ngươi có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ đây. Đường Thanh Sơn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện tất cả trưởng lão môn giống như vậy, tất cả đều vẻ mặt mong đợi nhìn 24 tiểu thiên huyễn trận pháp, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi, muốn biết thân là thiên mệnh chi tử Tô Minh, cứu có thể ở trong ảo trận, giữ vững thời gian bao lâu. Có thể hay không lần nữa đánh vỡ Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch ghi chép. Đừng giết ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên quảng trường kia 24 tiểu thiên trong ảo trận, lần nữa sáng lên một đạo truyền tống ánh sáng, đồng thời kia truyền tống trong ánh sáng truyền tới một đạo kinh hoàng tiếng thét chói tai. Kia thanh huy lóe lên một cái rồi biến mất, chính giữa lôi cuốn bóng người nổi lên, nhất thời để cho trên đài cao Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện một tất cả trưởng lão kia mặt đầy vẻ chờ mong, tất cả đều đông đặc. Tất cả mọi người đều vẻ mặt hơi trầm lại, sau đó trong mắt toàn bộ đều hiện lên ra vẻ không thể tin. Cái này bị truyền tống truyền tới người, rõ ràng là bị bọn họ ký thác kỳ vọng thiên mệnh chi tử Tô Minh. Trong lòng bọn họ thật sự mong đợi, có thể phá Tinh Vũ học viện mới đạo tâm khảo hạch ghi chép thiên mệnh chi tử Tô Minh, lại chỉ ở đó 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững không tới 30 hơi thở thời gian. Làm sao có thể? Tinh Vũ học viện toàn bộ cao tầng đều cảm thấy khó tin, nhất là Đường Thanh Sơn, càng là vẻ mặt cứng ngắc. Càng làm cho Đường Thanh Sơn vẻ mặt khó coi là, đã bị truyền tống ra 24 tiểu thiên huyễn trận Tô Minh. Giờ phút này lại còn không có thể từ huyễn cảnh bên trong đi ra, không có ý thức đến mình đã bị truyền tống ra huyễn trận, còn đang sợ hãi hô to kêu to. Có lẽ là hắn kinh lịch còn quá ít, đạo tâm mặc dù thiếu chút nữa, nhưng lại có thể từ từ bồi dưỡng. Hồi lâu, Đường Thanh Sơn mới vừa thở ra một hơi, miễn cười nói. Diệp Lâm cùng với Thiên Vũ học viện tất cả trưởng lao gật đầu một cái, nhưng trong lòng như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Bọn họ trước đây cũng đối với Tô Minh tràn đầy mong đợi. Không nghĩ tới Tô Minh biểu hiện thật không ngờ không chịu nổi, đạo tâm khảo hạch kết quả, thật là khiến người thất vọng. Như vậy thành tích khảo hạch, nếu không phải hắn là thiên mệnh chi tử, dựa theo bình thường khảo hạch quy tắc, hắn liền gia nhập Tinh Vũ học viện tư cách cũng không có. Cho dù, hắn tư chất tu luyện không tệ. Thậm chí có người không nhịn được trong lòng hoài nghi, đạo tâm như thế yếu ớt người, thật là trong tin đồn huyền cơ lão nhân thôi toán tiên đoán cái đó thiên mệnh chi tử sao? Chương 59, thất vọng. Tô Minh dần dần phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình biểu hiện, không khỏi trên mặt một trận nóng gian. Ngẩng đầu hướng đài cao nhìn, thấy Đường Thanh Sơn mấy người cũng đều có chút vẻ mặt phức tạp nhìn mình, Tô Minh trong lòng không khỏi máy động. Chính mình lần biểu hiện này như thế tệ hại, chẳng lẽ bại lộ mình không phải là thiên mệnh chi tử thân phận chứ? nhưng sau đó hắn liền nhìn thấy, trên đài cao Đường Thanh Sơn đối với hắn mỉm cười gật đầu một cái, sau đó vẫy tay, một đạo cầu vồng bay ra, đưa hắn thổi sang đài cao. Sư tôn, đệ tử cho ngươi thất vọng. Tô Minh mặt đầy xấu hổ nói, nhưng trong lòng thì một trận thấp thỏm. Ngươi nhưng mà kinh lịch quá ít, sau này liền vào mấy lần tiểu thiên huyễn trận, liền rèn luyện một chút liền có thể. Đường Thanh Sơn an ủi, không biết là đang an ủi Tô Minh, hay là đang an ủi chính hắn. Nghe được Đường Thanh Sơn còn muốn cho hắn sau này thường xuyên tiến vào 24 tiểu thiên trong huyễn trận rèn luyện đạo tâm, ma luyện ý chí, Tô Minh sắc mặt nhất thời trắng nhợt, nhưng cũng không dám nói nhiều cái gì. Đã biết thứ biểu hiện như thế tệ hại, nếu là giờ phút này còn cự tuyệt tiến vào trong huyễn trận rèn luyện đạo tâm, quả thực không nói được. Bên cạnh Diệp Lâm cùng với chư vị trưởng lao nghe vậy lại cũng hơi cau mày, chạy 24 tiểu thiên huyễn trận, thật ra thì cũng không phải không có tiêu hao, nhìn như nhưng mà đơn giản đánh mấy đạo pháp quyết, liền kích hoạt chạy trận pháp. Trên thực tế, nhưng là hao phí không ít linh thạch tài nguyên, làm cho này 24 tiểu thiên huyễn trận cung cấp năng lượng. Nếu là thường xuyên chạy, tương hội hao phí đại lượng linh thạch tài nguyên. Bất quá thay đổi ý nghĩ nghĩ tới đây là vì bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, mọi người liền lại muốn nói lại thôi, đem trong miệng lời nói nuốt trở về, nhưng mà nhìn một chút Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, chỉ hy vọng cái này thiên mệnh chi tử, không muốn lại để cho bọn họ thất vọng mới phải. Tùy thời gian tiếp tục trôi qua, càng ngày càng nhiều dự thi người bị truyền tống ra. Mới bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi, 24 tiểu thiên trong huyễn trận lại nhưng đã không hề dưới 5.000 người khảo hạch thất bại, bị truyền tống ra. Ta đi. Mới bất quá nửa nén hương mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có một nửa người bị truyền đưa ra, lần này đạo tâm khảo hạch, chẳng lẽ toàn quân bị diệt chứ? Nếu là thật toàn quân bị diệt, vậy lần này thu nhận học sinh khảo hạch coi như thành trò cười. Bốn phía có không ít học sinh cũ kinh hô. Trên đài cao Thiên Vũ học viện các vị cấp cao sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu như đến lúc đó thật toàn quân bị diệt, kia lần khảo hạch này thật có thể thành một chuyện tiếu lâm. Trong huyễn trận như cũ có người không ngừng bị truyền tống ra. Mà trong ảo trận nhất trọng trọng huyễn cảnh ở Vương Đằng trước mặt phá diệt, đối diện với mấy cái này huyễn cảnh, Vương Đằng lại lộ ra càng phát ra ung dung, càng phát ra ung dung thoải mái. Những thứ này huyễn cảnh, hắn thấy không chỉ là một trận khảo hạch, càng là một cái cơ duyên, là nói với hắn tâm ma luyện. Hắn biết rõ đối với người tu hành mà nói, đạo tâm trọng yếu. Chỉ có nắm giữ một viên cố định, không sợ hãi đạo tâm, mới có thể vượt mọi chông gai, đạp bằng hết thể lận đận, leo lên kia võ đạo điên phong. Giờ phút này, hắn phảng phất quên ghi thời gian. Chỉ lo mượn tòa này 24 tiểu thiên trong huyễn trận huyễn cảnh ma luyện tự thân đạo tâm, ở trong trận qua lại, không ngừng đánh vỡ nhất trọng trọng huyễn cảnh, khiến cho được bản thân đạo tâm càng phát ra vững chắc. Một nén nhang rất nhanh thì đã cháy hết. Tinh Vũ học viện đông đảo cao tầng lo lắng toàn quân bị diệt cục diện cũng chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, ở đó 24 tiểu thiên trong ảo trận, còn có 2.700 người đang khổ cực giữ vững. Cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, chỉ có 2.700 người thông qua khảo hạch. Bốn phía một mảnh xôn xao, không nghĩ lần này thông qua khảo hạch số người, so với bao năm qua tới đều phải giảm rất nhiều. Hơn 10.000 người tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua người bị khảo hạch, lại chỉ có 2.700 người. Nhưng Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao nhưng là âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng không có toàn quân bị diệt, nếu không lần này thu nhận học sinh khảo hạch, thật có thể thành một chuyện tiếu lâm. Trận pháp vẫn ở chỗ cũ duy trì, nhưng không ngừng có người từ trong huyễn trận bị truyền đưa ra. Cột sáng di chuyển thiểm thức tần số càng lúc càng nhanh. Làm thứ nhì nén nhang đốt đến một nửa thời điểm, 24 tiểu thiên trong huyễn trận người đã chỉ còn lại hơn 10 người. Giờ phút này, 24 tiểu thiên trong huyễn trận. Trịnh Vũ trên tay Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay không ngừng thả ra tí ti khí lạnh lẽo hơi thở, giúp hắn vững chắc tâm thần, khu trừ huyễn tượng. Chính là bởi vì có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay cái này huyền khí tương trợ, Trịnh Vũ mới vừa giữ vững đến bây giờ. Giờ phút này, sắc mặt hắn hơi trắng bệch đứng lên. Chân khí trong cơ thể không tốt, Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay hiệu quả bắt đầu dần dần biến mất. Đáng chết, không nghĩ tới 24 tiểu thiên huyễn trận lại lợi hại như vậy, nếu như không có Ngọc này Dương Thanh Tâm vòng tay, chỉ sợ ta căn giữ vững không đến bây giờ. Trịnh Vũ âm thầm vui mừng, may mắn hảo chính mình có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay như vậy bảo vật nơi tay. Huyễn cảnh lợi hại như vậy, không biết hiện tại ở quá lâu dài, ta chân khí trong cơ thể cũng đã gần muốn tiêu hao sạch sẽ, đã khó mà duy trì Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay. Nghĩ đến hẳn đã qua thời gian một nén nhang. Ta dựa vào Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, mới vừa giữ vững đến bây giờ, tiểu tử kia. Hẳn đã sớm bị truyền đưa đi chứ. Trịnh Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, bất quá hắn cũng biết, huyễn trận đối với ma luyện đạo tâm, có trợ giúp rất lớn, cho nên mặc dù biết bây giờ hẳn đã qua thời gian một nén nhang, nhưng hắn cũng không lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục giữ vững. Hắn đem Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay thu, bắt đầu y theo dựa vào chính mình lực ý chí phá vỡ hư vọng, ma luyện đạo tâm. 24 tiểu thiên trong huyễn trận, theo thời gian chạy mất, huyễn cảnh sẽ càng phát ra hung. Đến bây giờ, mỗi một hơi thở đều có người bị truyền đưa đi. Làm thứ nhì nén nhang sắp cháy hết thời điểm, 24 tiểu thiên trong huyễn trận, đã chỉ còn lại 3 người. Thứ hai nén nhang sắp cháy hết. Trong huyễn trận vẫn còn có 3 người không có bị truyền tống ra. Trên quảng trường một trận xôn xao, bất kể là tới tham gia náo nhiệt học sinh cũ, hay lại là những thứ kia vừa mới bị truyền đưa ra dự thi người, đều trải qua 24 tiểu thiên huyễn trận khảo hạch, biết rõ 24 tiểu thiên huyễn trận khủng bố đến mức nào. Muốn ở nơi này 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững hai nén nhang thời gian, quả thực quá khó khăn. Trên đài cao, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều rối rít lộ vẻ xúc động, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này vẫn còn ở trong huyễn trận 3 người cũng là ai? Lại có thể ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững đến bây giờ, nếu là không có mượn ngoại vật phụ trợ, đủ để chứng minh bọn họ nói tâm kiên định, chỉ là hy vọng bọn họ tư chất không nên quá kém mới phải. Đường Thanh Sơn mở miệng nói. Phó viện trưởng Diệp Lâm nghe vậy cười cười, đạo, có thể có kiên định như vậy đạo tâm, dù là tư chất kém một chút, đem tới cũng nhất định có thể có sở thành, đường huynh ngươi quá chú trọng tư chất tu luyện. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, đạo tâm xác thực rất trọng yếu, bất quá tư chất nhưng cũng là trọng yếu nhất, không có thượng hạng tư chất, chính là sắt đá một loại kiên định nói tâm, há có thể người tiên. Ta ngược lại không như vậy cho là, một viên kiên định tâm, mới là một cái cường giả thật chính hay tâm. Từ cổ chí kim, trong trời đất này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng cuối cùng leo lên võ đạo điên phong, lại có mấy người. Đại đô bởi vì tâm trí không kiên, hoặc là nửa đường chết yểu, mẫn nhiên mọi người. Một số người mặc dù tư chất tu luyện rất bình thường, nhưng đạo tâm kiên định, nhưng cũng có tài nhưng thành đạt muộn một ngày. Diệp Lâm mở miệng nói, so sánh với Đường Thanh Sơn mà nói, hắn mới là Tinh Vũ trong học viện coi trọng nhất một người nói tâm người. Hắn thấy, một người tâm tính cùng ý chí, so với tư chất tu luyện càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, nếu là hai người kiêm bị, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Mà Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, giờ phút này nhưng là sắc mặt âm tình bất định. Có 3 người, lại đang trong huyễn trận đã giữ vững đến gần 2 nén nhang thời gian. So sánh đến chính mình trước đây lại chỉ ở trong huyễn trận giữ vững không tới 30 hơi thở thời gian, cùng với giờ phút này Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm đám người đối với 3 người này khen ngợi cùng mong đợi, chỉ cảm giác mình cái này thiên mệnh chi tử đã mặt mũi mất hết, bị vậy còn ở trong huyễn trận 3 người giẫm đạp lên thể vô hoàn phu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán phẫn. Chương 60, người cuối cùng. Thứ hai nén nhang hoàn toàn cháy hết. Vừa lúc đó, trên quảng trường không ít người kinh hô thành tiếng. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú 24 tiểu thiên huyễn trận. Thứ hai nén nhang cháy hết, Tiêu Hồng lập tức đốt tam trụ hương. Cùng lúc đó, 24 tiểu thiên trong ảo trận. Trịnh Vũ sắc mặt trắng bệnh, bị liên tục đến tầng mấy chục huyễn cảnh ép tới ngồi liệt trên đất, sau đó liền cảm thấy một trận đấu chuyển tinh gì, kia đưa hắn ép trên đất huyễn cảnh hóa thành một cổ thanh huy, đưa hắn truyền đưa đi. Làm Trịnh Vũ bị truyền đưa ra, một lát sau phương mới phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó liền vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đã cháy hết 2 nén nhang, cùng với vừa mới đốt 3 nén nhang, lại nhìn khắp 4 phía, thấy 4 phía vô số người cũng mặt đầy kinh dị theo dõi hắn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ngạo nghễ. Trịnh công tử, chúc mừng Trịnh công tử, lại đang 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững suốt 2 nén nhang thời gian, Trịnh công tử chẳng những tư chất tu luyện chắc tuyệt, ngay cả đạo tâm lại cũng như thế bền chắc không thể gãy, quả thực để cho người bội phục. Kia ở trước khảo hạch liền tụ tập đến Trịnh Vũ bên người. Hơn nữa từng cùng Vương Đằng phát sinh mâu thuẫn thiếu niên thấy Trịnh Vũ bị truyền đưa ra, liền vội vàng đi tới, mặc dù biết rõ Trịnh Vũ có thể ở trong huyễn trận giữ vững như vậy lâu, hơn phân nửa cùng trong tay hắn huyền khí Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay có liên quan, nhưng vẫn như cũ cổ động tán dương cùng định mọc nói. Hắn vừa vặn giữ vững thời gian một nén nhang, biểu hiện mặc dù không tính xuất chúng, nhưng cũng đã thông qua khảo hạch. Tiểu tử kia đâu, thế nào không thấy hắn, có phải hay không giữ vững thời gian quá ngắn, không mặt mũi ở lại chỗ này, đã đi. Trịnh Vũ thần tình lạnh nhạt, liếc một cái 4 phía đám người, không có phát hiện Vương Đằng bóng người, không khỏi rêu cợt nói. Ta trước đây đi ra cũng chưa từng nhìn thấy hắn, chắc hẳn là cùng Trịnh công tử suy đoán như vậy, đã rời đi đi. Tên thiếu niên kia được đặt tên là Cắt Kiếm, nghe được Trịnh Vũ nhắc lên Vương Đằng, rất là khinh thường nói. Hai người căn chưa từng cân nhắc, vậy còn ở lại 24 tiểu thiên trong huyễn trận hai người một trong, sẽ là Vương Đằng. Nghe được Cắt Kiếm lời nói, Trịnh Vũ gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia 24 tiểu thiên huyễn trận, không khỏi ánh mắt lóe lên, vậy còn ở lại trong huyễn trận hai người, một người trong đó, hẳn là người kia, không biết một người khác là ai. Thậm chí ngay cả công tử, đều bị ép một con. Hắn nói người kia, dĩ nhiên là trước đây tại Tinh Võ Học Viện trước đại môn bản thân nhìn thấy cái đó, người mặc nạm vàng bên trường bào màu đen thiếu niên. Mà trên đài cao, nhìn thấy vừa mới bị truyền tống ra 24 tiểu thiên huyễn trận Trịnh Vũ, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao tất cả không khỏi giật mình. Nhất là Đường Thanh Sơn, càng là trong mắt sáng lên, mặt đầy vẻ vui mừng. Quan hắn tuổi tác không lớn, lại có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững hai nén nhang thời gian, tư chất cùng đạo tâm tất cả thượng cấp, không tệ không tệ, không để cho ta thất vọng. Không biết kia hai người khác còn có thể kiên trì bao lâu, tư chất như thế nào. Tinh Vũ học viện tất cả mọi người có chút mong đợi nói. Tam trụ hương thật nhanh tiêu đốt. Làm tam trụ hương đốt đến một nửa, kia 24 tiểu thiên trong huyễn trận, rốt cuộc lần nữa lóe lên một đạo truyền tống ánh sáng. Bất ngờ Trịnh Vũ suy đoán tên kia hắc bào thiếu niên. Giờ phút này sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, trong mắt giống vậy lóe lên vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh, liền chấn định lại, trong tay một chiếc nhẫn thoáng qua ánh sáng, nhanh chóng giấu. Được. Lại giữ vững hai trụ nửa thơm tho thời gian, hơn nữa tu vi lại đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Người này là ai, thật không ngờ kinh diễm. Đường Thanh Sơn không khỏi kinh hô thành tiếng, mặt mũi hường hào. Hắn là Cửu hoàng tử. Một tên trưởng lão đột nhiên sắc mặt hơi đổi, hô nhỏ một tiếng đạo. Cái gì? Hắn lại là Cửu hoàng tử? Cái đó 15 năm luyện khí, nhưng ở nửa năm vào ngưng chân cảnh Cửu hoàng tử. Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm đám người nghe vậy rối rít cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Thiên Nguyên cổ quốc Cửu hoàng tử, gần đây danh tiếng quả thực quá lớn. Tin đồn vị này Cửu hoàng tử, nguyên tư chất bình thường, 15 năm luyện khí, thậm chí ngay cả luyện khí cảnh nhất trọng đều không cách nào đột phá, được gọi là Thiên Nguyên cổ quốc hoàng thất sỉ nhục. Thậm chí suýt nữa bị tước đoạt hoàng tử thân phận. Nhưng lại ở một năm trước, người này đột nhiên giống như là biến hóa một người một dạng tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ luyện khí cảnh nhất trọng, tấn thăng đến ngưng chân cảnh. Rồi sau đó lại liên tục đột phá, ngay tại mấy tháng trước, lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Không chỉ như thế, nghe nói người này còn tự học, học biết luyện đan, hơn nữa thành tựu không cạn. Đi cùng hắn nhiều năm phế vật danh tiếng, cũng hoàn toàn bị lấy xuống, không chỉ như thế, phản mà thành Thiên Nguyên cổ quốc truyền kỳ thiên tài. Mà nay liền liền Thiên Nguyên cổ quốc vương thượng, cũng đáp lời ưu ái hưu ra. Tinh Vũ học viện tất cả mọi người cảm thấy giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết Cửu hoàng tử, lại sẽ tới tham gia bọn họ Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch. Nguyên lai là Cửu hoàng tử, khó trách có thể ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững ước chừng hai trụ nửa thơm tho thời gian, nhưng mà không biết người cuối cùng kia lại là ai, thậm chí ngay cả Cửu hoàng tử, đều bị hắn làm hạ thấp đi. Biết được cái này hắc bảo thiếu niên lại là trong truyền thuyết Cửu hoàng tử, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, vậy còn ở trong ảo trận chưa hiện thân người cuối cùng, đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Cửu hoàng tử, đều bị hắn làm hạ thấp đi. Lại là Cửu hoàng tử. Tô Minh cũng cả kinh, hắn nguyên còn tâm tồn oán phẫn, nhưng giờ phút này, biết được người này lại là Cửu hoàng tử sau, trong lòng oán phẫn nhất thời tan thành mây khói. Cửu hoàng tử, ở bây giờ Thiên Nguyên cổ quốc trong thế hệ trẻ, tu vi có lẽ còn chưa phải là cao nhất, nhưng danh tiếng cũng tuyệt đối là thịnh nhất. Thời gian một năm, từ một cái triệt để phế vật, lột xác thành nhân trung chân long, thực sự quá chói mắt. Vẫn còn có người chưa ra. Chấn định tâm thần Cửu hoàng tử, biết được 24 tiểu thiên trong huyễn trận, vẫn còn có một người chưa từng xuất hiện, không khỏi ánh mắt có chút chật lóe, trong lòng có chút giật mình. Không biết người này là ai, chẳng lẽ lại vừa là một cái đường nguyệt như vậy quái vật. Cửu hoàng tử khỏe miệng khẽ nhếch. Bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, kia 24 tiểu thiên trong huyễn trận người cuối cùng, đến tột cùng là ai. Chỉ có Lý Thanh Nhã, mang theo một tia vui vẻ cười, nhìn chằm chằm 24 tiểu thiên huyễn trận, hai cái linh động mắt to giống như là cong thành một đôi nguyệt nha. Nàng đã thông qua khảo hạch, ở thứ nhì nén nhang đốt đến 1/3 thời điểm, nàng liền bị truyền tống ra. Giờ phút này, chỉ có một mực chú ý vương đằng nàng minh bạch, kia trong huyễn trận người cuối cùng, là ai. Tam trụ hương cũng sắp muốn cháy hết. Kia người cuối cùng lại còn chưa có đi ra. Hắn chẳng lẽ phải phá Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch ghi chép chứ? Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch mới nhất ghi chép, chính là Đường Nguyệt sư tỷ sáng chế ba nén nhang ghi chép. Không ít người kinh hô thành tiếng, trong lòng cũng vén lên không nhỏ gợn sóng, chẳng lẽ lại có một cái mới đạo si, phải xuất hiện sao? Chương 61, huyễn trận tan vỡ. Tam trụ hương rất nhanh cháy hết, nhưng 24 tiểu thiên trong huyễn trận như cũ một mảnh yên tĩnh. Vương Đằng bóng người từ đầu đến cuối chưa từng hiện lên. Mà trên quảng trường những người khác lại đã sớm một mảnh xôn xao, không ít người cũng nghị luận ầm ĩ. Tam trụ hương cháy hết, trận kia bên trong người rốt cuộc là ai, tam trụ hương cũng cháy hết, lại còn chưa có đi ra. Thứ tư nén hương. Đường Nguyệt sư tỷ lưu lại ghi chép bị phá vỡ. Bốn phía, không ít học sinh cũ giật mình. Bọn họ nhưng là rõ ràng biết, cái này tâm khảo hạch rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, rất nhiều người liền giữ vững một nén nhang đều rất khó khăn, chớ nói chi là giữ vững ba nén nhang. Mà giờ khắc này, trận kia bên trong người cuối cùng, đến bây giờ, thứ tư nén hương đều đã đốt, lại còn chưa có xuất hiện, không khỏi quá kinh người. Hắn là sắt đá tâm sao? Lại có thể ở trong trận giữ vững thời gian dài như vậy. Trên đài cao, Thiên Vũ Học Viện một các vị cấp cao cũng lộ vẻ xúc động, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Hô! Lại thật bị hắn đánh vỡ Tinh Vũ Học Viện mới nhất ghi chép. Trận này bên trong người rốt cuộc là ai, lại có kiên định như vậy đạo tâm. Phó Viện trưởng Diệp Lâm không khỏi hít sâu một cái, không khỏi thở dài nói. Hy vọng người này tư chất tu luyện không nên quá kém. Đường Thanh Sơn giống vậy vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thứ tư nén nhang thật nhanh thiêu đốt, 24 tiểu thiên huyễn trận như cũ đều đâu vào đấy vận chuyển, thế nhưng cột sáng di chuyển, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giờ phút này, ở đó 24 tiểu thiên trong ảo trận. Vương Đằng xông phá tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh, phá diệt một bước lại một biên độ huyễn tượng, ánh mắt của hắn càng phát sáng rỡ, đạo tâm cũng càng phát ra kiên định. Hắn đã hoàn toàn quên ghi thời gian, cũng hoàn toàn quên đây là một trận khảo hạch. Tại hắn ngay trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn ở trong huyễn trận qua lại, không ngừng xông vào lần lượt huyễn cảnh, bị nặng nề huyễn cảnh bọc, lại không ngừng phá diệt những thứ này huyễn cảnh, mượn những thứ này huyễn cảnh, không ngừng ma luyện chính mình đạo tâm, đối với mình nói tâm tiến hành rèn luyện. Huyết trì thối thể, dẫn khí kinh luyện thần, huyễn trận luyện tâm, nuôi thế. Hắn muốn mượn 24 tiểu thiên trong huyễn trận nhất trọng huyễn cảnh, luyện tâm, thăng hoa chính mình đạo tâm, bồi dưỡng một viên sông thẳng về trước vô địch, không sợ lòng khí. Để với sau này, tốt hơn nuôi thế. 24 tiểu thiên trong huyễn trận huyễn cảnh, theo thời gian đưa đẩy, sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng đến bây giờ, Vương Đằng phá diệt những thứ này huyễn cảnh, lại ngược lại càng phát ra ung dung. Nếu như ta đoán không lầm, trong ảo trận, hẳn tổng cộng có 30.000 trọng huyễn cảnh. Bây giờ ta đã phá diệt 26.000 trọng, còn dư lại 4.000 trọng huyễn cảnh. Ta đã cảm nhận được, tâm tính biến hóa, chỉ cần lại đem còn lại 4.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ xông phá, ta đạo tâm nhất định có thể được một lần thăng hoa, tiến hành một trận lột xác, đến lúc đó ta chi đạo tâm, tâm ma bất sinh, tà ma bất xâm, bất cứ chuyện gì đều khó khiến cho dao động. Thậm chí nếu là thuận lợi, có thể thật đào tạo được vô địch không sợ khí thế. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, ánh mắt buộc phát kiên định, phá diệt huyễn cảnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Khí thế dưỡng thành, không phải là một sớm một chiều. Mà khí thế, đối với người tu đạo mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, giống nhau cảnh giới, giống nhau thực lực dưới tình huống, dũng giả mặc dù có thể thắng, chính là thắng ở dũng hướng vô địch khí thế. Khí thế thắng người, một số thời khắc thậm chí có thể bất chiến mà thắng, quang thị khí thế, liền đem khí thế yếu cho chấn nhiếp. Hơn nữa, khí thế cường đại người, ở lúc chiến đấu thường thường có thể đem một thân thực lực, làm hết sức hoàn toàn phát huy được, từ đó ở ngang hàng thực lực đối chiến xuống, lấy được chiến đấu thắng lợi. Muốn dưỡng thành khí thế, nhất định phải có một viên cố định đạo tâm, đây là tối cơ tiền đề. Trừ lần đó ra, còn cần kinh nghiệm không ngừng đại chiến, cùng với vô số khó khăn lận đận, dùng cái này tới bồi dưỡng mình tâm tình. Mà giờ khắc này, Vương Đằng chính là mượn 24 tiểu thiên trong huyễn trận huyễn cảnh, tới bồi dưỡng mình tâm tình, để đạo tâm lột xác, thăng hoa, bước đầu dưỡng thành vô địch không sợ khí thế. Nhất trọng vừa nặng huyễn cảnh phá diệt, hóa thành từng đạo lực vô hình, vì hắn vững chắc đạo tâm. Thời gian cực nhanh, làm thứ tư nén nhang cháy hết, Tiêu Hồng ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt đốt thứ năm nén nhang thời điểm. Trên đài cao, Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ Học Viện chư vị trưởng lão mâu quang đột nhiên hừng hực, nhìn về phía 24 tiểu thiên huyễn trận phương hướng. Mà trên quảng trường những người khác cũng đều hướng huyễn trận nhìn, toàn bộ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kia một mực bình tĩnh 24 tiểu thiên huyễn trận, vào thời khắc này, rốt cuộc có động tĩnh. 24 tiểu thiên trong huyễn trận sương mù dày đặc, đột nhiên trở nên vô cùng dày đặc. Ngoài ra, từ kia 24 tiểu thiên trong ảo trận, bắt đầu không ngừng bắn nhanh ra từng đạo hừng hực ánh sáng, có sáng lạng kim sắc trận văn qua lại. Nhất mạc đáng sợ huyễn cảnh, lại lao ra huyễn trận, hiển hóa ở giữa không trung, để cho vô số người trong lòng kinh sợ. Những cảnh tượng kia, quả thực thật đáng sợ, bọn họ cũng không thân ở trong đó, nhưng mà ở huyễn trận bên ngoài quan sát đến, đều đang cảm thấy rợn cả tóc gáy. Kia chính giữa khí tức tràn ngập ra, một số người thậm chí bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Nhưng sau một khắc, kia giữa không trung hiện ra tới vô số huyễn tượng, ầm ầm giữa, toàn bộ phá diệt. Giáp giáp. Một đạo thanh thúy thanh thanh âm đột ngột vang lên, kia 24 tiểu thiên huyễn trận bao phủ hư không lại nứt ra, ngay sau đó đất rung núi chuyển, 24 cái trận trụ nổ ầm, lơ lửng ở 24 tiểu thiên trên ảo trận không thanh một pháp ấn đung đưa, đại thế lật. Kia từng cổ một nồng đậm dày sương mù nhanh chóng tiêu tan, một người vóc dáng cao giáo thiếu niên áo trắng, từ trong ảo trận chậm rãi đi ra. 24 tiểu thiên huyễn trận, sau lưng hắn tan vỡ, tiêu diệt. Tên này vóc người cao giáo thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên là Vương Đằng. 24 tiểu thiên huyễn trận, tổng cộng 30.000 trọng huyễn cảnh, không thể vây khốn Vương Đằng đạo tâm, đánh tan ý hắn chí, bị hắn hết thể nát bấy, phá diệt. Giờ phút này, hắn đạo tâm, đã hoàn thành một lần lột xác, một lần thăng hoa. Hơn nữa thành công, đào tạo được luồng thứ nhất vô địch không sợ khí thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi ở trên người hắn. Bất kể là Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao, hay lại là trên quảng trường cùng Vương Đằng cùng miệng lưỡi công kích còn lại dự thi người, cũng hoặc là tham gia náo nhiệt học sinh cũ, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Vương Đằng trên người. Hiện trường, chỉ có 24 tiểu thiên huyễn trận tan vỡ, phá diệt thanh âm. Tất cả mọi người há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn 24 tiểu thiên trong huyễn trận từng bước một đi ra Vương Đằng, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, không cách nào bình tĩnh. Còn lại dự thi người, đạo tâm khảo hạch chấm dứt, đều là bị 24 tiểu thiên trong huyễn trận truyền tống lực truyền tống ra. Chỉ có Vương Đằng, lại là mình từ trong ảo trận, từng bước một đi ra, hơn nữa 24 tiểu thiên huyễn trận, giờ phút này đang không ngừng tan vỡ, phá diệt. Một màn này, duy có một cái khả năng. Trước mắt cái này đang từ trong ảo trận từng bước một đi ra thiếu niên áo trắng, phá diệt trong ảo trận toàn bộ huyễn cảnh, khiến cho huyễn trận tan vỡ. Chương 62, khiếp sợ toàn trường. Làm sao có thể? Hắn lại xông phá toàn bộ huyễn cảnh, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận tự mình tan vỡ. Người này là ai? Là nhà nào thiên tài? Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Đường Thành Sơn không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang thiểm thước, trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng. Xông phá 24 tiểu thiên trong huyễn trận toàn bộ huyễn cảnh, coi như là bọn họ, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng, người thiếu niên trước mắt này, lại làm được. Các ngươi có lẽ còn coi thường một chuyện. Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ, ngoài ra còn mang theo mấy phần ngưng trọng. Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Vũ học viện một tất cả trưởng lao nghe vậy rối rít ngần ra, sau đó chú ý tới cái gì, rơi vào Vương Đằng trên người ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, không khỏi rối rít trợn mắt há mồm. Vô địch thế. Hắn lại, thành công ngưng tụ ra một luồng vô địch thế. Hắn đạo tâm, đã thăng hoa, hoàn thành lần đầu tiên lột xác. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao toàn bộ đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Ánh mắt mọi người, không tự chủ được nhìn về phía Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh. Nguyên, Đường Thanh Sơn để cho thân là thiên mệnh chi tử Tô Minh tiến vào 24 tiểu thiên trong ảo trận, chính là muốn cho hắn luyện tâm, để cho hắn mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, thăng hoa đạo tâm, hoàn thành đạo tâm lần đầu tiên lột xác. Nhưng Tô Minh biểu hiện, nhưng là cực kỳ không chịu nổi, đừng nói thăng hoa đạo tâm, ở trong ảo trận. Thậm chí ngay cả một nén nhang đều không chống nổi, không tới ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian, liền xông trận thất bại, bị huyễn trận chuyển tống ra. Mà giờ khắc này, lại có người ở trong huyễn trận, giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, hơn nữa phá diệt 24 tiểu thiên huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, chẳng những đạo tâm thăng hoa, còn nuôi thế thành công, đào tạo được một tia vô địch khí thế. Giữa hai người, trên lệch giống như thiên địa cái hào rộng. Không ít Tinh Vũ học viện cao tầng giờ phút này không khỏi tâm thần hoảng hốt. Ai? Mới là truyền thuyết kia bên trong thiên mệnh chi tử. Mà giờ khắc này, Tô Minh một đôi ánh mắt, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, hai quả đấm bóp trắng bệnh. Là hắn. Đáng chết. Hắn, lại cũng tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, hơn nữa còn ở đạo tâm trong khảo hạch, biểu hiện như thế chói mắt. Tô Minh trong mắt không khỏi hiện lên từng đạo tiêm máu, lộ ra vô cùng dữ tợn. Hắn đã nhận ra Vương Đằng. Giờ phút này hắn trong lòng tức giận, khẩn trương, kinh hoàng. Đủ loại tâm tình, tràn ngập tâm thần hắn. Hắn rất lo lắng Vương Đằng xuất hiện, sẽ uy hiếp được hắn hiện tại vị. Mà nay hắn, là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy. Không chỉ là Tinh Vũ học viện, liền ngay cả Thiên Nguyên học phủ, cùng với Thanh Long học phủ, cũng đối với hắn vô cùng coi trọng. Hơn nữa, bởi vì thiên mệnh chi tử cái thân phận này, hắn ở địa vị gia tộc, cũng là nước lên thì thuyền lên, nhất cử trở thành trong tộc được coi trọng nhất đệ tử. Thậm chí, liền hắn mấy cái thiên tư chắc tuyệt huynh trưởng đều bị hắn ép một đầu. Hết thảy các thứ này đều là thiên mệnh chi tử cái thân phận này giao phó cho hắn. Một khi chính mình mất đi cái thân phận này, hết thảy các thứ này địa vị có lẽ đều đưa tan thành mây khói, cái này làm cho hắn làm sao không buồn, làm sao không sợ hãi. Thế nào lại là hắn? Nhìn từ 24 tiểu thiên trong huyễn trận đi ra Vương Đằng, Trịnh Vũ cùng với các kiếm nhị trên mặt người toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ở trong ảo trận, giữ vững đến cuối cùng, thậm chí phá diệt trong ảo trận toàn bộ huyễn cảnh người, lại là Vương Đằng. Nhưng, sự thật sắp xếp ở trước mắt, cho dù bọn họ không muốn đi nữa tin tưởng, cũng thay đổi không sự thật. Tiểu tử này đạo tâm, như thế này mà kiên định. Chẳng lẽ trên người người này có cái gì có thể phá diệt huyễn cảnh huyền khí hay sao? Cắt kiếm không khỏi lẩm bẩm nói. Nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống, liền lập tức cảm giác một đạo lạnh giá ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhất thời trong lòng rét một cái, lập tức biết mình lỡ lời, đã biết lời nói, rơi vào Trịnh Vũ trong thai, há chẳng phải là ở chế rêu hắn người mang huyền khí, vẫn còn so ra kém vương đằng sao. Cảm nhận được Trịnh Vũ mâu quang bên trong dùng mình, cắt kiếm liền vội vàng giải thích, Trịnh công tử đừng hiểu lầm, ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ là có chút không thể tin được tiểu tử này đạo tâm lại sẽ như vậy kiên định. Trịnh Vũ lạnh rên một tiếng, thu hồi rơi vào cắt trên thân kiếm lạnh giá ánh mắt, nheo cặp mắt lại, lần nữa nhìn về phía vương đằng, người này đạo tâm thật không ngờ kiên định, khó trách ta trước đây muốn thu hắn làm tùy tùng, lại sẽ bị hắn cự tuyệt. Bất quá, một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài hạ người vô danh, lại cũng dám đạp phải công tử trên đầu. Trịnh Vũ nheo cặp mắt lại bên trong dâng lên một đạo dùng mình. Lại là hắn. Mặc trường bào màu đen cửu hoàng tử cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhìn thấy từ trong huyễn trận đi ra vương đằng, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Người này không đơn giản, đạo tâm thật không ngờ kiên định, lại mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, thăng hoa đạo tâm, hơn nữa còn ngưng tụ ra một luồng vô địch thế, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm đào tạo được một tia vô địch khí thế, đem tới tất không phải vật trong ao. Vừa lúc đó, cửu hoàng tử trên tay một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn màu đen không dễ dàng phát giác thoáng qua một vệ thanh huy. Đồng thời, ở cửu hoàng tử trong óc, vang lên một cái thanh âm giàn ua. Cái gì? Hắn lại nhưng đã đào tạo được một tia vô địch thế. Cửu hoàng tử nghe vậy trong lòng nhất thời kinh hãi, nhìn vương đằng ánh mắt nhất thời lần nữa biến hóa, ánh mắt lấp loe không yên, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Trong tay hắn chiếc nhẫn này, vẫn là hắn một cái bí mật. Chính là bởi vì nó, hắn năm đó mới có thể luyện khí 15 năm, đều không cách nào tăng trưởng tu vi, nhưng hắn ý chí, nhưng cũng kiên định, cho dù gặp vô số nghi ngờ, vô tận bạch nhãn, cùng với bất công đãi ngộ, hắn như cũ dưới sự kiên trì. Cũng chính bởi vì nó, hắn mới sẽ trở thành Thiên Nguyên học phủ thế hệ trẻ nhân vật truyền kỳ. 15 năm luyện khí, nửa năm vào ngưng chân cảnh, theo nửa năm sau bên trong lại liên tiếp đột phá, bước vào ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Giờ phút này, hắn sở dĩ tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, chính là lấy được trong chiếc nhẫn tồn tại chỉ điểm, muốn mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, luyện tâm. Nhưng cuối cùng, hắn mặc dù đang 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững hai trụ nửa thơm tho thời gian, nhưng vẫn như cũ thiếu chút nữa, cũng không có thể thăng hoa đạo tâm. Cũng không có thuận lợi ngưng tụ ra vô địch khí thế. Không nghĩ tới vương đẳng, lại thành công, làm được hắn không có làm được sự tình. Chẳng lẽ người này, lại so với chính mình còn kinh diễm hơn sao? Ngươi cũng không nhất định thất lạc, mặc dù lần này không có thăng hoa đạo tâm, nhưng ngươi cũng không phải hào vô sở hạch, đạo tâm cũng trưởng thành một ít, chỉ cần lại trải qua nhiều một ít chuyện, muốn thăng hoa đạo tâm, đào tạo được vô địch khí thế, cũng không phải quá khó khăn. Trong chiếc nhẫn sinh linh an ủi, cửu hoàng tử nghe vậy trong mắt lần nữa dâng lên hừng hực ánh sáng, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tự tin. Hắn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, không sao, mặc dù đang đạo tâm thượng, hắn ép ta, bất quá tư chất cùng thực lực, ta lại hoàn toàn nghiền ép hắn. Đồ có một viên kiên định đạo tâm, nếu là không có đủ tư chất tu luyện, hết thể đều thành không, coi như là kia đường nguyện, mặc dù bây giờ ở cùng thời bên trong chiếm số 1, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng tư chất đoàn bản, liền sẽ từ từ bại lộ ra, cho dù nàng cố gắng nữa tu luyện, vẫn là vô dụng. Người này tư chất nếu là không được, đem tới võ đạo thành tựu, như cũ không cách nào cùng ta sánh vai. Cửu hoàng tử sâu xa nói, hắn ban đầu yên lặng 15 năm, chịu hết lạnh nhạt, gặp vô số châm trọng, mà nay hắn đã hoàn toàn vứt bỏ phế vật tên, trở thành Thiên Nguyên cổ quốc thế hệ trẻ nhân vật quan trọng. Đã từng, các ngươi đều nói ta là phế vật, mà nay ta lại muốn nhìn một chút, trong thiên hạ, có ai có thể cùng ta như nhau, cùng ta sánh vai. Bỏ phiếu đẩy. Chương 63, tư chất khảo hạch. Không nghĩ tới ta Tinh Vũ học viện lần này thu nhận học sinh trong khảo hạch, lại có đạo tâm kiên định như vậy người, lại thành công mượn huyễn cảnh, thăng hoa đạo tâm, hơn nữa còn ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, lại ủng có kiên định như vậy đạo tâm, kinh người như vậy tâm tính, không biết người này tư chất như thế nào. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao tất cả đều ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tiêu Hồng cung tử trong khiếp sợ trạng thái giật mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt bình tĩnh từ trong ảo trận đi ra vương đằng, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm vẻ. Ngươi lại đang trong huyễn trận giữ vương ước chừng 4 nén nhang thời gian, hơn nữa phá diệt 30.000 trọng huyễn cảnh, từ trong huyễn trận đi ra, có thể nói là chế ta Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch ghi chép. Từ ta Tinh Vũ học viện lập viện tới nay, ngươi là người thứ nhất đem 30.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ phá diệt, khiến cho trận pháp tan vỡ người, ngươi tên là gì? Tiêu Hồng hướng về phía Vương Đằng hiện lên một tia ôn hòa nụ cười, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ tán thưởng. Vương Đằng. Vương Đằng lời ít ý nhiều, hắn đã chú ý tới, chính mình biểu hiện, đưa tới không nhỏ chú ý. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút cau mày. Cái gọi là cây cao chịu gió lớn, chính mình lần biểu hiện này xuất chúng như thế, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người đố kỵ. Nhưng ý nghĩ nhưng mà chuyển một cái, Vương Đằng liền thư thái, hơi cau mày thư giãn. 24 tiểu thiên huyễn trận, 30.000 trọng huyễn cảnh, như vậy một cái ma luyện đạo tâm cơ duyên đuổi ở trước mắt, chính mình làm sao có thể tận lực bỏ qua. Lần này, hắn mượn 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, chẳng những thăng hoa đạo tâm, hơn nữa còn thành công ẩn dưỡng ra một tia vô địch khí thế. Cùng những thu hoạch này so sánh, cho dù chính mình biểu hiện xuất chúng một ít, có thể sẽ đưa tới một số người đố kỵ, lại coi là gì chứ? Huống chi, coi như thật vì vậy đưa tới một chút phiền toái thì như thế nào? Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu sợ sợ vậy, chính mình còn tu cái gì đạo, cầu xin cái gì trường sinh? Tu đạo chi lộ, chính là muốn cạnh tranh. Tranh đấu cùng trời, cùng đất cạnh tranh, cùng người cạnh tranh, tranh đoạt kia hết thẻ cơ duyên, đem hết thẻ có thể tóm vào trong tay cơ duyên, hết thẻ bắt vào trong tay. Như thế, mới có thể với kia giống như hàng hà sa số tu luyện người bên trong bộc lộ tài năng, trở thành cường giả. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trên người kia một tia vừa mới ẩn dưỡng mà ra vô địch thế, trong mơ hồ lại dày đặc mấy phần. Vương Đằng. Bốn phía không ít người âm thầm nhớ danh tự này. Tiêu Hồng gật đầu một cái, cười nói, ta nhớ xuống danh tự này, Vương Đằng, cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, ngươi biểu hiện khá vô cùng, mong đợi ngươi tiếp theo đệ nhị quan tư chất khảo hạch, cũng có thể không hề sai biểu hiện. Sau đó hắn xuất thủ thu hồi thanh một phát ấn, 24 tiểu thiên huyễn trận hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn quét qua tứ phương dự thi người, lớn tiếng nói, hạng thứ nhất đạo tâm khảo hạch, thành công giữ vững một nén nhang người, tổng cộng có 2.713 người, chúc mừng các người, thông qua hạng thứ nhất khảo hạch, tiếp đó, các người tương hội tiến hành thứ nhì hạng khảo hạch, tư chất khảo hạch. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Hồng tay háo hất một cái, một tòa đen nhánh trận đài liền bay ra. Trận đài là một loại vô cùng vật chân quý. Một ít phức tạp trận pháp, có thể mang khắc họa ở trận trên đài, đến lúc đó là được trực tiếp kích hoạt trận đài, đem phía trên khắc họa trận pháp thả ra ngoài, có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Đương nhiên, đối với một ít chân chính trận đạo đại năng mà nói, giơ tay lên gian là được bảy tuyệt thế đại trận, ngược lại không dùng được trận đài loại vật này. Bất quá một ít chân chính phức tạp, uy lực to trận pháp lớn, một loại trận đài, căn thừa tái không nổi, sẽ bị trong trận pháp ẩn chứa đạo và lý nghiền thành phấn vụn. Tiêu Hồng sử dụng cái trận đài này phẩm chất cũng không cao, nhưng mà cấp một trận đài, nhưng là vô cùng chân quý. Tòa này trong trận đài, khắc họa liền là một loại vô cùng hiếm thấy, có thể khảo sát tư chất trận pháp. Khải. Tiêu Hồng chân khí dũng động, kích hoạt trận đài. Trong nháy mắt, kia trong trận đài toát ra từng đạo sáng lạng kim sắc trận văn, hoặc qua lại ở trong hư không, hoặc dần dần không nhìn thấy ngầm. Mà trận kia đài, nhưng là che giấu không thấy. Đây là kiểm tra tư chất trận pháp, thông qua đạo tâm khảo hạch dự thi người. Bây giờ bắt đầu, chúng một tiến vào trong trận khảo hạch tư chất. Tiêu Hồng lớn tiếng nói. Tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người bắt đầu vào trận khảo hạch. Một tên 16-17 tuổi thiếu niên đi vào trong trận pháp, khảo nghiệm kia trong trận pháp lập tức dâng lên một đạo thanh huy, xông vào trong thân thể của hắn, lại đem vũ mạch cùng anh chiếu ra. Trương Hạo, phàm cấp cửu phẩm vũ mạch, vô thể chất đặc thù, tu vi ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ, tư chất khảo hạch không hợp cách. Người kế tiếp. Tiêu Hồng liếc mắt nhìn đi vào trong trận tiếp nhận tư chất khảo sát thiếu niên, mở miệng tuyên án đạo. Tiếng nói rơi xuống, tên thiếu niên kia nhất thời hơi biến sắc mặt, sau đó thất hồn lạc phách từ trong trận pháp đi ra. Phàm cấp cửu phẩm vũ mạch đều đang không cách nào thông qua khảo hạch. Vương Đằng cũng không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, Tinh Vũ học viện không hổ là đế đô ba đại học viện một trong, dù là những năm gần đây sa sút không ít, nhưng thu nhận học sinh khảo hạch như cũ như vậy nghiêm khắc, ngưỡng cửa lại như vậy cao. Phàm cấp cửu phẩm vũ mạch đã không tính là kém, ở Đại Hoang Thành, như vậy tư chất đã có thể được xưng là thiên tài, thậm chí ngay cả Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch đều không cách nào thông qua. Mà bốn phía còn lại dự thi người thấy vậy cũng đều không khỏi tâm tình thấp thỏm, vẻ mặt có chút khẩn trương, không nghĩ tới thứ nhất người bị khảo hạch dĩ nhiên cũng làm thất bại. Bất quá tại chỗ tham gia tư chất khảo hạch người, cũng là thông qua đạo tâm khảo hạch người, đạo tâm ngược lại cũng coi là kiên định, rất nhanh thì lại có người đi vào khảo sát trong trận pháp. Lý Phàm. Huyền cấp tam phẩm vũ mạch, vô thể chất đặc thủ, ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ, hợp cách. Tiêu Hồng tuyên bố. Kia tên gọi Lý Phàm thiếu niên nghe vậy nhất thời mừng rỡ không thôi, ta thông qua khảo hạch, ta thi vào Tình Vũ học viện. Trên thực tế, những thứ này thông qua đạo tâm khảo hạch hơn 2.700 người bên trong, tuyệt đại đa số người tư chất cũng không tính là kém. Trước đây tại Tinh Võ Ngoài Học Viện, Tiêu Hồng cũng đã tiến hành một lần đại khái si tra khảo hạch, lấy khí tức cường đại áp bách, chỉ có tiếp nhận được hắn khí tức áp bách người, mới nắm giữ tiến vào Tinh Vũ Học Viện tiếp nhận khảo hạch tư cách. Điều này nói rõ những người này tu vi cũng không tính là thấp. Hơn nữa tới tham gia khảo hạch người tuổi tác không lớn lắm, có thể có như vậy tu vi, tư chất vừa có thể thấp đi đến nơi nào. Khảo hạch đang tiếp tục, không ngừng có người tiến vào khảo sát trong trận pháp khảo hạch, trừ kia thứ nhất khảo hạch Trương Hạo, phía sau lục tục khảo hạch hơn 10 người, lại tất cả đều khảo hạch thông qua. Chuyện này nhất thời hòa hoãn hiện trường khảo hạch bầu không khí, còn lại còn không có khảo hạch trong lòng người áp lực cũng dần dần hạ xuống. Cắt kiếm, huyền cấp thất phẩm vũ mạch, vô thể chất đặc thù, ngưng chân cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi, hợp cách. Cắt kiếm mặt đầy gió xuân từ trong trận pháp đi về tới, ánh mắt không khỏi quét về phía Vương Đằng, rất là đắc ý nói, con đường tu luyện, tư chất tu luyện mới là căn, nếu không coi như đạo tâm lại kiên định, nếu là không có tư chất tu luyện, cũng là uổng công. Ha ha, nói thật hay. Trịnh Vũ mở miệng nói, sau đó nhàn nhạt nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngươi đạo tâm mặc dù đủ kiên định, nhưng nếu là tư chất không đủ, như cũng chỉ là một phế vật, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận cự tuyệt trở thành ta tùy tùng, bây giờ, ta liền để cho ngươi xem một chút, ngươi cùng ta giữa chỗ chênh lệch. Vừa nói, Trịnh Vũ nhấc chân lên, hướng khảo sát trận pháp đi tới. Chương 64, Cửu Hoàng Tử Tư Chất. Theo Trịnh Vũ bước vào trận pháp rất tự hào trung quy, từng đạo thanh huy lập tức tràn vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt, từng đạo hừng hực ánh sáng lập tức từ trên người hắn lao ra, không ngừng tiềm thước. Thiên! Lại là vương cấp vũ mạch. Năm đạo khí tức, đây là vương cấp ngũ phẩm vũ mạch. Trong nháy mắt, tại chỗ không ít người không nhịn được kinh hô thành tiếng, những thứ kia cùng miệng lưỡi công kích dự thi người bên trong, không ít người cũng mặt đầy vẻ hâm mộ. Vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, bực này tư chất, đã khá vô cùng, xứng đáng danh thiên tài. Trịnh Vũ mặt đầy nụ cười đắc ý, đứng ở khảo sát trong trận pháp, chói lọi, vô số người ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. Liên tiếp kiểm tra nhiều người như vậy, chỉ có hắn, bị kiểm tra ra vương cấp vũ mạch, dẫn đầu độc chiếm. Nhìn thấy sao? Đây chính là ta thiên phú, vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, đem tới ta thành tựu, nhất định không phải người bình thường có thể so sánh, ngươi đạo tâm lại kiên định thì như thế nào? Nếu là tư chất không bằng ta, cuối cùng chỉ có thể bị ta dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Bây giờ, ngươi có từng hối hận cự tuyệt đi theo ta? Trịnh Vũ ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, vẻ mặt ưu việt, mặt đầy vẻ tự đắc. Bốn phía không ít người đều không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, những thứ kia dự thi người đều biết, trước đây tại Tinh Võ Học Viện cửa thời điểm, Vương Đằng từng trấn áp Trương gia thiên tài Trương Chính, hơn nữa còn cự tuyệt trở thành Trịnh Vũ tùy tùng. Giờ phút này không ít người cũng trong lòng hiếu kỳ, coi như đạo tâm khảo hạch hạng nhất Vương Đằng, tư chất như thế nào. Người này liền đế đô Trương gia tiểu bá vương cũng cho trấn áp, chắc hẳn tư chất cũng nhất định bất phàm. Một số người thầm nói, trước đây Vương Đằng phong khinh vân đạm trấn áp Trương Chính một màn, cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trịnh Vũ, vương cấp ngũ phẩm vũ mạch, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, thượng phẩm tư chất thượng đẳng, chúc mừng ngươi, thông qua ta Tinh Vũ Học Viện khảo hạch, hoan nghênh ngươi gia nhập Tinh Vũ Học Viện. Tiêu Hồng mở miệng tuyên bố, sau đó vừa hướng Trịnh Vũ khẽ mỉm cười. Trịnh Vũ mặt đầy ngạo nghễ từ khảo sát trong trận pháp đi ra, tảo Vương Đằng liếc mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Vương cấp ngũ phẩm tư chất, loại tư chất này, đã khá vô cùng, đế đô trong cùng thế hệ, so với hắn tư chất tốt hơn, cũng không có bao nhiêu. Hắn thấy, Vương Đằng nếu cũng không phải là đế đô người, hơn nữa tu vi cũng không tính cao, chắc hẳn tư chất tu luyện, cũng nhất định không cách nào cùng mình so sánh. Người kế tiếp, Trịnh Vũ đi ra sau, Tiêu Hồng mở miệng lần nữa. Vương Đằng có chút trầm ngâm, đang muốn tiến lên, lại có một người đi ở trước mặt hắn. Chính là vị kia cửu hoàng tử. Nhìn Vương Đằng liếc mắt, hắn ánh mắt có chút thiểm thước, mang theo mãnh liệt tự tin, bước vào khảo sát trong trận pháp. Từng đạo thanh huy tràn vào trong thân thể của hắn, sau một khắc, từng đạo hừng hực ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, thậm chí có dị tượng rung động, cảnh tượng kinh người. Nhìn một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại. Trên đài cao, Tinh Vũ Học Viện một các vị cấp cao thậm chí không nhịn được đứng dậy, nhìn kia trong trận pháp cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, vương cấp cửu phẩm vũ mạch, hơn nữa người mang thể chất đặc thù, tiên thiên thần thể. Cửu hoàng tử tư chất, lại kinh khủng như vậy. Đường Thanh Sơn vẻ mặt chấn động, vương cấp cửu phẩm vũ mạch, chỉ là tư chất, cũng đã là thượng phẩm tư chất thượng đẳng, lại còn người mang thể chất đặc thù tiên thiên thần thể. Rõ ràng là thượng đẳng cực phẩm tư chất. Hô! Bốn phía tất cả mọi người đều cảm giác tim đều tựa như muốn ngưng đập một dạng khiếp sợ cơ hồ muốn nói không ra lời. Vương cấp cửu phẩm vũ mạch, hơn nữa thể chất đặc thù tiên thiên thần thể, như vậy tư chất, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc cũng không có mấy người. Cùng thời bên trong, có lẽ chỉ có 3 tháng trước, thiên nguyên học phủ thu nhận tên kia người mang đồng thời cực phẩm tư chất Mạc Tương có thể so sánh với. Mạc Tương đạt được vương đẳng trí tôn thần mạch sau, đem thái âm tuyệt thể thay đổi, hóa thành thái âm bảo thể, cực phẩm vũ mạch trí tôn thần mạch, cộng thêm cực phẩm thể chất đặc thù thái âm bảo thể, đồng thời thiên phú, nói riêng về thiên phú, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc không ai bằng. Cho nên, Mạc Tương mới tiến vào thiên nguyên học phủ 3 tháng, nhưng cũng đã tại thiên nguyên học phủ nắm giữ cực cao địa vị. Thiên nguyên cổ quốc các gia vương hầu cũng như thế trong phủ công tử, cũng đối với nàng ưu ái hưu gia. Thậm chí nghe nói liền đại hoàng tử, cũng đối với nàng mang lòng ý tưởng. Đi tới đế đô 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nàng cũng đã thành là đế đô nhân vật quan trọng. Nàng tư chất, được khen là trăm vạn năm cũng khó gặp. Nhưng giờ phút này, cửu hoàng tử, lại cũng cho thấy đáng sợ như vậy tư chất, mặc dù so với Mạc Tương, kém một ít. Nhưng lại phối hợp hắn trước đây nửa năm vào ngưng chấn cảnh, lại nửa năm liên phá ngũ cảnh giới. Tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ sự tích, chân để bù đắp một ít. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều há hốc mồm cứng lưỡi. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng cả kinh nói không ra lời. Bọn họ đã sớm ngờ tới, cửu hoàng tử tư chất nhất định bất phàm, không nghĩ tới lại sẽ kinh khủng như vậy. Càng không nghĩ đến, tư chất kinh khủng như vậy cửu hoàng tử, lại sẽ gia nhập bọn họ Tinh Vũ học viện. Thiên mệnh, cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh sao? Chẳng lẽ thiên mệnh chi tử hiện thế ta Tinh Vũ học viện? Bị ta thu làm đệ tử, vô hình trùng, đã thay đổi ta Tinh Vũ học viện khí vận. Đường Thanh Sơn trong lòng thậm chí không nhịn được nghĩ như vậy đến, lại đem này công lao, uy công đến thiên mệnh chi tử Tô Minh trên người, cho rằng là Tô Minh, cho bọn hắn Tinh Vũ học viện mang đến dày đặc khí vận. Nếu không lời nói, vì sao cửu hoàng tử không có bái nhập đế đâu ngoài ra hai học viện lớn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, lại cứ thiên về gia nhập bọn họ Tinh Vũ học viện. Cửu hoàng tử mặt đầy mỉm cười đi xuống, đi qua vương đằng bên người. Khẽ cười nói, ta rất chờ mong, ngươi là cái gì tư chất? Vẻ mặt mặc dù ôn hòa, nhưng lại mang theo mấy phần nhằm vào ý, mà nay hắn muôn người chú ý, phong thái vô hạn, giờ phút này lại đối với Vương Đằng nói ra một câu nói như vậy, mặc dù lời nói bình thản, nhưng trong nháy mắt đem Vương Đằng đưa vào đầu gió đỉnh sóng. Cái này làm cho Vương Đằng nhất thời không khỏi chân mày thầm trọn, hắn cảm nhận được đối phương nhằm vào cùng với ghen tị ý. Xem ra, chính mình trước đây đạo tâm khảo hạch biểu hiện quá mức chói mắt. Sắc thực đưa tới một số người bất mãn. Vị này cửu hoàng tử, hiển nhiên là một cái trong số đó. Hắn yên lặng nhiều năm, chịu hết lạnh nhạt cùng giễu cợt, mà nay một khi được thế, phong thái tuyệt thế, há lại sẽ cho phép có người dẫm ở trên đầu của hắn. Nhưng trước đây đạo tâm khảo hạch, Vương Đằng nhưng là vượt qua hắn, hắn ngoài mặt mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng nội tâm như thế nào nghĩ, lại có ai biết được. Người kế tiếp, Tiêu Hồng mở miệng, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, hướng về phía Vương Đằng thân thiện gật đầu một cái. Tỏ ý Vương Đằng tiến hành kiểm tra. Trước đây đạo tâm khảo hạch tiền tam danh, Trịnh Vũ cùng cửu hoàng tử đã lần lượt cho thấy cường đại thiên phú tu luyện, tư chất một cái so với một cái người tiên. Cũng vô ý gian để cho không ít người trong lòng mong đợi, cái này ở hạng thứ nhất khảo hạch đạo tâm khảo hạch có biểu hiện kinh người, đem Trịnh Vũ cùng cửu hoàng tử cũng ép một con Vương Đằng, tư chất, có hay không giống vậy có thể ép bọn họ một con. Chương 65, Vương Đằng tư chất. Trịnh Vũ cùng cửu hoàng tử, ở đạo tâm khảo hạch cũng biểu hiện xuất sắc. Nhưng so với Vương Đằng đến, vẫn là phải kém rất nhiều, bất quá một tua này tư chất khảo hạch, hai người tuy nhiên cũng cho thấy cực cao tư chất, nhất là cửu hoàng tử, càng là cho thấy cực phẩm tư chất. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Vương Đằng trên người, cái này đạo tâm khảo hạch đánh vỡ Tinh Vũ học viện ghi chép thiếu niên, tư chất tu luyện, có hay không cũng như hắn đạo tâm một loại cường đại đây. Nhìn hắn khí định nhàn thân bộ dáng, chắc hẳn tư chất cũng sẽ không kém chứ. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng. Liên ẩn dưỡng ra một tia vô địch khí thế, thật để cho người mong đợi, hắn tư chất có hay không cũng có thể nghịch tiên. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt thiên tĩnh, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, bình tĩnh đi vào trong trận pháp. Ở Vương Đằng đi vào trong trận pháp sau, từng đạo thanh huy, nhất thời tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Thật cường liệt ánh sáng. Một đạo hừng hực tái nhợt ánh sáng, từ Vương Đằng trong cơ thể nở rộ mà ra, mãnh liệt ánh sáng. Cực độ chói mắt cùng chói mắt, để cho không ít người cảm thấy ánh mắt đau nhói. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, cửu hoàng tử, Trịnh Vũ, Cắt Kiếm đám người, tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề, mỗi người quả đấm không khỏi tự đuổi theo siết chặt. Như thế hừng hực ánh sáng, tư chất, nên khủng bố đến mức nào? Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng tất cả đều lộ vẻ xúc động, rối rít đứng dậy, thân thể nghiêng về trước, tập trung mục lực, ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong trận pháp cảnh tượng. Nhưng rất nhanh, kia hừng hực ánh sáng lại thu liễm mấy phần. Bốn phía mọi người, bao gồm Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao, rốt cuộc có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Ở đó thanh huy chiếu rọi, Vương Đằng trong cơ thể kia vũ mạch vị trí phương, lại giống tuyết. Làm sao có thể? Hắn lại không có vũ mạch. Điều này sao có thể? Hiện trường tất cả mọi người, toàn bộ đều không khỏi một trận đờ đẫn, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Chính là Trịnh Vũ, cửu hoàng tử đám người, mặc dù rất không hy vọng Vương Đằng có kinh người tư chất, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ rằng, Vương Đằng lại căn liền vũ mạch cũng không có. Ha 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 ha, Vương Đằng, ngươi thậm chí ngay cả vũ mạch cũng không có, cũng dám tới tham gia Tinh Vũ học viện khảo hạch. Thua thiệt ta trước đây lại còn muốn nhận ngươi làm tùy tùng, liền vũ mạch cũng không có, ngươi chính là cái phế vật, liền cho ta xách giày cũng không xứng, lại còn dám cự tuyệt thành ta tùy tùng. Trịnh Vũ có chút lăng một chút, ngay sau đó không khỏi cười to lên. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn lại không có vũ mạch. Ngắn ngủi an tĩnh sau, hiện trường trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Bốn phía vô số người kinh hô thành tiếng, nhìn trong trận pháp bình tĩnh mà đứng Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không chỉ là bọn hắn, trên đài cao, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao thần tình trên mặt cũng đều đông đặc, nhất là Đường Thanh Sơn, khỏe miệng co quắp động, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không thể tin được. Như vậy một cái đạo tâm kiên định, thậm chí tuổi còn trẻ liền ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế người, thậm chí ngay cả vũ mạch cũng không có. Phụ trách khảo hạch Tiêu Hồng cũng kinh động đến, lăng hồi lâu, mới vừa hít sâu một cái, tuyên bố khảo hạch kết quả, Vương Đằng, vô vũ mạch, vô thể chất đặc thủ. Ngay tại Tiêu Hồng đang muốn tuyên bố khảo hạch kết quả thời điểm, khảo nghiệm kia trong trận pháp, đột nhiên hồi sinh dị tượng, lại có từng đạo kiếm khí rung động. Sau đó, ở Vương Đằng sau lưng, lại hiện ra một màn vạn kiếm quy tông cảnh tượng. Thiên thiên kiếm cốt, bất diệt kiếm thể. Hắn lại là bất diệt kiếm thể. Trên đài cao, nhất thời có người kinh hô thành tiếng. Không nghĩ tới Vương Đằng, lại người mang thể chất đặc thù, bất diệt kiếm thể. Tiêu Hồng cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại còn người mang thể chất đặc thù, hắn ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp lên. Kiên định như vậy đạo tâm, hơn nữa người mang thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể, hẳn tiềm lực vô biên, nhưng lại không có vũ mạch. Không có vũ mạch, liền không thể tu hành, cho dù thể chất lại nghịch thiên, lại có thể thế nào? Không có vũ mạch, hết thể đều thành hư vọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại không có vũ mạch. Đường Thanh Sơn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, tâm tình rất xuống ngàn trượng. Đạo tâm thăng hoa, ngưng tụ vô địch khí thế, hơn nữa còn người mang bất diệt kiếm thể, hẳn là nghịch thiên phong thái, lại không có vũ mạch. Cuối cùng chỉ có thể coi là một cái phế vật. Cho dù là Diệp Lâm, đối với tư chất không phải là như vậy nhìn chúng, giờ phút này cũng không khỏi ánh mắt biến đổi. Đường Nguyệt, đạo tâm kiên định, tư chất cực kém, nhưng Diệp Lâm như cũ vô cùng thưởng thức cùng coi chừng nàng, bởi vì nàng đạo tâm kiên định, sớm muộn có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng nhưng là liền vũ mạch cũng không có, tư chất căn không có tư chất có thể nói. Một cái chút nào không có tư chất người, liền có tài nhưng thành đạt muộn tư cách cũng không có. Làm sao biết hắn lại, không có vũ mạch. Đường Thanh Sơn sau lưng, Tô Minh cũng không khỏi hơi ngẩn ra. Người khác không biết, hắn chính là biết, hôm qua kia chúng tinh diệu đời dị tượng, rất có thể chính là Vương Đằng đưa tới. Mà Tinh Vũ học viện, lời muốn nói thiên mệnh chi tử, rất có thể chính là Vương Đằng. Cái này ở Vương Đằng đi qua vòng thứ nhất đạo tâm khảo hạch, cho thấy biểu hiện kinh người sau, để cho trong lòng của hắn càng chắc chắn một điểm này. Cho là, lần này tư chất khảo hạch, Vương Đằng cũng nhất định có thể kinh thế nhìn chăm chú, kiểm tra ra tư chất nghịch thiên, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lại không có vũ mạch. Phế được triệt để như vậy. Bốn phía không ít người, giờ phút này đều bị Vương Đằng không có vũ mạch sự tình khiếp sợ đến, thậm chí để cho bọn họ coi thường Vương Đằng tu vi. Tuyên bố kết quả đi. Đường Thanh Sơn có chút mất hết hứng thú đạo, phân phó Tiêu Hồng tuyên bố kết quả, tiếp tục tiến hành những người khác khảo hạch. Tiêu Hồng mới rực mình tỉnh lại, hít sâu một cái, tuyên bố kết quả đạo, Vương Đằng, vô vũ mạch, người mang bất diệt kiếm thể, ngưng chân cảnh đỉnh, cao tầng 3 tu vi. Tư chất khảo hạch không? Tiêu Hồng thanh âm từ từ truyền ra. Nhưng mà ngay tại hắn muốn tuyên bố Vương Đằng tư chất khảo hạch không hợp cách lúc, thanh âm hắn đột nhiên ngừng. Chờ chút. Tu vi. Hắn một cái vũ mạch cũng không có người, làm sao biết nắm giữ tu vi. Tiêu Hồng không khỏi sửng sốt một chút. Bốn phía những người khác nghe được Tiêu Hồng tuyên bố Vương Đằng tu vi sau, cũng đều bừng tỉnh thức tỉnh, lúc này mới chú ý tới Vương Đằng tu vi. Chính vũ trở còn lại dự thi người, trước đây cũng đều biết Vương Đằng từng cho thấy không tầm thường thực lực, trấn áp chương chính. Nắm giữ ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi sự tình. Mới vừa bởi vì bị Vương Đằng lại không có vũ mạch sự tình khiếp sợ đến, chưa từng chú ý tới một điểm này. Giờ phút này nghe được Tiêu Hồng nhắc tới Vương Đằng có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cũng đều rối rít trong lòng rét một cái. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều trong lòng cả kinh, phó viện trưởng Diệp Lâm trong ánh mắt vậy đột nhiên dâng lên một tia tinh mang. Không có một người vũ mạnh người, làm sao biết nắm giữ ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Vương Đằng, ngươi không có vũ mạnh, tại sao có thể có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi? Phó viện trưởng Diệp Lâm trực tiếp từ trên đài cao bay xuống. Loại này đạo tâm kiên định người, hắn làm để thưởng thức rất, Vương Đằng ở đệ nhất quan đạo tâm khảo hạch biểu hiện, càng là đã sớm đả động hắn. Giờ phút này, chú ý tới Vương Đằng mặc dù không có vũ mạch, nhưng lại có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhất thời để cho hắn lần nữa nhạt hy vọng. Chương 66, ta lấy kinh mạch tu hành. Tất cả mọi người đều kinh dị nhìn chằm chằm Vương Đằng, liền vũ mạch cũng không có, lại sẽ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cái này quả thực có chút để cho người không thể tưởng tượng nổi. Ta lấy kinh mạch tu hành. Vương Đằng một lời kích thích thiên tầng lãng, tiếng nói rơi xuống, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó đột nhiên sôi sùng sục. Cái gì? Lấy kinh mạch tu luyện. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện rất nhiều cao tầng, cũng đều không khỏi vẻ mặt biến đổi. Tại Thần Hoang Đại Lục, thông qua kinh mạch tu hành, loại tu luyện này phương thức, có lẽ là lúc trước, từng bị người nói ra qua. Trong cổ tịch có một ít ghi lại. Nhưng loại này tu hành phương thức, chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, nhưng trong hiện thực, lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Bởi vì kinh mạch đem so sánh với vũ mạch mà nói, muốn yếu ớt lại hẹp hòi nhiều lắm, căn thừa tái không linh khí cùng chân khí. Từng có một ít thượng cổ thế gia, ý đồ mở ra một cái mới tu luyện chi pháp, từng tìm rất nhiều vũ mạch tư chất bình thường người tiến hành thí nghiệm, nhưng lại không có một người thành công, tất cả đều là thất bại. Những thứ kia thí nghiệm người, căn không cách nào thông qua kinh mạch hấp thu linh khí, cho dù hấp thu một ít, cũng toàn bộ đều cảm thấy kinh mạch căng đau, cuối cùng càng là kinh mạch đứt từng khúc, hoàn toàn trở thành phế nhân. Mà Vương Đằng, nếu không phải là đi qua huyết trì ngao luyện, đem kinh mạch toàn thân tiến hành rèn luyện sửa đổi, hoàn toàn lột xác, cũng căn không thể nào lấy kinh mạch tu hành. Bất quá, người ngoài lại làm sao biết Vương Đằng từng lấy thái cổ hung thú chân huyết rèn luyện qua tự thân kinh mạch sự tình. Giờ phút này, nghe được Vương Đằng nói mình chính là lấy kinh mạch tu hành, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, tất cả đều trừng mắt to nhìn Vương Đằng. Làm sao có thể? Lấy kinh mạch tu hành? Đây không phải là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong tu luyện chi pháp sao? Kinh mạch yếu ớt không chịu nổi, căn không thể nào chịu được linh khí cùng chân khí lực lượng, hắn lại còn tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Bốn phía nhất thời sôi trào, không thể tin được đây là thật. Nhưng nếu không phải là như thế, kia Vương Đằng một thân tu vi lại là như thế nào tới? Trong đám người, Lý Thanh Nhã không khỏi cả kinh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, là có thể tùy tiện chế trụ nàng Vương Đằng, lại sẽ không có vũ mạch. Càng không có nghĩ tới Vương Đằng lại dựa vào kinh mạch miễn cưỡng tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Mọi người đều biết, người kinh mạch hẹp hòi mà yếu ớt, căn không cách nào tu luyện, từ xưa đến nay còn chưa từng có ai thành công, mà Vương Đằng lại thành công lấy kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 cảnh giới, nhưng chính giữa, hắn nên trả ra bao nhiêu cố gắng, chịu đựng bao nhiêu thống khổ à? Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhã không khỏi không tên cảm thấy trong lòng phát đổ, nhìn chằm chằm khảo sát trong trận pháp Vương Đằng bóng người suy nghĩ xuất thần. Trải qua thống khổ như vậy, ở nơi này dạng trong nghịch cảnh, còn có thể bộc lộ tài năng, hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người đâu. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều không khỏi rối rít hít sâu một cái. Diệp Lâm cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, ngươi coi là thật lấy kinh mạch thay thế vũ mạch tiến hành tu luyện, hơn nữa còn tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Hắn đã sớm ngờ tới cục diện này, đối với mình lấy kinh mạch thay thế vũ mạch tu hành sự tình, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chính mình không có vũ mạch, lại nắm giữ tu vi, cho dù là nghĩ tưởng giấu giếm, cũng không khả năng giấu giếm. Huống chi, cái này cũng không phải là không thể cho ai biết chuyện. Diệp Lâm nhất thời hít sâu một cái, chỉ tồn tại cùng trong lý luận tu luyện chi pháp, lại thật có thể thực hiện. Ngươi lại như thế nào làm được? Kinh mạch, yếu ớt mà hẹp hòi. Lấy kinh mạch tu hành, khó như lên trời. Mà thôi kinh mạch hấp thu chuyển vận linh khí cùng chân khí, nhất định là vô cùng thống khổ sự tình, hơn nữa nguy hiểm cực cao, hở một tí sẽ gặp kinh mạch đứt từng khúc, ngươi lại có như thế đẳng phách, dám lấy kinh mạch tu hành, hơn nữa hoàn thành công tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Vương Đằng ánh mắt, phảng phất là đang nhìn một món đáo vật. Hắn thậm chí hiện trường ngưng tụ một tia chân khí, thử lấy chính mình kinh mạch tiến hành chuyển vận. Nhưng chỉ là phi thường yếu ớt một tia, liền để cho hắn kinh mạch đau nhói không dứt, loại đau nhói này cảm giác, thật là để cho hắn muốn bất tỉnh đi. Hắn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền vội vàng dừng lại thử, nhìn Vương Đằng ánh mắt buộc phát phức tạp, từ trong thâm tâm thưởng thức. Không có vũ mạch, con đường tu hành cơ hồ có thể nói là đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lại miễn cưỡng nối lại võ đạo chi lộ. Lại lấy kinh mạch thay thế vũ mạch, tiến hành tu luyện. Chính mình vừa mới nhưng mà hơi chút thử một chút, hướng kinh mạch chuyển vận cực kỳ yếu ớt một tia chân khí, cũng đã thống khổ không chịu nổi, người thiếu niên trước mắt này, lại lấy kinh mạch tu hành, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, kết quả chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Cái dạng gì ý chí, mới có thể chịu bị ở thống khổ như vậy. Trên thực tế, ban đầu kinh lịch huyết trì ngao luyện lúc, Vương Đằng xác thực trải qua cực lớn thống khổ. Ở Vương Đằng trước, từng có 1000 người tiến vào huyết trì ngao luyện, cuối cùng đều không thể nhẫn nhịn được thống khổ, cuối cùng hóa thành máu. Vương Đằng ban đầu thật sự kinh lịch thống khổ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nhưng hắn đúng là vẫn còn thật đi xuống, lúc này mới chế tạo ra không danh thân thể, chế tạo ra 12 cái có thể so với chi tôn thần mạch kinh mạch. Có thể chịu được thường người thường không thể chịu đựng thống khổ, kiên định như vậy đạo tâm, thật sự là ta bình sinh mới thấy. Hoan nghênh ngươi gia nhập Tinh Vũ học viện. Diệp Lâm hướng về phía Vương Đằng từ trong thâm tâm nói, nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời vang lên mấy đạo không hòa hài thanh âm. Cái gì? Hắn liền vũ mạch cũng không có, như vậy tư chất, lại cũng có thể được trúng tuyển sao? Kháng nghị, không phục. Tại sao hắn liền vũ mạch cũng không có, lại có thể gia nhập Tinh Vũ học viện, ta phàm cấp cửu phẩm vũ mạch tư chất, nhưng không cách nào gia nhập Tinh Vũ học viện. Nghe được phó viện trưởng Diệp Lâm lại đem Vương Đằng chiêu nhập Tinh Vũ học viện, mấy cái mới vừa tư chất khảo hạch thất bại người, nhất thời rối rít kháng nghị lên. Không sai, chúng ta cũng đều thông qua vòng thứ nhất đạo tâm khảo hạch, đợt thứ hai tư chất khảo hạch, mặc dù không là đặc biệt vượt trội, nhưng tư chất nói thế nào cũng so với Vương Đằng cái này liền vũ mạch cũng không có người tốt chứ. Dựa vào cái gì hắn có thể gia nhập Tinh Vũ học viện? Vài người hét lên. Diệp Lâm cũng không khỏi cau mày một cái. Sư tôn, xác thực không quá hợp quy củ chứ. Chúng ta Tinh Vũ học viện chính là đế đô ba đại học viện một trong, làm sao có thể thu một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật tiến vào học viện. Nếu như bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ biết, chẳng phải là muốn trò cười chúng ta Tinh Vũ học viện chiêu không tới người sao? Tô Minh thấy vậy lập tức mắt sáng lên, vội vàng hướng Đường Thanh Sơn đạo. Vương Đằng không có vũ mạch, chuyện này quả thực quá ra ý hắn đoán. Tốt như vậy lấy cái đem Vương Đằng đuổi ra Tinh Vũ học viện cơ hội, hắn làm sao biết bỏ qua cho. Chỉ có đem Vương Đằng đuổi ra Tinh Vũ học viện, hắn cái này thiên mệnh chi tử thân phận, mới có thể an ổn. Nếu là Vương Đằng thật gia nhập Tinh Vũ học viện, đối với hắn uy hiếp quả thực quá lớn. Đường Thanh Sơn nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vương Đằng đạo tâm khảo hạch mặc dù kinh diễm vô cùng, để cho hắn đều rất là lộ vẻ xúc động, nhưng biết được Vương Đằng nhưng là liền vũ mạch cũng không có, đây cũng là để cho hắn thất vọng không dứt. Từ đầu đến cuối tương phản, quả thực quá lớn, để cho hắn mất hết hứng thú. Cho dù giờ phút này biết được Vương Đằng lại đi lên trong truyền thuyết con đường kia tử, lấy kinh mạch tu hành, thế nhưng lại có thể thế nào? Hắn thấy, con đường này, cuối cùng đi không thông. Từ cổ chí kim, không có ai đi thông qua. Dù là Vương Đằng bây giờ tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng cũng không thể coi là kinh diễm, con đường này sớm muộn sẽ đoạn tuyệt. Kinh mạch tu hành, cuối cùng không phải là đường chính, đường ngang ngõ tắt ta. Diệp Lâm, người này vũ mạch tư chất là vô, cũng không có thể thông qua tư chất khảo hạch, ngươi để cho hắn gia nhập Tinh Vũ học viện, với lý không hợp. Đường Thanh Sơn cau mày nói, hắn mặc dù không có vũ mạch tư chất, bất quá lại có thể thông qua kinh mạch tu hành, hơn nữa người mang bất diệt kiếm thể, vì sao không thể coi là thông qua tư chất khảo hạch. Huống chi ta nói thế nào cũng là Tinh Vũ phó viện trưởng học viện, muốn đặc chiêu một người, điểm này quyền lợi cũng còn là có chứ. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm nhưng là kiên trì nói. Bỏ phiếu. Chương 67, dò xét. Không công bình. Mấy cái không có thể thông qua khảo hạch dự thi người đỏ lên cổ đạo. Nhưng Diệp Lâm nhưng chỉ là nhìn của bọn hắn khẽ mỉm cười, nếu các ngươi cũng có Vương Đằng kiên định như vậy đạo tâm cùng ý chí bất khuất, ta cũng có thể đem bọn ngươi đặc chiêu vào. Mấy người kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà Đường Thanh Sơn thấy Diệp Lâm kiên trì như vậy, hơn nữa liền phó viện trưởng thân phận cũng mang ra đến, muốn đặc chiêu Vương Đằng, hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm nữa cái gì. Ngược lại Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, nhưng là thầm buồn không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng lại bị phó viện trưởng Diệp Lâm vừa ý như thế, liền Đường Thanh Sơn nói chuyện đều vô dụng, dự vương muốn mời vào Tinh Vũ học viện. Cái này làm cho hắn bất an trong lòng, Vương Đằng tiến vào Tinh Vũ học viện, đối với hắn uy hiếp quá lớn. Nhưng giờ phút này, Diệp Lâm giữ vững muốn mời Thu Vương Đằng tiến vào Tinh Vũ học viện, cho dù là Đường Thanh Sơn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn tự nhiên càng không thể làm gì. Có lẽ ta lo ngại, người này liền vũ mạch cũng không có, mặc dù có thể lấy kinh mạch thay thế vũ mạch tu hành, nhưng kinh mạch tu hành vô cùng hung hiểm, hở một tí kinh mạch đứt từng khúc, hơn nữa tu hành tốc độ cũng nhất định xa kém xa cùng vũ mạch tu hành như nhau, hắn chưa chắc là có thể uy hiếp được ta. Ta nắm giữ vương cấp tam phẩm vũ mạch, hơn nữa sư tôn còn nói thân ta ngược bất diệt chiến thể, chờ đến ta bất diệt chiến thể thức tỉnh, người này mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp ta bước chân. Tô Minh nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt lóe lên, trong lòng an ủi mình đạo. Vương Đằng từ khảo sát trong trận pháp đi ra, tư chất khảo hạch cũng bắt đầu tiếp tục tiến hành. Ngươi rất không tồi, một cá nhân tu luyện tư chất chính là thiên định, nhưng một ý cá nhân, nhưng là hậu thiên dưỡng thành, ngươi có thể có kinh người như vậy ý chí, kiên định như vậy đạo tâm, chỉ cần ngươi ý chí không thay đổi, đạo tâm không rời, đem tới nhất định sẽ đã có thành tựu. Diệp Lâm hướng về phía Vương Đằng miễn cưỡng đạo, nhắc tới, ngươi cùng Đường Nguyệt Nha đầu kia ngược lại thật giống, hai người các ngươi đều có cố định đạo tâm, nhưng lại cũng tư chất tu luyện yếu kém. Bất quá, là vàng sẽ có lúc phát quang, chỉ cần các ngươi có thể một mực giữ vững chính mình đạo tâm không lay được, đem tới cũng nhất định có tài nhưng thành đạt muộn một ngày. Vương Đằng chắp tay một cái, đa tạ tiền bối dạy bảo. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Vương Đằng bả vai nói, trong tu luyện nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta, thật tốt cố gắng lên đi. Vừa nói, Diệp Lâm cũng không có ở dưới đài ở lâu, thân hình chợt lóe, liền trở lại trên đài cao. Khảo hạch tiếp tục, một cái có một cái dự thi người đi vào trong trận pháp, tiến hành tư chất khảo hạch. Đến phiên ta sao? Một cái xinh đẹp thiếu nữ toát ra bước vào khảo sát trong trận pháp, trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, hừng hực ánh sáng để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh tâm. Vương cấp cửu phẩm vũ mạch, thiên thiên đạo thể. Ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi. Trên đài cao Tinh Vũ học viện toàn bộ cao tầng cũng khiếp sợ không thôi, nhìn khảo sát trong trận pháp hoạt bát thiếu nữ, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng. Trước đây cửu hoàng tử triển hiện ra tư chất tu luyện, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nhưng giờ phút này, trước mắt tên này nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, lại cho thấy so với cửu hoàng tử còn kinh khủng hơn thiên phú tu luyện. Vương cấp cửu phẩm vũ mạch, tiên thiên đạo thể, 15-16 tuổi, cũng đã nắm giữ ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi. Loại thiên phú này, tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Cực phẩm tư chất, từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, không nghĩ tới lần này bọn họ Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh, lại tuyển được ước chừng lưỡng danh cực phẩm tư chất học viên. Không, không chỉ như vậy, còn có một cái thiên mệnh chi tử. Tô Minh, mặc dù cùng cửu hoàng tử cùng Lý Thanh Nhã so với, kém hơn một chút, nhưng hắn người mang bất diệt chiến thể, giống vậy có thể tính thượng là cực phẩm tư chất. Nàng lại là tiên thiên đạo thể. Vương Đằng cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Cái này bị kiểm tra ra đáng sợ tư chất thiếu nữ, rõ ràng là Lý Thanh Nhã. Ha 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 ha, được. 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 Thiên quyến ta Tinh Vũ học viện, ta Tinh Vũ học viện khí vận, đem muốn trở về, ngày xưa huy hoàng, cũng ắt sẽ tái hiện. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, có thể nguyện bái ta làm thầy. Đường Thanh Sơn vẻ mặt tươi cười, đối với Lý Thanh Nhã thái độ cùng trước đây đối đại Vương Đằng khác nhau trời vực, lần nữa động thu học cho lòng, nhưng lại bị Lý Thanh Nhã cự tuyệt, nói là mình đã có sư phó. Đường Thanh Sơn mặc dù tiếc cho, nhưng nghĩ tới mình đã thu thiên mệnh chi tử Tô Minh làm đệ tử, muốn thu đồ đệ nữa tâm tư cũng không mãnh liệt như vậy, nghe vậy cũng không có nói nhiều cái gì. Lúc hoàng hôn, thu nhận học sinh khảo hạch rốt cuộc kết thúc mỹ mãn, tổng cộng có 2,300 người thuận lợi gia nhập Tinh Vũ trong học viện. Một đám tân sinh mỗi người lĩnh lệnh bài thân phận, lại phân phối chỗ ở, do học sinh cũ mang của bọn hắn đi mỗi người phân phối chỗ ở. Lúc trước ở Đại Hoang Tam Mục Linh Viên chỗ trong sân cốc, cùng Vương Đằng từng có một phen tao ngộ liêu chung mang theo hai người đi qua. Vương Đằng sư đệ, ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi. Liêu Trung mang trên mặt nụ cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng có chút lóe lên. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này có chút quen mắt, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, kết quả đã gặp ở nơi nào. Thấy Liêu Trung đi tới, Vương Đằng nhất thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này nhận ra mình. Lúc trước chính mình hiện thân sân cốc, lấy đi tu la kiếm, căn chưa từng cùng với chính diện tương đối. Đối phương hẳn cũng không nhìn thấy chính mình diện mạo mới đúng. Có làm phiền sư huynh. Vương Đằng trên mặt bất động thanh sắc, hướng về phía Liêu Trung chắp tay một cái. Liêu Trung cười nhạt, mang theo Vương Đằng hướng chỗ ở đi tới. Dọc theo đường đi, Liêu Trung biểu hiện rất là ôn hòa thân thiện, thỉnh thoảng cùng Vương Đằng nói chuyện phiếm. Vương Đằng sư đệ lần này đạo tâm khảo hạch, thật đúng là để cho người xem thế là đủ rồi. Tinh Vũ học viện xây viện hơn ngàn năm, nghe nói các đời chiêu thu đệ tử, cũng sẽ lấy 24 tiểu thiên huyễn trận khảo hạch đạo tâm. Ngươi vẫn là thứ nhất ở khảo hạch chính giữa, đánh tan toàn bộ huyễn cảnh, từ huyễn cảnh bên trong bình yên đi ra người. Liêu Trung khâm phục ý giật vu nôn biểu. Vương Đằng nghe vậy nhưng trong lòng thì khuôn mặt có chút động, thầm nói người này quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Liêu Trung là dạng gì người, ban đầu ở trong đại hoang hắn cũng đã nhìn rõ ràng. Lúc trước Liêu Trung mang theo vài tên sư đệ sư muội đi đại hoang, muốn mượn bọn họ lực lượng, trấn áp Tam Mục Linh Viên, kết quả Phương Lánh bị Tam Mục Linh Viên đánh bay ra ngoài, lại bị hắn quả quyết buông tha cứu trợ, là một mười phần thiếu tình cảm người bạc tình. Một người như vậy, giờ phút này lại đối với hắn qua phần nhiệt tình, chính giữa há có thể không có mở ám. Vương Đằng thuận miệng qua loa lấy lệ, cũng không cùng nhiều lời. Nhưng Liêu Trung lại tựa như vô cùng kiện đàm, từ đạo tâm khảo hạch, lại nói tới Vương Đằng lấy kinh mạch tu hành chuyện, trong giọng nói cũng đầy là than thở cùng bội phục, lại hoàn toàn không có khinh bị tư thái. Hắn khiêm tốn lễ độ, lại vô tình hay cố ý nịnh nọt đôi câu, rất dễ dàng cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Khi đi đến học viện phân phối cho Vương Đằng chỗ ở Thanh Mặc viện thời điểm, Liêu Trung đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Vương Đằng đạo, nhắc tới, chúng ta trước đây có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Nghe nói như vậy, Vương Đằng nhất thời bừng tỉnh. Đối phương quanh co lớn như vậy một vòng, dọc theo đường đi cùng hắn tận lực rút ngắn khoảng cách, cho tới bây giờ, Phương mới rốt cục tiến vào chính đề. Sư huynh thế nào nói ra lời này? Vương Đằng cố làm kinh ngạc nói. Chương 68, Đạo Si Đường Nguyệt. Liêu Trung phát ra hỏi sau, liền một mực chú ý Vương Đằng phản ứng, nghe vậy cười nhạt, đạo, thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là ta cùng Vương Đằng sư đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Cười giải thích một câu, Liêu Trung lần nữa đặt câu hỏi, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười nhưng là đột nhiên thu liễm, ánh mắt vậy đột nhiên lăng lệ mấy phần, chúng ta trước đây, thật chưa từng thấy qua sao. Vương Đằng cố làm sững sờ, đạo, chưa từng. Liêu Trung nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt, một lát sau trên mặt Phương mới một lần nữa hiện lên ôn hòa nụ cười, nói sang chuyện khác, nơi này chính là ngươi chỗ ở Thanh Mặc viện, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, trong phòng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, nếu là còn có cần gì, có thể mình tới ngoại viện đồ lặt vặt nơi nhận. Ngoài ra, mỗi một giới tân sinh nhập học sau, học viện cũng sẽ tổ chức một lần tân sinh thí luyện, học viện tương hội căn cứ các ngươi trong thực tập biểu hiện, cấp cho phong phú khen thưởng, thời gian đại khái ở nửa tháng sau, sư đệ cũng đừng quên. Sắc trời không còn sớm, sư huynh liền cáo từ trước. Vương Đằng chắp tay một cái, nhìn Liêu Trung mang theo hai người rời đi, mâu quang có chút lóe lên. Trong lòng người này quả nhưng đã sinh ra hoài nghi, cho nên mới chủ động tới cho ta dẫn đường, hơn nữa dọc theo đường đi tận lực cùng ta gần hơn quan hệ, lượn quanh lớn như vậy một vòng tới tiến hành dò xét. Hy vọng các ngươi, không nên tới tự tìm đường chết. Nhìn Liêu Trung đám người phương hướng rời đi, Vương Đằng ánh mắt híp lại, chính giữa thoáng qua có một đạo hàn mang. Thanh Mặc viện. Nơi này hoàn cảnh như tên chữ một dạng vô cùng thanh thuần tĩnh mịch cùng đạm nhã, từ đàng xa xem, giống như là một bộ lãnh đạm mặc tranh sơn thủy. Vương Đằng đứng lặng chốc lát, theo sau đó xoay người bước vào giữa sân. Liêu sư huynh, có thể có phát hiện gì? Liêu Trung ba người cách xa Thanh Mặc viện sau, kia lượng danh với ở bên cạnh hắn Tinh Vũ học viện đệ tử mở miệng dò hỏi. Liêu Trung cau mày một cái, lắc đầu một cái. Nghĩ đến hẳn chỉ là ảo giác, cái này Vương Đằng, không qua một cái liền vũ mạch cũng không có. Chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành phế vật thôi, không đáng giá Liêu sư huynh ở trên người hắn tiêu phí tinh lực. Một người trong đó cười nói. Liêu sư huynh nhưng là cặp mắt híp lại, mâu quang lóe lên đạo, không, người này ta nhất định ở địa phương nào thấy qua, hơn nữa người này, các ngươi thật coi hắn là phế vật sao? Một cái phế vật, có thể làm được lấy kinh mạch tu hành loại chuyện này. Lấy kinh mạch tu hành, loại chuyện này, đây là mấy ư chỉ tồn tại ở lý luận bên trong tu luyện chi pháp, trong cổ tịch từng ghi lại qua. Năm xưa cái lý này bản về bị nói lên sau, có một ít thế lực lớn tiến hành nghiên cứu cùng thử, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, liền những đại thế lực kia, đều làm không được đến, mà người này lại thành công. Không có vũ mạch, lấy kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, các ngươi cảm thấy, hắn là phế vật. Ban đêm, Vương Đằng lần nữa bắt đầu tu luyện dẫn khí kinh, lấy dẫn khí kinh luyện thần. Vô cùng sao một loại điểm sáng hiện lên, đem Vương Đằng bao vây. Không ngừng chui vào trong biển ý thức của hắn những thứ kia hưu quạng trong tinh thần. Kia một ngôi sao, cũng vì vậy tản mát ra mông lung tinh huy, chiếu sáng hắn thức hải, khiến cho hắn thần hồn lấy được bồi bổ, từng điểm lớn mạnh. Nếu là thần hồn đủ cường đại, nguyên thần vững chắc, là được yên diệt hết thể tinh thần ảo thuật. Vương Đằng lần này có thể tùy tiện phá diệt 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, cố nhiên là bởi vì hắn đạo tâm kiên định, nhưng trừ lần đó ra, hắn thần hồn cường đại, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Hắn dung hợp vô thiên ma chủ một tia tàn hồn, thần hồn liền so với người bình thường cường đại hơn nhiều, lại được đến dẫn khí kinh luyện thần, thần hồn so với người thường vững chắc nhiều lắm, cộng thêm đạo tâm kiên định, lúc này mới có thể tùy tiện phá diệt 24 tiểu thiên trong huyễn trận toàn bộ huyễn cảnh, cuối cùng càng là thuận lợi thăng hoa đạo tâm, thậm chí còn ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế. Lần này đạo tâm khảo hạch, có thể nói là để cho hắn thụ ích lương đa. Kia một tia vô địch khí thế, có thể là không như bình thường, ở trong lòng hắn, chôn một viên vô địch mầm ngống. Loại khí thế này, tương hội tại sau này, không ngừng lớn mạnh, thông qua một lần thứ chiến đấu, không ngừng tăng lên. Loại khí thế này càng mạnh, thực lực của hắn phát huy, là có thể càng hoàn toàn. Ở một ít đặc định thời điểm, thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy. Ánh trăng như nước, chiếu sáng ở một tên khí chất vắng lặng trên người cô gái, đem ánh chiếu giống như một tên dưới ánh trăng tiên tử. Nơi này là Tinh Vũ Học Viện hậu viện một vùng thung lũng. Trong cốc nhất phương Hàn Đàm nằm yên, thiếu nữ ở bờ đầm diễn võ, một mạc bạch tí ở dưới ánh trăng tung bay, nhu mị thân thể lại tóe ra lực lượng cường đại. Từng đạo kình phong lôi xé hư không, đánh hư không ông ông tác hưởng. Từng đạo lạnh giá kiếm khí bắn nhanh, chém vào Hàn Đàm cạnh trên vách đá. Kia to vách đá lớn, không biết trải qua bao nhiêu phong sương, lại trải qua bao nhiêu tàn phá, phía trên vô số vết kiếm lần lượt thay nhau, sâu cạn không đồng nhất. Ban đêm có lẽ nhìn không rõ, nhưng nếu là ban ngày, liền sẽ phát hiện, cái này to đại sơn cốc, chạy dài mấy dặm đất từng ngọn phía trên thạch bích, toàn bộ đều lưu lại vô số vết tích. Vết kiếm sâu sắc, trưởng ấn nặng nề, quyền ấn dữ tợn, chỉ động thâm thúy, giang đầy ở tất cả lớn nhỏ trên vách đá. Thiếu nữ trên tay cuốn vòng quanh bạch sắc băng vải, phía trên mơ hồ có vết máu thấm vào, là tu luyện quyền trưởng công phu sở trí, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết một dạng trong tay huy động trường kiếm, một lần diễn luyện kiếm thuật. Phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Không đủ sắc bén, không đủ sắc bén, thất sát kiếm pháp uy lực, chưa có hoàn toàn phát huy được. Còn kém một chút cái gì? Thiếu nữ mồ hôi như mưa rơi, một lần lại một khắp diễn luyện, từng đạo kiếm khí không ngừng bắn tán loạn mà ra, thật sâu chém vào trong vách đá, nhìn thấy giật mình. Đây rõ ràng nhưng mà tầm thường phẩm chất thấp kiếm pháp, nhưng ở trong tay nàng, lại cho thấy so sánh cao phẩm kiếm pháp uy lực, nhưng nàng như cũ không hài lòng. Gần như quá khắt khe một dạng theo đuổi cực hạn. Một mực diễn luyện đến đêm khuya, thiếu nữ rốt cuộc kiệt lực, lúc này mới dừng lại. Hơi chút bình phục một phen sau, thiếu nữ liền lại tung người một cái nhảy vào trong hàn đàm, ở trong hàn đàm bắt đầu tu luyện công pháp. Từng luồng thâm hàn khí hơi thở từ trên người nàng tràn ngập ra, lạnh như vạn niên hàn băng, kia hàn đàm trên mặt nước tăng lên lên từng luồng hàn vụ, khiến cho cả cái sơn cốc nhiệt độ đều tựa như hạ xuống. Hàn băng quyết điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, tu luyện cũng vô cùng chật vật. Cực hàn chân khí rong ruổi toàn thân, có thể tưởng tượng được quá trình tu luyện, có nhiều dày vò cảm giác cùng thống khổ. Trong hàn đàm, thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể không tự chủ được hơi run rẩy, trên sợi tóc nhanh chóng ngưng kết ra từng mảnh băng xương. Nhưng nàng lại cũng không ngừng vận chuyển hàn băng quyết, nàng ánh mắt, vô cùng kiên định, chính giữa tràn đầy bất khuất cùng cố chấp. Nàng chính là Đường Nguyệt. Tinh Vũ Học Viện, Đường Thanh Sơn cháu gái, Đường Nguyệt. Thiên Nguyên Cổ Quốc, đương thời tứ Mỹ một trong đạo sĩ, Đường Nguyệt. Nàng chỉ có phàm cấp nhất phẩm vũ mạch tư chất, nhưng nàng tu vi, lại không thua gì cùng thời bên trong cực phẩm tư chất người. Chương 69, Nội môn cấm chế. Sáng sớm ngày kế, Vương Đằng liền từ trong tu luyện tỉnh. Ở Thanh Mặc Viện tu luyện một đêm dẫn khí kinh, Vương Đằng chỉ cảm giác mình tinh khí thần trở nên trước đó chưa từng có đầy đạn. Trong mơ hồ, thần thức tinh tiến một ít, cảm giác trở nên nhạy cảm hơn. Dẫn khí kinh, không hổ là đỉnh cấp luyện thần phương pháp, chờ ta nguyên thần lớn mạnh tới trình độ nhất định. Đến lúc đó là có thể lấy nguyên thần tiến hành công kích, giết người ở vô hình. Vương Đằng khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Dừng lại tu luyện, Vương Đằng đẩy cửa đi ra ngoài. Trong óc, thần ma lệnh thỉnh thoảng nhảy động một cái, cảm ứng tinh vũ trong học viện món đó trọng bảo. Có thể đưa tới thần ma lệnh cảm ứng, không biết cụ thể là bảo vật gì. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, trước đây thần ma lệnh cảm ứng được tu la kiếm thời điểm, đã từng xuất hiện như vậy dị động. Vương Đằng mặc dù không rõ ràng tu la kiếm kết quả là cấp bậc gì bảo vật. Nhưng từ trên người nó bị đánh xuống 900 nhiều lớp phong ấn, như cũ nắm giữ vô cùng cường đại uy lực đến xem, nhất định là một món tuyệt thế trọng bảo. Giờ phút này, Vương Đằng đối với thần ma lệnh cảm ứng được tinh vũ trong học viện món đó bảo vật, cũng không khỏi mong đợi không dứt. Cảm thụ thần ma lệnh luật động, Vương Đằng một đường đi tới nội viện cửa vào, đi tới đây, thần ma lệnh luật động tần số rõ ràng tăng nhanh không ít. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn thẳng hướng nội viện cửa vào đi tới, lại bị một đạo vô hình bình chướng cách trở bên ngoài. Lúc này có hai thiếu nữ từ bên trong đi ra, vô hình kia bình chướng như mặt nước nhu hòa, hai người từ trong đi ra, giống như xuyên mỉ chín trần nước lạnh một dạng để cho vô hình kia bình chướng đung đưa lăn tăn rung động. Ừ, là nàng. Vương Đằng ánh mắt tảo hai người liếc mắt, nhất thời hơi ngẩn ra. Hai thiếu nữ này, một người trong đó rõ ràng là Phương Lãnh. Lúc trước từng đi theo Liêu Trung đi đại hoang, suýt nữa bỏ mạng ở đó tam mục linh viên trong tay, lại bị Vương Đằng thuận tay cứu Phương Lãnh. Vương Đằng không nghĩ tới mới vừa tiến vào Tinh Vũ Học Viện, dĩ nhiên cũng làm trước sau tao ngộ Liêu Trung cùng Phương Lãnh đám người. Bất quá hắn ánh mắt cũng không ở Phương Lãnh trên người dừng lại. Phương Lãnh cũng không chú ý tới Vương Đằng, nhưng mà bên người một tên kéo cánh tay nàng thiếu nữ khả ái, thấy Vương Đằng bị cửa vào trước bình chướng cách trở, không khỏi che miệng cười khẽ, như bách linh điểu một loại linh hoạt kỳ ảo động nghe thanh âm vang lên, vị sư đệ này là vừa nhập học tân sinh sao. Nơi này là nội viện cửa vào, sắp đặt cấm chế cường đại, yêu cầu cầm nội viện đệ tử trở lên lệnh bài thân phận mới có thể thông qua, mới vừa vào học tân sinh cùng ngoại viện đệ tử đều không cách nào thông qua. Vừa nói, người thiếu nữ kia gỡ xuống bên hông một quả thúy lục sắc thân phận ngọc bài, ở vô hình kia bình chướng một chút, vô hình bình chướng lập tức đung đưa một vòng rung động. Vương Đằng nghe vậy không khỏi ánh mắt động một cái, trên thực tế, ở mới vừa bị vô hình kia bình chướng ngăn trở lúc, hắn liền đã biết trước mắt cái này cửa nội viện sắp đặt cấm chế. Cấm chế, cùng trận pháp hiệu quả như nhau, coi như là trận pháp một cái phân chi. Vô Thiên Ma chủ tinh thông lĩnh vực quá nhiều, trận pháp cũng là một cái trong số đó. Bất quá Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới quá thấp, tức thì biết rõ như thế nào phá giải trước mắt cấm chế này, nhưng là giới hạn trước mắt tu vi cảnh giới, không cách nào làm được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến tấn thăng thành nội viện đệ tử, mới có thể đi vào trong đó, tìm món đó trọng bảo. Vương Đằng trong lòng trầm ngâm, tiến vào Tinh Vũ học viện, tìm trọng bảo nhưng mà một trong số đó, hay là bởi vì kia dẫn khí kinh cửa này truyền thừa. Hắn trước đây, tại Tinh Võ học viện đại môn cạnh kia kỳ thạch bên trong, lấy được dẫn khí kinh cửa này đỉnh cấp luyện thần phương pháp, trong lòng kinh dị không dứt. Dẫn khí kinh loại này luyện thần phương pháp, liền thần giới cũng không thể nhận ra, nhưng lại xuất hiện ở đây hạ giới, xuất hiện ở Tinh Vũ học viện đại môn cạnh một khối kỳ thạch chính giữa, thật sự là không tưởng tượng nổi. Ngoài ra, còn có Tinh Vũ học viện vài tòa tu luyện tháp, nhất là nội viện tu luyện tháp, cũng là thần kỳ vô cùng. Cái này làm cho trong lòng của hắn ngạc nhiên, cái này Tinh Vũ học viện, kết quả có lai lịch gì? Bất quá giờ phút này không cách nào tiến vào bên trong viện, Vương Đằng cũng không ở này dừng lại, hướng về phía thiếu nữ ôm quyền xá, liền xoay người đi. Phương tỷ tỷ, ngươi cả ngày một bộ buồn buồn không vui dáng vẻ, từ ban đầu từ đại hoang trở lại, ngươi giống như là biến hóa một người như thế, cả ngày mất hồn mất vía, đến cùng xảy ra chuyện gì à nha? Hướng về phía Vương Đằng bóng lưng le lưới, mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng tiểu cô nương lại tốn Phương Lãnh buồn khổ đạo. Phương Lãnh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, tràn đầy tâm sự đạo, ta không sao, tiểu Nga ngươi không cần mỗi ngày phụng bồi ta. Còn nói không việc gì, ta xem ngươi những ngày qua hồn cũng sắp ném á. Tiểu Nga có chút bực mình đạo. Phương Lãnh lắc đầu cười yếu ớt, trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia cao giáo bóng người. Ở đó sinh tử một đường đang lúc, đạo thân ảnh kia từ trên trời hạ xuống, đưa nàng từ trong tuyệt vọng cứu ra. Từ khi đó bắt đầu, đạo thân ảnh kia cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng, vây không đi. Nhưng mà, trong lòng nàng, lại có thật sâu tiếc nuối. Bởi vì nàng không biết, chính mình kiếp này, có hay không còn có thể gặp lại hắn. Khẽ gật đầu một cái, Phương Lãnh bỗng nhiên liếc thấy rời đi Vương Đằng bóng lưng, đột nhiên thân hình nhưng run lên. Là đang nằm mơ sao? Trước mắt cái này bóng lưng, cùng trong đầu đạo thân ảnh kia, chậm rãi trọng hợp. Phương Lãnh trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng kịch chấn, hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần. Là hắn sao? Hắn lại tới Tinh Vũ học viện. Phương Lãnh tim áy náy nhảy lên, đột nhiên tránh thoát tiểu Nga khoác ở cánh tay nàng, xách làn váy, liền vội vàng hướng Vương Đằng đuổi theo. Chờ một chút. Phương Lãnh rất nhanh thì đuổi kịp Vương Đằng, có chút kích động bắt Vương Đằng ống tay áo đạo. Phương tỷ tỷ ngươi. Nhìn Phương Lãnh mặt đầy kinh hỉ cùng cấp bách hướng Vương Đằng đuổi theo, không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Từ Phương Lãnh từ đại hoang sau khi trở về, liền cả ngày mất hồn mất vía, mỗi ngày đều yên lặng, giờ phút này lại đột nhiên trở nên thất thố như vậy, để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Bất quá rất nhanh, Tiểu Nga liền đuổi theo. Có chuyện gì không? Vương Đằng xoay người, nhìn Phương Lãnh bắt tại chính mình trên tay áo tay, cau mày hỏi. Giờ phút này trên người hắn khí tức bình thản, cùng ban đầu ở trong sơn cốc lúc hoàn toàn bất đồng. Lúc trước ở trong đại hoang sơn cốc kia xuất thủ lúc, hắn khí tức lạnh lùng, hơn nữa bởi vì không ngừng cùng những thứ kia hoang thú chém giết, trên người mang theo rất mãnh liệt huyết tinh khí cùng khí sát phạt. Nhưng giờ phút này, trên người hắn đã không có ngày đó huyết tinh khí cùng khí sát phạt, giờ phút này khí chất cũng yên lặng xuất trần. Hắn ngày đó mặc dù cứu Phương Lãnh, nhưng Phương Lãnh cũng không được thấy rõ hắn bộ dáng, nhưng mà nhìn thấy hắn hình mặt bên cùng với bóng lưng. Cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Phương Lãnh nhìn chăm chú Vương Đằng, thấy Vương Đằng cau mày, một bộ hoàn toàn không biết mình dáng vẻ. Lại chú ý tới Vương Đằng kia cùng trong ấn tượng cái đó lạnh lùng hình tượng hoàn toàn không hợp khí chất, Phương Lãnh ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm mấy phần, bắt Vương Đằng ống tay áo tay không khỏi thật chặt. Vị sư đệ này, ngươi là mới vừa vào học tân sinh sao? Phương Lãnh nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt hỏi. Ừ. Vương Đằng cau mày một cái, giọng lãnh đạm nói, có thể hay không đưa ngươi buông tay ra? Phương Lãnh nghe vậy cuống quýt lỏng ra Vương Đằng ống tay áo, cáo khiểm một tiếng nói, xin lỗi, ta vừa mới nhất thời tình thế cấp bách. Chúng ta là không phải là đã gặp ở nơi nào. Sau đó lại tiếp lấy thử dò xét nói. Nàng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Vương Đăng ánh mắt, muốn từ trong nhìn ra một ít đầu mối. Mới vừa rồi ở bên trong cửa viện gặp qua coi là sao. Phương Lánh nhất thời có chút lúng túng, ngay sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi có thể nói cho ta biết người tên là gì sao. Vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Đằng bên hông treo lệnh bài thân phận. Vương Đằng. Vương Đằng bình thản nói. Tiếng nói rơi xuống, phía sau nhất thời chuyển tới thét một tiếng kinh hãi. À, không thể nào. Ngươi chính là cái đó không có vũ mạch, lại thông qua kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 cái đó Vương Đằng. Vừa mới theo kịp Tiểu Nga nghe vậy nhất thời không nhịn được kinh hô thành tiếng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Chương 70, không thể nào là hắn. Cái gì? Không có vũ mạch, thông qua kinh mạch tu hành. Nghe được Tiểu Nga lời nói, Phương Lánh hơi sửng sờ. Phương tỷ tỷ, ngươi cả ngày một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, đối với chuyện gì cũng không quan tâm, dĩ nhiên không biết chuyện này. Chuyện này bây giờ học viện đều đã truyền ra. Vương Đằng mặc dù vừa mới nhập học, bất quá bây giờ cũng đã là chúng ta Tinh Vũ học viện danh nhân. Ngày hôm qua học viện thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm, nghe nói hắn ở đệ nhất quan đạo tâm khảo hạch, đem Đường Nguyệt sư tỷ chế ghi chép cũng cho đánh vỡ. Tiểu Nga đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặt đầy hưng phấn nói. Cái gì? Đem Đường Nguyệt sư tỷ ghi chép cũng đánh vỡ? Ta nhớ được Đường Nguyệt sư tỷ trước đây nhưng là ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững ước chừng 3 nén nhang thời gian. Phương Lanh trong lòng kinh nghi không dứt. Phương tỷ tỷ, người đây cũng không biết, ngày hôm qua Vương Đằng nhưng là ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, so với Đường Nguyệt sư tỷ còn nhiều hơn giữ vững 1 nén nhang. Không chỉ như thế, nghe nói Vương Đằng càng là đem 24 tiểu thiên trong huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ phá diệt, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận cũng tan vỡ, cuối cùng từ trong huyễn trận đi ra. Tiểu Nga hướng Phương Lánh giải thích. Cái gì? Ở trong huyễn trận giữ vững 4 nén nhang, hơn nữa phá diệt trong huyễn trận toàn bộ huyễn cảnh, khiến cho huyễn trận tan vỡ. Phương Lánh có chút không dám tin tưởng, đây là thật sao? Trong lòng nàng, cho tới nay kinh nể nhất người chính là đạo sĩ Đường Nguyệt. Nhưng coi như là đạo sĩ Đường Nguyệt, cùng Vương Đằng ở trong huyễn trận biểu hiện so với, cũng kém hơn một ít. Một người nói tâm, thật có thể kiên định đến loại trình độ này sao? Không chỉ như thế, nghe nói Vương Đằng ở đệ nhị quan tư chất khảo hạch, bị kiểm tra qua lại có vũ mạch, nhưng là hắn lại đi lên trong truyền thuyết cái đó chỉ tồn tại ở trong lý luận tu luyện chi pháp, lấy kinh mạch tu hành, hơn nữa hoàn thành công tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3.